Chương 1505, ta là thời đại mới thần. Chương 1505, ta là thời đại mới thần. Thú vị. Tô Uyên nói khẽ, chậm rãi đứng dậy. Hắn cũng không đi xem Phỉ Lì ạ đám người, mà là nội thị cái kia bị tự mình thành công dung nhập sau đầu xương chậm linh hồn cổ thụ nhanh mới, không, lúc này nên xưng là linh hồn cổ thụ. Mới loại. Cái kia trước kia đã trưởng thành đến có vài thước cao linh hồn cổ thụ, không biết vì cái gì phát sinh thoái hóa, một đường thoái hóa về tới hạt giống trạng thái, cùng viên kia xương dung hợp. Chỉ bất quá trừ bỏ dung hợp bên ngoài, tựa hồ liền không có cái gì khác phản ứng. Nó cứ như vậy lặng yên cắm rễ ở trong đó, tựa hồ đang đợi bồi dưỡng. Vốn nghĩ ngươi mang đến cho ta chút chỗ tốt, kết quả ngược lại là bị ngươi bị lại vào a. Tô Uyên mỉm cười, dù sao cũng là vũ trụ cấp trí bảo, có chút đặc lập độc hành cũng là tình có thể hiểu. Huống hồ tới dung hợp sau hồn cốt tản ra hào quang nhàn nhạt, mà những cái kia quang huy vẩy xuống tiến thức hải của mình, thời thời khắc khắc tư dưỡng thái tố thần thức. Nói không chừng sau đó không lâu, tự mình lại có thể nâng cao một bước. Tô Uyên nhìn về phía Khương Vô, mà cái sau cũng lấy lại tinh thần đến, thân thể chấn động. Nó quỷ hỏa chi thần phiêu diêu không ngừng. Tiên quân thật thu phục linh hồn cổ thụ nhanh mới. Đây chính là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả đại sự. Trừ bỏ chủng tộc chí cao mẫu hoàng bên ngoài, nó còn chưa từng nghe qua có ai có thể trưởng khống linh hồn cổ thụ lực lượng. Đi theo tiên quân huấn, quả nhiên có rất nhiều tiền đồ. Lại đi nhìn một chút trong lòng bàn tay của ta đồ chơi. Tô Uyên cười nhẹ mở miệng. Câu nói này rơi xuống Phỉ Lì ạ đám người trong hai, ánh mắt của các nàng đều đã mất đi quan hoa, giống như là bị triệt để chơi hỏng. Các nàng đương nhiên biết Tô Uyên chỉ là thủ phạ, nhưng là liền ngay cả các nàng thần đều bị thu phục, còn có cái gì là cái này độc thần giả làm không được đây này. Các nàng tuyệt vọng càng sâu. 33 trọng bạch ngọc lâu. Tu Phạ lúc này đã khôi phục tỉnh táo. Nàng dù sao cũng là trí cao mẫu hoàng chi nữ, tại ý chí trình độ bền bỉ bên trên, tuyệt không phải Phỉ Lì ạ đám người có khả năng sánh ngang. Nàng đánh ra chung quanh, nhìn xem cái này tựa như tiên cung giống như cung điện, mắt lộ ra vẻ suy tư. Cái này nhất định là tinh thần lực một loại bảo vật. Thánh khí. Nàng mặt như phủ băng. Nếu không phải bởi vì chính mình chủ quan, làm sao lại luân lạc tới bây giờ tình trạng này? Không, không chỉ là bởi vì chủ quan, ai có thể nghĩ tới cái kia vô đạo nguyên quân, thế mà có thể đem linh hồn giấu kín tại đế ân thức hải bên trong. Không chỉ có như thế, thậm chí tại chính hắn trong linh hồn, còn bao hàm một tên thánh nhân thần hồn chi lực. Mà hết thể này cũng không từng bị mẫu xào cảm giác được. Cuối cùng là thủ đoạn gì? Vân vân. Nàng chợt đến nhớ tới người này tại vũ trụ ý chí trên bảng danh sách, là lấy loại nào xưng hào treo lên bảng. Khiên ti chủ, khiên ti chủ. Tốt một cái khiên ti chủ. Trong đầu của nàng phảng phất xuất hiện dạng này một hình ảnh. Tô Uyên làm phía sau màn hát thủ, lấy khôi lỗi sợi tơ khống chế đế ân làm mồi nhử, mà tự mình chính là con kia dập lửa bấm bấm. Cái này khiến tụ phạ tại kiên kỵ đồng thời, đôi mắt chỗ sâu cũng hiện lên một vòng sát ý nồng nặc. Hắn khống chế người khác thủ đoạn, tựa hồ cũng không có dính đến linh hồn là ấn. Điều này có thể vòng qua các nàng chủng tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo phản thẩm thấu kỹ thuật. Nếu để cho người này trưởng thành, hắn đối tộc đàn tuyệt đối có chí mạng tính nguy hại. Đang lúc tụ phạ tự hỏi tự mình đổi như thế nào thoát khốn, lại như thế nào đem Tô Uyên tình báo truyền lại cho chí cao mẫu hoàng thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên tại nàng bên tai vang lên. Tụ Phạ, con của ta, không muốn e ngại, ta sẽ phù hộ lấy ngươi. Cùng lúc đó, một sợi khí tức quen thuộc truyền đến. Tụ Phạ đầu tiên là sững sờ, tiếp theo con ngươi rung mạnh, thậm chí liên tâm nhảy đều ẩn ẩn đình chỉ. Loại khí tức này, đây là mẫu thụ. Không, là cái cây chỗ sinh hạ gốc kia nhánh mới. Linh hồn của nàng tại thời khắc này gần như cao trào. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, một ngày kia, mẫu thụ ý chí thế mà lại hiện thân, đồng thời còn hứa hẹn che chở tự mình. Nàng kích động không thôi, thậm chí có chút nói năng lộn xộn, tình cảnh như vậy trước đây chưa hề tại tụ phạ trên thân xuất hiện qua. Nàng thân là trí cao mẫu hoàng chi nữ, lại là bên ngoài vũ trụ chủng tộc trưởng khống giả, trí cao vô thượng, tuyệt mỹ mà cao quý, là chân chính cao linh chi hoa. Trừ bỏ bị coi là cả một tộc bảy mẫu thần linh hồn cổ thụ bên ngoài, ai có thể để nàng như thế? Thẳng đến, như thế nào? Ta trời sinh tính thương xót, không nhìn nổi đường đường trí cao nữ hoàng ở chỗ này chịu khổ, liền đưa ngươi thờ phụng thần linh mang đến cùng ngươi đối thoại. Ngươi lại nên như thế nào cảm tạ ta đây? Tô Uyên thân ảnh tại tụ phạ trước người ngưng tụ, hắn giống như cười mà không phải cười. Giữa lông mày mang theo một loại nhàn nhạt du nhiên. Tụ Phạ ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng Tô Uyên ý tứ, liền muốn động thủ, có thể quanh thân lại hiện ra đạo đạo màu trắng phụ lục phong ấn, kia là 33 trọng bạch ngọc lâu trấn bí thuật, từ Khương Vô thần hồn chi lực phát động, ở đâu là nàng có thể tránh thoát. Nàng hư lạnh một tiếng, có thể một giây sau, lại đột nhiên bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt một mảnh. Tô Uyên từng bước một đi đến trước người nàng, sau đầu xương chậm phát ra nhàn nhạt quang huy, tạo thành một đạo lại một đạo viên hoàn, phản phất một tôn thần minh, mà loại khí tức kia, Tụ Phạ không thể quen thuộc hơn được, kia là mẫu thụ khí tức, là nhánh mới khí tức. Đã từng, mẫu thân để nàng đem nhánh mới đưa đến bên ngoài vũ trụ bí mật vun trồng, thậm chí đối nàng ký thác kỳ vọng, hy vọng nàng có thể thành công trưởng khống mẫu thụ. Nhưng vô luận nàng làm sao nếm thử, đều không có chút nào tiến triển. Nhưng hôm nay, nàng ngồi sập xuống đất, to lớn chênh lệch, để nàng hoài nghi từ bản thân chỗ kiên thủ hết thảy, như rơi xuống vực sâu. Tô Uyên từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, ánh mắt nhàn nhạt, tụt phạ đối với mình sợ hãi đẳng cấp, đang dần dần hướng phía tuyệt vọng phát triển, đến tột cùng là đạo tâm của nàng so với mình tưởng tượng muốn yếu ớt, vẫn là tự mình thu phục linh hồn cổ thụ nhánh mới một chuyện quá mức không thể tưởng tượng. Nhưng bất kể như thế nào, hắn chỉ nhìn kết quả, mà kết quả chính là tụ phạ đã tuyệt vọng. Hư ảo thần cách như vậy thành hình. Giờ khắc này, dù là không dựa vào bất kỳ lực lượng nào, Tô Uyên cũng tuyệt đối ngự trị ở bên trên nàng. Tô Uyên cười, hắn giơ tay lên một cái kia từng đạo chấn áp tụ pha màu trắng phù lục biến mất, chấn bí thuật bị giải trừ. Lúc này tụ pha khôi phục tự do, tụ pha tại trong tuyệt vọng cấp ra sau cùng dãy rủa, nàng lại lần nữa giải phóng linh hồn tiêm khiếu giả hình thái, cũng đối Tô Uyên phát động tử vong tuyên cáo. Y mắng tử vong dung hợp tại rít lên bên trong, đủ để chấn vỡ cựu chuyển thiên kiếp tôn linh hồn, có thể đối Tô Uyên vô hiệu. Đây là tuyệt đối bao trùm, tụ pha triệt để lâm vào tuyệt vọng, thế giới của nàng giống như hỗn loạn, vạn mẹo làm một đoàn, đủ loại logic đều mất hiệu lực. Hắn bất quá là một tên nguyên quân, hắn đã giải trừ cái kia thánh khí chấn áp chi lực, hắn không có đạt được tên kia thánh hồn che chở, có thể tử vong tuyên cáo đối với hắn không hề ảnh hưởng. Sao lại có thể như thế đây? Tựa như là hắn làm sao có thể thu phục được mẫu tụ nhánh mới? Ngươi tín ngưỡng thời đại trước thần. Tô Uyên nhàn nhạt mở miệng, ta muốn ngươi hướng ta nằm dạp, vì ta khu chỉ, ta là thời đại mới thần, chuyên lấy cựu thần làm thức ăn, các ngươi mẫu tụ chỉ là một trong số đó. Chương 1506, sinh ra làm nghề này liệu. Chương 1506, sinh ra làm nghề này liệu. Ta lấy cựu thần làm thức ăn. Giờ khắc này, tại tù phạ trong đầu, Tô Uyên hình tượng triệt để thay đổi. Nàng nhìn thấy, không còn là cái kia ôn nhuận anh tuấn nhân tộc thanh niên, mà là một tôn ẩn nấp tại vô cực hắc vụ về sau hỗn độn, là cái kia tượng trưng cho hủy diệt cùng ô uế phệ thần giả. Thân thể của nàng vì run rẩy, kia là sợ hãi cùng tuyệt vọng thuyết minh. Cái này cũng không trách nàng, cho dù là một tên chủng tộc mẫu hoàng ở đây, nhìn thấy Tô Uyên đem linh hồn cổ thụ nhánh mới dễ dàng như vậy thu phục, cũng cần hảo hảo cân nhắc một chút nó phía sau đại biểu hàng nghĩa. Mấu chốt vẫn tại neo điểm. Linh hồn cổ thụ chi tại chủng tộc thì tương đương với một cái tuyệt đối neo điểm. Mà Tô Uyên cử động, không phải tại nhằm vào cái nào đó chủng tộc sinh linh, mà là tại giao động cả một tộc bảy neo điểm. Tín ngưỡng không tuyệt đối, thì tương đương với tuyệt đối không tín ngưỡng. Mà loại này tuyệt đối tin ngưỡng một khi bị phá vỡ, tựa như là hiện tại tù phạ, đối Tô Uyên sợ hãi đạt đến cực điểm. Tại loại này trong sự sợ hãi, Tô Uyên thanh âm, tựa như là tà thần như nói mê tại tù phạ trong tâm linh vang lên, thế giới cũ lửa liền muốn dập tắt, bầy trùng kéo dài quyết định bởi ngươi. Vì ta khu trì, vì bầy trùng tại thế giới mới, đổi lấy một khối che chở chi địa. Đây là tới bản thân, ân huệ. Nhìn trước mắt chủng tộc nữ hoàng lâm vào bảng hoàng cùng mê mang, Tô Uyên đối với mình đóng vai rất hài lòng. Thế giới cũ cùng thế giới mới, cựu thần cùng tân thần, sắp có việc. Tựa như thật có chuyện như thế, mà tự mình cũng giống là sinh ra liền làm nghề này liệu. Cứu cực chủ tổ, Tô Uyên đem tụ phạ thân thể bật quy nguyên chủ, tụ phạ linh hồn không còn bị trấn áp, mà là về tới bộ thân thể này. Đương nhiên, Thương Vô mang theo 33 trọng bạch ngọc lâu, tại tụ phạ chủ động mở ra linh hồn quyền hạn về sau, hoàn toàn đem cầm nàng linh hồn hải tâm, tựa như là treo ở tụ phạ đỉnh đầu đạ mộ cân chi kiếm. Nếu như phát giác được có bất kỳ không đúng, đều sẽ trực tiếp chấn áp. Tụ phạ điện hạ, phi lì hạ các loại hạch tâm mẫu trùng nhìn thấy tụ phạ trở về, cái kia mất đi quang hoa ánh mắt một lần nữa có ánh sáng, tựa hồ là có chủ tâm cốt, cái kia ra ngoài sợ hãi tuyệt vọng tựa hồ cũng bị pha loãng một chút. Có thể kế tiếp sát na, các nàng cùng nhau hóa đá, bởi vì các nàng thấy được tụ phạ chậm rãi hướng phía Tô Uyên quỳ xuống, đầu lâu của nàng buông xuống, đôi mắt bên trong là so phi lì hạ đám người càng thâm thúy tuyệt vọng. Ta, tụ phạ, nguyện lấy bảy trùng danh nghĩa phát thệ, thỉnh cầu một khối nơi ngủ say. Phí Lì ạ đám người đầu góc trống rỗng, triệt để đã mất đi hy vọng. Trước kia các nàng cũng không tận mắt nhìn thấy tụ pha đến cùng gặp cái gì, còn giữ lại có một tia hy vọng. Nhưng hôm nay, linh hồn của các nàng hoạch tâm tại cộng minh, tại nói cho các nàng biết, trước mắt quỳ một chân trên đất tuyên thệ hiệu trùng, chính là chủ nhân của các nàng mà tuyệt không phải cái khác chiếm cứ thân thể này linh hồn. Điểm ấy không thể cãi lại, là như sắt thép sự thật. Dầm dầm, tại tụ pha linh hồn ý chí điều khiển, Phí Lì ạ mấy người cũng hướng phía Tô Uyên quỳ một gối xuống, tuyên thệ hiệu trùng. Tô Uyên đối với cái này tương đương hài lòng. Bất quá hắn cũng rõ ràng, một khi trong ngoài vũ trụ liên thông, trí cao mẫu hoàng liền có thể cưỡng chế cho tụ phạ tẩy não, tương đương với cài đặt lại hệ thống một lần nữa lấy được tụ phạ quyền khống chế. Nhưng này lại như thế nào? Chuyện sau này hay nói, hiện tại đủ tốt dùng là được rồi. Đi làm ngươi chuyện nên làm. Tô Uyên thản nhiên nói. Tụ phạ nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy, đem cứu cực chủ tổ khôi phục ý chí chấn an xuống dưới, lệnh vô mệnh có thể thoát thân. Đồng thời cũng điều khiển huyết đục chi tủ, đem từng người táng thổ thánh nhân phong thích. Đến tận đây, nàng đã mất đi hết thảy, mà Tô Uyên đạt được hết thảy. Bên ngoài vũ trụ chủng tộc, từ đó trở thành Tô Uyên khiên ti khôi lỗi. Sau đó chính là thu hoạch thời gian. Chủng tộc tài phú cỡ nào màu mỡ. Ở bên trong bên ngoài vũ trụ liên thông trước, hắn dự định đem bên ngoài vũ trụ chủng tộc tất cả tài phú toàn bộ chuyển không, để cho mình vốn cũng không giàu có vô liếng, trở nên hơi phong phú một điểm. Dạng này coi như đằng sau đã mất đi đối ngoại vũ trụ chủng tộc trưởng khống, vậy cũng không có quan hệ gì. Tô Uyên để mấy tên táng thổ thánh nhân đi phụ trách việc này, chính hắn thì là hướng tụ phạ yêu cầu đoạt thiên con đường cần có nguyên cơ. Hắn còn thừa lại thời gian, dương, thổ, một tứ loại bản nguyên chưa khắc họa, bên ngoài vũ trụ chủng tộc phải chăng có được. Hồi bẩm chủ nhân, tụ phạ thanh âm tràn ngập một loại thống khổ. Đương nhiên, loại thống khổ này nơi phát ra cũng không phải là đối tài phú trôi qua thương tiếc, mà là đối với mình không thể không bị ép khuất phục, đem đổi lấy nhóm lớn tồn tục dãy rủa. Chúng ta thực sự có được đại lượng nguyên cơ, nhưng nhất đẳng nguyên cơ vẹn vẹn chỉ có hai cái, một viên một chi đạo nguyên cơ, một viên phong chi đạo nguyên cơ. Tô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trung tộc cùng nhân tộc, yêu tộc khác biệt, mẫu trùng tiến hóa cũng không lấy nguyên cơ làm hệ tầm, mà vẹn vẹn hấp thu trong đó lực lượng đến cường hóa gen. Đối với cấp đoạt đến nguyên cơ, chủ yếu công dụng là dùng lấy bồi dưỡng, ấp có tương ứng lực lượng chiến trùng. Phong Chi nói, không phải bản nguyên chín đạo một trong, nhưng Tô Huyền đương nhiên sẽ không ghét bỏ, dù sao cũng là nhất đẳng, mà còn lại nguyên cơ. Dù là tự mình không cần đến, nhưng cũng có thể dùng để khắc họa đạo văn, càng nhiều càng tốt. Cho nên, toàn bộ lấy ra. Mà ở đây bên ngoài, Tu Phạ còn nâng lên mặt khác một tin tức. Tương tại Vĩnh Hằng Chi Thành cùng Hắc Ám Vạn Cương chỗ giao giới, ra đời một viên thời gian nguyên cơ, chỉ bất quá tại sau này tranh đoạt bên trong, bại bởi Chí Giới tộc. Vĩnh Hằng Chi Thành đang tiến hành liên quan tới thời gian nghiên cứu, viên kia thời gian nguyên cơ có lẽ vẫn tại nơi đó. Tu Phạ nói như vậy. Tô Huyền nhẹ nhàng gật đầu, vũ trụ năm tộc, nhân tộc, yêu tộc, từ trước đến nay rất quen, mà Thâm Viên Ác Ma cùng chủng tộc, bây giờ tự mình cũng rất có ứng đối kinh nghiệm, ngược lại là cái kia Chí Giới tộc, từ trước đến nay thần bí, ít có tiếp xúc. Thời gian chi đạo tu luyện giả, so không gian chi đạo tu luyện giả, còn ít hơn được nhiều được nhiều, tại chín đại bản nguyên bên trong, nó là khó khăn nhất lấy nắm giữ đến, đối ứng nguyên cơ, tự nhiên cũng là thừa thất nhất. Nếu là có cơ hội, tự mình có lẽ muốn đi cái kia Vĩnh Hằng Chi Thành nhìn một chút. Nghĩ đến cái này, Tô Điên thuận miệng hỏi một câu, cái này cứu cực chủ tổ phải chăng có thể tùy ý di động? Dù sao cũng là trí cao mẫu hoàng lộ sát tạo thành liền siêu cấp thành lũy, nó trên bản chất có lẽ so ra kém vô mệnh tòa kia Hắc Ám cung điện, nhưng vấn đề là cái sau không chỉ có thể lượng cốt kiệt, trong đó khắc họa các loại trận pháp phù văn càng là tại vô cực tuế nguyệt ăn mòn hạ hao tổn hơn phân nửa. Thật dùng, khẳng định vẫn là không bằng tòa này, ngay cả chuẩn đế cũng không dám tùy tiện đặt chân cứu cực chủ tổ. Tu Phạ lắc đầu, nếu là ta thành công phân tích mẫu thân lưu tại nơi này tất cả linh hồn ấn ký, có lẽ có thể làm được, nhưng trước mắt còn kém xa lắm. Tô Uyên thản nhiên nói, vậy ngươi liền hảo hảo lĩnh hội, đừng để ta thất vọng. Vâng. Mấy ngày qua đi, một tin tức dẫn nổ bên ngoài vũ trụ. Bên ngoài vũ trụ chủng tộc, vị Uyên Tiên Tông chỗ quản hạt, vị kia Uyên Tiên thần tử, Vô Đạo Nguyên Quân, bây giờ là Hắc Ám Vạn Cương chi chủ. Ở Sa Ngọc Hoa Tinh vực đế cung bên trong, truyền đến một trận không cam lòng gầm thét. Chương 1507, cực kỳ cao cấp cục. Siêu cấp gấp bội. Chương 1507, cực kỳ cao cấp cục. Siêu cấp gấp bội. Cái kia không cam lòng gầm thét tại thật lớn đế cung bên trong quanh quẩn, nhưng lại từ đầu đến cuối chưa từng truyền đi, không có bị người nghe thấy. Ta, vốn nên là ta. Hắc Ám và Cương, vốn nên bị cô tất cả. Tô Huyền, ngươi lừa đời lấy tiếng. Không cam lòng gầm thét dần dần lắng lại. Có thể Đế Ân nắm chặt Lan Can đốt ngón tay vẫn như cũ chặt đến mức trắng bệnh. Trong con ngươi của hắn nổi lên vô tận lửa giận, hắn phảng phất thấy được tại cái kia vô cực xa xôi tinh vực, Tô Huyền tại đối hắn cười nhạo. Hắn đánh cắp vận mệnh của mình, đánh cắp danh vọng của mình. Mà có người đang ngồi xem mặc kệ. Hắn không ngừng hít sâu, ý đồ lắng lại tự mình trong lời ồ gờ ngực hận ý, nhưng chỉ là phí công. Cuối cùng, hắn làm ra quyết định. Thần sắc của hắn trở nên bình tĩnh. Phu tử, Đế Ân chậm rãi mở miệng. Đế cung bên ngoài xuất hiện một đạo khoanh tay đứng hầu thân ảnh. Kia là Trương Xuân Thu, hắn là đế sư, là thiên đạo công nhận ra giới đệ nhất thánh, nhưng giờ này khắc này, hắn vẹn vẹn chỉ là thần. Hắn nhắm mắt theo đuôi, tuân theo vương triệu, bước vào đế cung, tựa hồ đối với tiếp xuống muốn phát sinh hết thảy đều có đón trước, chỉ là cái kia khẽ bước cảm giản mua trên mặt, thấy không rõ thần sắc. Đế Ân nhìn xem hắn, gàn từng chữ, phu tử từng nói, thiên phát sắc cơ, di tinh dịch tốt. Địa phát sắc cơ, long xả khởi lục. Nhân phát sắc cơ, thiên địa lật đổ. Bây giờ cô quyết ý muốn giết chết hắn, chính là nhân phát sắc cơ, thiên địa đều nên vì vậy mà lật đổ. Phu tử thấy thế nào? Trương Xuân Thu vị chắc tay, Vô Đạo Nguyên Quân lai lịch phi phàm, thực lực cường hãn, lại từng có tâm tính của người ta cùng thủ đoạn, thần coi là thiếu đế con đường chứng đạo bên trên thích hợp nhất đối thủ. Đế Ân mặt không biểu tình, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm vị này thực lực cao hơn nhiều tự mình, nhưng lại bởi vì một ít nguyên nhân, từ đầu đến cuối đối với mình nói gì nghe nấy phu tử, cười lạnh nói, cô nếu không phải muốn giết hắn đâu? Hắn không chết, chẳng lẽ muốn cô chết? Trương Xuân Thu dừng một chút, mong rằng thiếu đế nghĩ lại mà làm sao. Đế Ân ánh mắt nhắm lại, như cô nhất định phải khư khư cố chấp đâu. Trương Xuân Thu thật sâu thở dài một tiếng, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Huống chi giết một người ư? Đế Ân cười ha ha, ánh mắt đống nhiên lạnh lùng xuống dưới, vậy liền như thế, ngươi đi cho cô giết hắn. Không có hắn, chẳng lẽ cô liền không thể chứng đạo rồi sao? Không có hắn, chẳng lẽ cô liền không thể thống ngự thiên hạ a? Đi, ta muốn hắn chết. Không chết không thể. Ngay tại bây giờ. Trương Xuân Thu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn linh mệnh, thần tuân chỉ. Hắn từng bước một lui ra ngoài, thối lui đến đế cung trước cửa lúc, hơi dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đế trên ghế chân long lại lần nữa trong mắt, nhẹ giọng niệm một câu, "Thiếu đế, nhiều hơn bảo trọng." Đáng tiếc, Đế Ân tựa hồ cũng không nghe thấy hắn. Hắn chỉ là ngồi ở kia bóng ma bên trong, bả vai vị rung động, tựa hồ là đang đè nén nội tâm điên cuồng, tại im lặng cười. Trương Xuân Thu rời đi đế cung, hắn dạo bước mà đi, trong chốc lát, đầu chuyển tinh di, tinh không biến ảo. Mỗi bước ra một bước, khí tức của hắn đều trở nên thâm hậu hơn. Cái kia giản mùa dung nhan dần dần trở nên tuổi trẻ. Cái kia còn xuống lưng dần dần thẳng tắp. Bất quá là trong chốc lát, liền từ một giới tuổi già sức yếu tuổi già thần tử, hóa thành cái kia trẻ tuổi láo mỏng đắc ý thư sinh. Tinh không ba động, pháp tắc lưu chuyển, tựa hồ có cái gì lực lượng sắp giáng lâm, mà hắn chỉ là dậm chân mà ca, nhẹ giọng than nhẹ, nhưng người nào cũng nghe không rõ hắn đến tột cùng tại ngâm tụng thứ gì. Dầm dầm, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện trong tinh không, rõ ràng là những cái kia từng bị hắn mời nhập động thiên bên trong nhân tộc kiếp tôn. Bọn hắn xuất hiện tại tinh không, còn ở vào mê mang bên trong, liền nhìn thấy từng mai linh lung quân cờ chiếu rọi tại trên người của bọn hắn, đem bọn hắn truyền tống về bọn hắn vốn nên ở vào địa phương. Chư vị kiếp tôn trở về, đưa tới bên ngoài vũ trụ các đại thế lực chấn động. Bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là vị kia chí thánh muốn vì đám người sáng tạo một cái công bằng cơ hội cạnh tranh, cho nên lệnh thiên hạ không tôn bây giờ loại cục diện này bị đánh vỡ. Đây là chuyện gì xảy ra? Không người biết được. Táng tinh hải, chỗ sâu. Thượng quan mộng tu luyện, sắp nên đón hồi cuối. Vô cùng vô tận điểm sáng tuôn hướng thân thể của nàng, tiếp theo tràn vào linh hồn của nàng. Tại cái kia trong linh hồn, thần bí dưới tấm bia đa phương, luân hồi táng thổ đã đại khái thành hình, mặc dù vẹn vẹn chỉ có lớn chừng bàn tay, nhưng đối cái kia tinh không bên trong chạy xuôi luân hồi chi lực, lại có một loại cực kỳ sức hấp dẫn mãnh liệt. Thần bí bia đá tản ra ưu tử sắc quang mang, phù văn cổ xưa hiện hiện, vì đó giao phó luân hồi chân ý, lệnh mảnh này tân sinh luân hồi táng thổ, có được cùng thiên định luân hồi mấy cái tuyên chỉ cạnh tranh năng lực. Từ giờ khắc này bắt đầu, dù là nàng không tại táng tinh hải, mà là hành tẩu ở vũ trụ, cũng có thể hấp dẫn đại lượng luân hồi chi lực, dùng cái này tới tu hành. Hô, Thượng Quan Mộng thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Cuối cùng kết thúc cái này buồn kẻ vô vị tu luyện, về sau tự mình liền có thể đi theo tiểu huyền tùy ý đi hướng. Đột nhiên, thân thể của nàng đống nhiên căng cứng, một loại không khỏi cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Nàng đống nhiên nhìn về phía trước, ở nơi đó, một thân ảnh, yên tĩnh đứng thẳng, đó là một thanh sam thư sinh, ánh mắt bình tĩnh, mang theo một loại khó tả khí chất, ngay tại tĩnh tĩnh mà nhìn mình. Nàng hoàn toàn không có cảm giác được người này xuất hiện, thực lực của hắn tuyệt đối xa xa cao hơn chính mình. Đang lúc nàng suy tư nên như thế nào ứng đối thời điểm, tên kia thanh sam thư sinh chủ động mở miệng, còn xin vô đạo nguyên quân tới đây thấy một lần. Thượng quan mộng mặt ngoài bất động thanh sắc, ngươi là ai? Muốn bằng vào ta đến uy hiếp a? Cũng không đợi nàng thoại âm rơi xuống, đế ân thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt nàng, theo sát lúc nào tới, là đạo đạo màu trắng đường cong, dần dần phát họa thành một bóng người, đem nó che chở tại sau lưng. Kia là Tô Uyên, hắn trước kia ngay tại cứu cực chủ tổ lĩnh hội viên kia một chi đạo nguyên cơ, là cấn bản nguyên, thông qua mộng ngoại thân, giáng lâm nơi đây. Hắn ẩn ẩn minh bạch người trước mắt là ai, hỏi dò, không biết đế sư ở trước mặt cần làm chuyện gì. Trương Xuân Thu mỉm cười, hắn lúc này, cùng lúc trước hình tượng khác hẳn khác thường, không còn là cái kia dần dần già đi tiền bối, mà là phong lưu phóng khoáng đắc ý thư sinh, vốn cho rằng không đến mức đây, làm sao thiếu đế chi mệnh, vi thần người thực sự khó vi phạm, ta tới đây giết ngươi. Tô Uyên ánh mắt vị vi biến hóa. Nếu như nói, tại toàn bộ bên ngoài vũ trụ, nhất làm cho hắn kiêng kỵ chính là ai, có lẽ chính là trước mắt vị này thần bí đế sư. Hắn tuy là thánh cảnh, nhưng ở chân lý chi nhãn trong tin tức biểu hiện, lại có được đế cảnh chiến lực, điểm ấy nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ chấn động toàn bộ vũ trụ, thậm chí ngay cả những đế giả đó đều ngồi không yên. Mà vô luận là Hứa An Nhan đã từng trong miêu tả, hay là một mực đến nay mang đến cho hắn một cảm giác, vị này đế sư đều là cái có nguyên tắc, giữ uy tín người, duy nhất ngoại lệ là tại đế ân trên thân, hắn từng nuốt lời. Khi đó hắn liền suy nghĩ, vạn nhất đế ân không quan tâm, nói cái gì cũng muốn để vị này chí thánh xuống tay với mình, hắn là sẽ làm trái đế ân mệnh lệnh, vẫn là cùng di vãng, quân quân, thần thần, tuân theo vi thần chi đạo. Hiện tại xem ra, có đáp án. Chỉ là, tự mình vừa mới đánh xong một thanh cấp cao cục, lấy quỷ quyệt thủ đoạn thu phục tù phạ. Hiện tại lại tới một cái siêu cấp gấp bội. Ra giới đệ nhất thánh. Đế cảnh chiến lược người sở hữu. Việc này còn có hay không đến thương lượng? Chương 1508, Xuân Thu một ván cờ chương 1508, Xuân Thu một ván cờ còn có hay không đến thương lượng? Nếu như không có thương lượng, muốn làm sao đánh? Tô Uyên mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng suy nghĩ lại tại không ở lưu truyền, phân tích các loại khả năng. Cho dù là Vũ Đại Ca tự mình đến thao tác, muốn chỉ dựa vào một giọt đế huyết giết chết vị này có được đế cảnh chiến lược chi thánh, có lẽ đều là không thể nào sự tình, chứ đừng nói là chính mình. Còn nữa giọt kia đế huyết bây giờ còn tại trấn áp hỗn độn ma thần chân huyết. Con đường này hiển nhiên đi không thông. Hệ thống đứng im không gian. Bây giờ đứng im không gian lớn nhất đơn lần sử dụng kỳ hạn, ước chừng có khoảng 1 năm rưỡi, mình coi như là ô hoàng phụ thể, cũng tuyệt không có một chút xíu khả năng tại 1 năm rưỡi bên trong thông qua đủ loại hệ thống ban thưởng có được so sánh đế cảnh chiến lược. Bạch Tuyến. Ân. Mặc dù vô hình vô tướng pháp có thể để cho mình trong thời gian ngắn tuyệt đối vô địch, có lẽ hoàn toàn chính xác có thể ứng phó một đoạn thời gian, nhưng cái này lại có thể kiên trì bao lâu? Một khi tích lũy không ta chi ý vượt qua giá trị cực hạn, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Táng thổ đám người kia, liền lấy nhất kháng đánh vô mệnh tới nói, đế phía dưới giết không chết hắn, nhưng đối mặt vị này phản lão hoàn đồng hư hư thực thực toàn thịnh tư thái chí thánh đế sư, chỉ sợ muốn bị trực tiếp chia rẽ đỡ. Thật khó. Tô Uyên thở dài. Đế ân a đế ân chờ vượt qua một kiếp này, ta sẽ hảo hảo nhớ kỹ ngươi. Về phần hiện tại, Tô Uyên quay đầu, đối Thượng Quan Mộng nhẹ nhàng cười cười, truyền thi thầm, tiểu mộng, ta cùng vị này đế sư có một số việc cần, ngươi về trước tránh một chút. Thế nhưng là, nghe lời nghe lời. Tô Uyên đem lên Quan Mộng thu nhập càn khôn hồ thế giới, sau đó lúc này mới nhìn về phía vị kia yên tĩnh chờ đợi thanh sam thư sinh, cười nói, đế sư thật muốn giết ta. Trương Xuân Thu nhẹ nhàng lắc đầu, quân chi tại thần, như thiên chi tại thương sinh, cái gọi là thiên mệnh không thể trái, ta cũng như thế. Tô Uyên lại nói, ta còn là câu nói kia, chim khôn biết chọn cây mà đậu, lấy đế sư nhãn lực, chẳng lẽ nhìn không ra đế ân đã không có thành tài hy vọng à? Hắn như tự mình có bản lĩnh giết ta còn chưa tính, bây giờ điều động ngươi tới giết ta, chẳng lẽ không phải đạo tâm đã bỡ? Trương Xuân Thu nhẹ nhàng lắc đầu, thế sự như kỳ, chưa tới Trung Quốc, đều có thể biến hóa, thiếu đế bây giờ tâm ma cuốn thân, nhưng phía sau sự tình cũng chưa biết. Nói, hắn nhìn về phía Tô Uyên, ánh mắt thâm thúy, vô đạo nguyên quân mới ra đời, mà ta thành danh đã lâu, như vậy thống hạ sát thủ, thật không phải ta mong muốn. Ta có nhất pháp, tên là Xuân Thu một ván cờ mời vô đạo nguyên quân cùng ta đánh cờ, như thế nào? Tô Uyên nghe, như có điều suy nghĩ, ngước mắt nhìn về phía vị này thanh sam thư sinh. Xuân Thu, hai chữ này đại biểu rất nhiều, mà cơ bản nhất chính là thời gian. Hắn lo nghĩ, cười nói, không biết đế sư cái này xuân thu một ván cờ là cái như thế nào hạ pháp. Ta không hiểu đánh cờ, chỉ sợ làm trò hề cho thiên hạ. Trương Xuân Thu mỉm cười, dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh. Ông, đạo đạo gợn tràn ngập ra, kia là khí tức của thời gian, mang theo thần bí khó lường thời gian chi lực. Nhận được thiên đạo ưu ái, ta tại tuế nguyện một đạo cũng có chút tạo nghệ. Ầm ầm, quanh mình tinh hà phun trào, toàn bộ táng tinh hải tựa hồ cũng vì đó cuồng bạo lên. Nó thanh thế chi to lớn, lệnh Tô Uyên thần sắc cẩn ẩn có chút biến hóa. Đây là đạo quả khí tức. Trong lòng của hắn rung mạnh, nắm vị kia vô kiếm sơn một chi kiếm đế phúc, hắn cũng coi là tận mắt chứng kiến qua đế giả chứng đạo tràn diện. Bây giờ hắn thân ở cái này tuế nguyệt u du ma kỳ, cảm thụ được loại khí tức kia, vậy mà không chút nào tại lúc trước cái kia hạo đạm kiếm hà phía dưới. Tô Uyên trên mặt viết đầy nghi ngờ thật lớn. Hắn hoàn toàn chính xác xác thực thông qua chân lý chi nhãn thấy qua vị này chí thánh đế sư tin tức, biết hắn giấu rất sâu, mặc dù là thánh cảnh, nhưng có đế cảnh chiến lực. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi là đang làm gì? Ở ngay trước mặt ta, muốn lấy xuống cái kia tuế nguyệt đạo quả, chứng được thời gian này chính quả. Thật hay giả? Hắn loáng thoáng nhớ kỹ Hứa An Nhan nói qua, từ xưa đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai chứng được chẳng qua thời gian đạo quả, thời gian nhất đạo, tối đa cũng chính là thánh đạo pháp tắc. Từng cái suy nghĩ tại Tô Uyên trong đầu hiện hiện, nếu như vị này chí thánh thật có thể chứng được thời gian đạo quả, vậy hắn chứng đạo thành đế sau thực lực đến mạnh bao nhiêu? Ở kiếp trước, hắn lại là như thế nào chết trong tay đế ân, thúc đẩy đạo thương chi biến? Còn có, hắn vì cái gì không chứng đạo? Đỡ Long đạo ngươi không hài lòng còn chưa tính, thời gian chi đạo, ngươi cũng không hài lòng. Tô Uyên trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Ngược lại là Trương Xuân Thu tựa hồ thấy rõ hắn ý nghĩ, khẽ cười nói, vô đạo nguyên quân coi trọng ta, tại hạ tuy có chút môn đạo, nhưng khoảng cách chứng được thời gian đạo quả, vẫn còn có chút khoảng cách. Mời. Cái này mời chữ rơi xuống sau. Hết thể chung quanh tựa hồ cũng thay đổi. Tô Uyên lấy lại tinh thần thời điểm, đã xuất hiện ở một địa phương khác. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Hai bên, là xanh tươi rừng trúc. Cách đó không xa, là một tòa cỏ tranh phòng nhỏ. Trước bậc rêu xanh thật sâu, trên mái hiên giọt nước muốn rơi chưa rơi, một bộ thanh đũ tự nhiên bộ dáng. Hắn có thể miễn dịch huyết tượng, bởi vậy vô cùng rõ ràng, nơi này cũng không phải là huyết tượng, mà là chân thực tồn tại địa phương, nhưng cụ thể là nơi nào? Khó mà nói. Nhưng đến đâu thì hay đến đó, xem trước một chút cái này cái gọi là thế cuộc đến cùng làm sao hạ. Cảnh sát như thế nào? Ngồi tại thế cuộc đối diện thanh sam thư sinh, mỉm cười hỏi. Tô Uyên thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng, thấy ta nghĩ đến nơi này ẩn cư, lấy vợ sinh con, điềm nhiên tự đắc. Trương Xuân Thu cười cười, ta sao lại không phải? Hai người ngồi đối diện, ở giữa đặt một trương cờ bàn, riêng phần mình nắm giữ một cái cờ bình. Chỉ bất quá bây giờ, mặc kệ là trên bàn cờ cũng tốt, cái này cờ bình bên trong cũng tốt, đều là dấu tuyết, cái gì cũng không có. Trương Xuân Thu nghiêng người dựa vào, mặt mày tiêu sái, hoàn toàn không có vị kia đế sư đoan trang long trọng, hiển nhiên một vị thiếu niên áo xanh lang, nhân gian đắc ý nhất. Hắn từ cuộc cờ của mình bình bên trong lấy ra một con cờ này là trống rỗng xuất hiện, tản ra mông lung quang huy, mang theo nhàn nhạt tuế nguyện chi lực. Vô đạo nguyên quân lai lịch phi phàm, thân thế thần bí, ta ngược lại thật ra tò mò tốt một đoạn thời gian, không bằng thừa dịp ván cờ này nhiều hơn hiểu rõ một hai. Hắn nói, cầm trong tay quân cờ rơi xuống. Ba, cái kia quân cờ bám dễ sinh trồi, vậy mà dần dần huyễn hóa thành một tên dung nhan cùng Trương Xuân Thu có mấy phần tương tự trẻ nhỏ, ngay tại hoa hoa khóc lớn. Trương Xuân Thu khẽ cười nói, cái này một tử, xem ra là ta phải thua. Sao đến rút chúng bi bộ tập nói lúc, chỉ sợ không phải vô đạo nguyên quân đối thủ. Tô Uyên bây giờ ngộ tính tư chất, không nói bạn cổ không một, vậy cũng tuyệt đối là thế gian đỉnh tiêm, trong chốc lát liền minh bạch ván cờ này ý tứ. Ván cờ này quân cờ, lại là đánh cờ song phương khác biệt thời gian đoạn huyễn hóa. Huyền diệu như thế, thật sự là rất có ý tứ. Cũng không biết là mượn nhờ tuế nguyệt chi lực thôi diễn mà ra, vẫn là xác thực. Dù sao có lúc trước luân hồi tinh như thế không thể tưởng tượng bảo vật tồn tại, đối sự thần bí khó lường này chi thánh, trước tin tưởng, lại chất vấn. Tô Uyên đưa tay vươn vào cuộc cờ của mình. Hắn sẽ lấy ra như thế nào một tử? Chương 1509, không có đời sau chương 1509, không có đời sau một quân cờ tại cờ bình trung thành hình, bị Tô Uyên lấy ra. Mông lung mờ ảo, thấy không rõ hình dung. Gặp Tô Uyên do dự, Trương Xuân Thu cười nói, trong núi không giáp, tuế nguyệt không biết năm, vô đạo nguyên quân, lạc tử vô hối. Tô Uyên cũng không phải do dự, mà là tại nghĩ, đời này của hắn, đến tột cùng từng trải qua cái gì? Cái này tràn ngập đại đạo cổ vận cờ bình nhất định là một loại nào đó thời gian trí bảo. Nó có thể hiện chiếu ra quá khứ của mình a. Lạch cạch. Hắn rơi xuống con cờ này. Quân cờ dần dần hiện hóa, rõ ràng là lúc trước làm tinh thời kỳ học tập võ đạo cao trung thời điểm. Một bên là bi bộ tập nói Hải Nhi, một bên là võ đạo học sinh cấp 3. Chiêu này, tự nhiên là Tô Uyên thắng. Trương Xuân Thu cười nhẹ tiếp tục từ cờ bình bên trong lấy ra một tử, tuế nguyệt nhất là vô thường, thế nhân dùng cái gì nắm lấy? Không biết cái này một tử, lại là khi nào? Hắn đem cái này còn thứ hai rơi xuống. Quân cờ biến hóa, kia là hắn sơ tấn tiếp tôn thời điểm, hăng hái, được không đắc ý Tô Uyên con thứ hai, kia là hắn tinh giả thời kỳ, 24 đạo tinh hoàn hiện chiếu, làm cho người khắc sâu ấn tượng. Trương Xuân Thu vỗ tay thở dài, cái gọi là gặp gì biết nấy, khó trách vô đạo nguyên quân thực lực cường hãn như thế, 24 đạo tinh hoàn thành cung. Tiến vô cổ nhân hậu vô lai giả, thiếu đế có nhiều không bằng. Tô Uyên cười cười, cũng không trả lời. Chiêu này, hắn thua. Sau đó ngươi tới ta đi, giao thoa lạc tử, tổng cộng 10 tay, đều là từ đánh cờ song phương trong cuộc đời này lấy tài liệu, Tô Uyên bây giờ mạnh nhất bất quá đoạt tiền chưa đầy, tự nhiên thua nhiều thắng ít. Tổng cộng 10 tay, hắn chỉ thắng được trực tiếp 9 thua 1 thắng. có thể nói thảm bại. Tô Uyên bất động thanh sắc, nhìn về phía trước mặt hào hứng giạt rào thanh sam thư sinh, liền biết ván cờ này tựa hồ không có kết thúc. Quả nhiên, Trương Xuân Thu phất tay áo vung tay lên, trên bàn quân cờ hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, cái kia thần bí cờ bình bắn ra quang hoa, mang theo một loại kỳ dị tuế nguyệt chi lực, bao phủ tại trên thân hai người. Trương Xuân Thu mỉm cười nói, thứ không giam dầu dếm, vẹn vẹn bằng vào ta chi lực, còn không đủ để hóa mục nát thành thần kỳ, ngược lại là cái này tam thế cờ bình, có đoạt thiên địa tạo hóa chi năng. Đương thời chi cục, ta thắng, còn lại còn có hai ván, là vì kết trước, đời sau. Ba tháng thứ hai người thắng chi. Tô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là không biết kẻ bại như thế nào. Trương Xuân Thu cười ha ha, tự nhiên là chết. Tô Uyên biết vị này chí thánh đế sư là thụ đạo tâm vỡ vụn đế ân chi mệnh, đến đây giết chết chính mình. Nhưng vấn đề là, nếu như hắn trực tiếp ra tay với mình, tự mình rất khó ngăn cản, chí ít tuyệt không phải giống như bây giờ, tiền đồ chưa biết, thắng thua đều có khả năng. Dù sao hắn cũng đã nói, biết mình lai lịch phi phàm, thân thế thần bí, cái này chẳng lẽ không phải là cược? Tô Uyên nhìn trước mắt thế cuộc biến ảo, chủ động hỏi, như kiếp trước, đời sau chi cục, đế sư bại, chẳng lẽ cũng liền dạng này cam tâm tình mà chết? Đế sư là cao quý gia giới đệ nhất thánh, cũng không thể là cái từ đầu đến đuôi dân cờ bạc. Trương Xuân Thu cười không nói, chỉ là dùng tay làm dấu mời, kiếp trước mông lung, đời sau không biết, chỉ có đương thời nhất là xác định, cho nên đương thời một bán, tổng cộng có 10 tay. Nhưng trước đây thế, đời sau đều lấy một tay phân thắng thua. Vô đạo nguyên quân, mời đi. Một tay phân thắng thua, nhất định phải chơi như thế lớn a. Bây giờ thân ở không biết chỗ, khách theo chủ liền, Tô Uyên đưa tay thăm dò vào cờ bình. Ông, tuế nguyệt chi lực tràn ngập. Một quân cờ dần dần thành hình, nhưng nó chỗ tốn hao thời gian so với trước đó lâu rất nhiều. Hoa nở hoa lại rơi, cỏ cỏ khô lại sinh, chỉ có cái kia phòng trước bơm móc thỉnh thoảng truyền đến nhỏ xuống thanh âm. Đi qua bao lâu, Tô Uyên không biết. Khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, viên kia quân cờ đã bị hắn kẹp ở đầu ngón tay. Đây là kiếp trước chi cục, một tử rơi xuống chính là thắng bại tay. Đương thời chi cục, hắn đã thua. Ván này lại thua, chính là hai bại bị loại. Tô Uyên chuyên chú tâm thần, chuẩn bị tùy thời mở ra đứng im không gian, vì chính mình tranh thủ bị loại sau thời gian, đến ứng đối các loại khả năng. Hắn là tử. Chỉ là cái này một tử rơi xuống, không hề giống trước đây cái kia một ván giống như quân cờ trong nháy mắt hiện hóa thành hình, mà là không hề có động tĩnh gì. Trương Xuân Thu lại lơ đễnh, đồng dạng đưa tay tiến cờ bình, lấy ra hắn cái kia một tử. Cái này một tử đồng dạng không biết ngưng tụ bao lâu, mới rốt cục khó khăn lắm thành hình. Đây coi như là một cái tình báo a. Tô Uyên mắt lộ ra suy tư. Vị này chí thánh, tồn tại kiếp trước. Chỉ là, kiếp trước nên như thế nào định nghĩa? Nếu như là truyền thống trên ý nghĩa mà nói, hẳn là luân hồi chuyển thế kiếp trước. Giống Hứa An Nhan trước khi trùng sinh một đời kia, có lẽ không thể xưng là kiếp trước. Cái này lại để hắn nhớ tới tiểu mộng lúc trước luyện chế luân hồi tinh. Nó đến cùng là để Hứa An Nhan lấy được trước khi trùng sinh một đời kia lực lượng, vẫn là cái khác thời kỳ lực lượng. Lạch cạch. Lạc Tử thanh âm, đem Tô Uyên suy nghĩ kéo hướng thế cuộc. Hắn nhìn thấy Trương Xuân Thu kiếp trước một tử cũng rơi xuống, nhưng nó đồng dạng không có hiện hình, mà là cùng mình kiếp trước một tử, không hề có động tĩnh gì. Tô Uyên nhìn về phía Trương Xuân Thu, mà cái sau chỉ là cười nói, kiếp trước chi cục, đương thời làm sao có thể gặp. Bây giờ rảnh rỗi, không bằng cùng nhau thưởng thức. Tốt lịch sự tao nhã. Hoàn toàn nhìn không ra vị này chí thánh đến tột cùng tổn chính là tâm tư gì. Chỉ là nhìn hắn cái này vân đạm phong khinh bộ dáng, là đối tự thân có tuyệt đối tự tin, vẫn là có khác ý nghĩ. Tô Uyên thể ngộ mình tâm đèn phiêu diêu, vô hỉ vô bi, cũng không biết ra sao dấu hiệu. Thanh Phong, Minh Nguyệt, Thúy Trúc, hai người cứ như vậy ngồi đối diện, không biết đi qua mấy cái ngày đêm, rốt cục thế cuộc có biến hóa, giống như là kết quả rốt cục vượt qua tháng năm dài đằng đẵng, từ tiền thế chuyển đến đương thời. Trương Xuân Thu chỗ rơi xuống biên kia quân cờ, dần dần tiêu tán, giống như là chưa từng tồn tại qua đồng dạng. Mà cái này chỗ biểu tượng ý vị lại rõ ràng bất quá, kiếp trước chi cục, Tô Uyên thắng, hắn bại. Về phần quá trình, hoàn toàn không biết gì cả. Bên thắng thắng được không hiểu đấu. Tô Uyên vốn còn muốn mượn nhờ cái này thần bí cờ bình lực lượng, nhìn xem kiếp trước của mình kiếp này, có lẽ có thể lấy được một chút ngoài định mức tình báo, chưa từng nghĩ, lại là như vậy bí hiểm. Về phần kẻ bại, ngược lại là bị bại bằng phẳng tự nhiên, cái kia thanh sam thư sinh không để ý, tái khởi một ván, cười nói, kiếp trước, kiếp này chi cục, ta cùng vô đạo nguyên quân, một thắng một thua, như vậy tiếp xuống, liền xem ra thế. Tô Uyên chờ đợi bản cờ biến hóa, nhìn như hứng hờ địa mở miệng, đều nói chân trần không sợ măng dày, cùng chí thánh so sánh, ta cái này tiểu nguyên quân không phải là cái kia chân trần gác nghèo. Vậy mà không biết tại sao lại ở chỗ này biến thành mang dày không sợ chân trần, quái thai quái thai. Thoại âm rơi xuống, thế cuộc rực rỡ hẳn lên, ván thứ ba bởi vậy mà khởi đầu. Vẫn như cũng là một tử phân thắng thua. Ván này ai có thể thắng được, ai liền thắng. Trương Xuân Thu vẫn như cũng là cười không nói, hắn vươn vào cờ bình, tinh tinh chờ đợi quân cờ ngưng tụ thành. Hắn giống như là không có vương hữu, ban đầu quân thần thần hoàn toàn bị ném sau gót chờ đến quân cờ ngưng tụ thành về sau, liền tại thế cuộc trung ương rơi xuống. Sau đó chính là Tô Uyên hiệp. Hắn giống nhau trước đây hai ván, đưa tay thăm dò vào cờ bình. Có thể chờ đợi không biết bao lâu đến ngay cả cái kia cờ bình quanh thân tràn ngập tuế nguyệt quang hoa đều ảm đạm, biến mất. Vẫn như cũ trường ngưng một tử. Tô Uyên tay bỗng nhiên giữa không trung. Hắn không có tới thế. Chương 1510, Tuế Nguyệt Trường Hạ, thần bí chi thủ, đánh cờ. Chương 1510, Tuế Nguyệt Trường Hạ, thần bí chi thủ, đánh cờ. Kết quả như vậy, không chỉ là ngoài Tô Uyên dự liệu của mình, thậm chí liền ngay cả Trương Xuân Thu đều lộ ra ngoài ý muốn, hắn ngưng mắt trầm tư, tựa hồ là đang thôi diễn cái gì. Cũng mặc kệ như thế nào, sự thật chính là như vậy. Cái kia có thể chiếu rọi kiếp trước kiếp này tuế nguyệt cơ bình, chung quy là không có thể làm cho Tô Huyên cướp lấy ra một viên thuộc về đời sau quân cờ. Kỳ thủ không cách nào là tử, vậy cái này một ván thắng bại, tự nhiên không cần nhiều lời. Trương Xuân Thu đưa mắt lên nhìn tỉ mỉ địa ngắm nghĩa Tô Huyên. Đôi mắt chỗ sâu có vô tận huyền diệu đang lưu chuyển, kia là thiên tử vọng khí thuật. Thế nhân từ trước đến nay đem môn này dị thuật cùng tinh thần tông tử vi thần thuật, trước mệnh cửa đại vận mệnh thuật cùng xưng là nhân tộc tam đại thôi diễn chi thuật. Mọi người đều nói một khi vị này chí thánh đế sư chứng đạo thành đế, thiên tử đó vọng khí thuật nhất định không tại tử vi thần thuật cùng đại vận mệnh thuật phía dưới. Nhưng cái này chỗ đối ứng ý tứ tự nhiên là tại không có thành đế trước, thiên tử nọ vọng khí thuật cuối cùng vẫn là thấp mặt khác hai môn bí thuật một đầu. Có thể trên thực tế, như tử cực đại đế cùng mệnh chủ tự mình giáng lâm nơi đây, liền sẽ phát hiện, bây giờ vị này thành sam thư sinh bộ dáng Trương Xuân Thu, cái kia đôi mắt bên trong huyền cơ, vậy mà không thua kém một chút nào trong bọn họ bất kỳ người nào. Vô thủy không nguyên nhân chi hắc uyên, yên tĩnh, trống rỗng, vạn sự vạn vật ở chỗ này kết thúc. Bên ngoài, hắn từng gặp cảnh tượng như vậy, hôm nay lần nữa thấy rõ, vẫn là tại cái này Xuân Thu trong bán cờ, tựa hồ loáng thoáng cảm nhận được chút khác biệt, nhưng cụ thể ra sao chỗ khác biệt, hắn lại khó mà nói ra. Tại Trương Xuân Thu suy tư lúc, Tô Uyên thu tay về, nhẹ giọng thì thào, không có đời sau a. Hắn tại thời khắc này nghĩ đến rất nhiều. Hắn nghĩ tới tự mình thân có cổ thần tổ huyết dựa theo Vũ Đại Ca thuyết pháp, cổ thần tộc không vào luân hồi, không hỏi trước kia, không cầu đời sau, chỉ sống một trận oanh oanh liệt liệt kiếp này. Bây giờ mọi loại dấu hiệu đều suy luận ra bản thân cùng cổ thần tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tự mình không có đời sau, ngược lại là nói thông được. Có thể hết lần này tới lần khác cái này cờ bình lại hiện chiếu ra kiếp trước, hoặc là kiếp trước, đời sau đều không, kết quả là chỉ có đầu, không có đuôi, đây là làm sao cái thuyết pháp? Vẫn là nói, tự mình một thế này vô địch đường, đem đi thẳng xuống dưới, cho đến bất tử bất diệt, chứng đạo siêu thoát, cho nên không có tới thế. Như thế cũng nói đến thông. Tô Uyên bất cảm, nhưng nếu như là dạng này, ván cờ này tính thế nào? Bởi vì kiếp này quá mạnh dẫn đến không có đời sau kia đến thế chi cục tất thua. Nếu như cứ như vậy phán định tự mình bại, có phải hay không quá không nói sửa lại? Huống hồ dựa theo thuyết pháp, ván cờ này cái bại, chết. Đều đã chết, lại như thế nào bất tử bất diệt, như thế nào siêu thoát? Trừ phi cái này tuế nguyệt cờ bình nhận chứa lực lượng có thể đem đoạn nhân quả này chém tới, vậy nó có thể a? Tô Uyên nhìn về phía Trương Xuân Thu, Trương Xuân Thu cũng nhìn về phía Tô Uyên, cả hai đối mặt, thực không dám dâu dếm. Trương Xuân Thu mỉm cười, cái này Xuân Thu một ván cờ mặc dù là ta khai sáng chi pháp, nhưng cái này tuế nguyện cờ bình, không phải ta tất cả, bất quá là vì bản thân ta sử dụng. Cái này ván thứ ba thắng bại, chỉ sợ còn muốn từ nó đến đoạn quyết. Nói, hắn hướng phía cái kia tuế nguyện cờ bình chắp tay, nói khẽ, mời quân chấp cờ. Ông, cái kia tuế nguyện cờ bình bên trên có cổ lão tuế nguyện chi lực đang lưu động, nồng đậm thời gian pháp tắc cụ hiện hóa, hiện ra một đạo mông lung trường hà hư ảnh. Giống như là trong truyền thuyết Tuế Nguyệt Trường Hà. Từ cái kia Tuế Nguyệt Trường Hà hư ảnh bên trong, vươn một cái tay. Con kia thần bí chi thủ trước cầm cờ đen, lạch cạch. Hắc tử rơi xuống. Ngay sau đó, nó lại cầm cờ trắng. Bạch tử rơi xuống. Đen trắng song phương, đều do nó đến chấp cờ. Nó tại cùng mình đánh cờ. Giờ khắc này, vô luận là Tô Uyên vẫn là Trương Xuân Thu, đều trở thành người đứng xem. Chỉ gặp cái kia trên ván cờ quân cờ đen trắng không ngừng rơi xuống, thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, quân cờ rơi xuống tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, đến đằng sau, căn bản không thể nào thấy rõ. Ai cũng không biết ván cờ này đến cuối cùng phát triển đến trình độ nào. Thẳng đến cuối cùng một viên màu đen quân cờ ngưng tụ thành, nó quang huy huy hoàng, không thể nhìn thẳng, một cỗ to lớn khí tức tràn ra, phản phất có hư không sinh hoa, đại đạo ngâm tụng, để cho người phúc linh tâm trí. Cái kia tuế nguyệt cờ bình bên trên quang mang lóa mắt đến cực hạn, mà Tô Uyên cũng trong cùng một lúc có cảm ứng. Loại cảm ứng này đến từ Thương Tiên tụ đạo lục. Ông, viên kia tản ra thanh sắc quang mang thần bí phụ lục, tựa hồ có vô tận công đức chi lực đang tràn ngập, sau đó có tôn hiệu hiển hóa. Là vì nhân quả công đức phúc sinh thiên. Nhân quả công đức phúc sinh thiên. Tô Uyên tâm linh khẽ chấn động, vẻn vẹn chỉ là niệm tụng một chút cái này tôn hiệu, liền cảm giác một loại lớn lao nhân quả nghiệp lực muốn đem tự mình bao phủ. Cùng lúc đó, Trương Xuân Thu tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì, hắn lại chỉ là ánh mắt hơi khép, không biết suy nghĩ cái gì. Lạch cạch. Cái này mai hắc tử rơi xuống. Cái kia thần bí chi thủ trong tay lại ngưng tụ ra một viên bạch tử. Cái này mai bạch tử rất không giống viên kia hắc tử như vậy đặc biệt, nó bình tĩnh mà lạnh nhạt, không có tản mát ra bất kỳ khí tức, thẳng đến nó rơi xuống một khắc này. Trên ván cờ tất cả màu đen đều trong cùng một lúc lấp lóe. Sau đó dần dần tán loạn, biến mất không thấy gì nữa. Giang giác, một đạo thanh âm rất nhỏ truyền đến, chỉ gặp cái kia tuế nguyệt cờ bình bên trên xuất hiện từng vết nứt, vết dạn không ngừng quyết tán, kỳ thế đã khó mà ngăn cản, cuối cùng chỉ nghe nổ vang, cái kia mang theo vô cực tuế nguyệt chi lực tuế nguyệt cờ bình như vậy bạo liệt. Chuyện đột nhiên xảy ra, đây là ai cũng không có dự liệu được kết cục. Trương Xuân Thu trên mặt lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc, tiếp theo lại giống là nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm Tô Uyên thật lâu, tự lẩm bẩm, Xuân Thu khó dễ, xem ra quả nhiên không phải lúc. Hắn cười đứng lên, ván này là ta thua rồi. Không đợi Tô Uyên hướng hắn hỏi thăm đến tột cùng là thế nào một chuyện, vị này chí thánh đế sư thân ảnh liền dần dần làm nhạt, giống như là bị tuế nguyệt chi lực trục xuất, khó mà tại thế gian tiếp tục tồn tại. Dương trúc, nhà tranh, rêu xanh, trung quanh thanh lũ cảnh sắc từng cái rút đi. Tô Uyên đột nhiên hoàn hồn, phát hiện mình lại xuất hiện tại Táng Tinh Hải. Trung quanh là mãnh liệt không thôi năng lượng biển, hết thảy đều như ban đầu bộ dáng. Khác biệt duy nhất chính là vị kia chí thánh đế sư không thấy. tự mình cứ như vậy hóa giải một trận tử cục. Vị này đế sư thụ đế ân chi mệnh, đến đây tru sát chính mình. Kết quả là tại dạng này một ván cờ bên trong, bị Tuế Nguyệt trục xuất. Viết ngoáy kết cục. Tô Uyên luôn cảm thấy có chút không đúng, hắn nhìn về phía này thiên đạo bảng danh sách, lại chỉ gặp thánh trên bảng. Cái kia đứng đầu bảng vị trí đã thay đổi. Ban đầu ra giới đệ nhất thánh, vị yêu chí thánh đế sư, như vậy xóa tên. Thay vào đó là ban đầu thánh bảng thứ hai, yêu tộc loạn thiên thần vương. Tô Uyên nhớ lại Trương Xuân Thu sau cùng câu nói kia, trong đó tựa hồ mang theo một ít thâm ý cái kia Tuế Nguyệt cờ bình, đến tột cùng là bảo vật gì? Vì sao có được dạng này không thể tưởng tượng năng lực? Cùng cái kia tôn hiệu, nhân quả công đức phúc sinh tiên lại đại biểu cái gì? Vì cái gì thương tiên thụ đạo lục sẽ cùng chi của mình? Từng cái suy nghĩ tại trong đầu của hắn hiện hiện, nhưng Tô Uyên lại đưa nó nhóm từng cái đè xuống. Hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay, từng đạo bạch tuyến bao vây lấy thứ gì? Bạch tuyến rút đi, hiện lộ ra trong đó một viên mảnh vỡ. Tuế Nguyệt cờ bình bắn nổ trong nháy mắt, Tô Uyên quyết định thật nhanh, lấy bạch tuyến chi lực đem nhất đến gần một viên lôi cuốn. Vốn chỉ là linh quang lóe lên nếm thử, chưa từng nghĩ, thế mà thành công. Chương 1511, Xương Tôn một bước xa. Khinh nhẫn luân hồi. Chương 1511, Xương Tôn một bước xa. Khinh nhẫn luân hồi. Làm cái này mai mảnh vỡ xuất hiện sát na, tựa như là một cái thời gian lỗ đen. Thời gian dài chi lực lan tràn ra, liền ngay cả thời gian pháp tắc đều có chỗ hiển hóa. Những lực lượng này kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà tràn vào trong đó, tựa hồ nhận lấy thiên nhiên hấp dẫn, muốn hy sinh chính mình, đem cái này mai mảnh vỡ chữa trị. Đến cuối cùng, thậm chí có một sợi thời gian bản nguyên dáng lâm tại trên người của nó. Tô Uyên trong lòng khẽ động. Nguyên cơ, như thế nào nguyên cơ? Chính là từ vũ trụ thai nghén mà sinh, mang theo một đạo bản nguyên chi lực, mới có thể xưng là nguyên cơ. Bây giờ cái này mai Tuế Nguyệt cờ bình mảnh vỡ, mặc dù cũng không phải là nguyên cơ, nhưng quá mức thần bí, thế mà có thể dẫn dắt thời gian bản nguyên, tương đương với một viên nhân tạo nguyên cơ. Đối với thời gian nhất đạo, bản ý của hắn là muốn đi trước Vĩnh Hằng Chi Thành, nhìn xem có thể hay không đem viên kia trí giới tộc trong tay thời gian nguyên cơ lấy được. Chưa từng nghĩ, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, nơi này liền có nóng hổi, làm gì bỏ gần tìm xa. Nhưng rất nhanh, Tô Uyên liền phát hiện dị thường. Những thứ này tràn vào Tuế Nguyệt cờ bình mảnh vỡ lực lượng thời gian, tựa hồ cũng không ổn định, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ hỗn loạn, tiêu tán. Thậm chí ngay cả cái kia sợi thời gian bản nguyên, tựa hồ cũng muốn cách nó mà đi, trở về vũ trụ. Đứng im không gian. Tô Uyên trực tiếp bắt đầu dùng đứng im không gian, cái này vốn là vì ứng đối vị kia chí thánh mà giữ lại, bây giờ nguy cơ lấy chưa từng dự liệu phương thức trừ khử, liền dùng cho lĩnh hội. Đứng im không gian. Tô Uyên trong tay viên kia Tuế Nguyệt cờ bình mảnh vỡ, giữ vững ổn định, trong đó thời gian bản nguyên vẫn như cũ bảo lưu lấy. Tại trong thời gian đứng im thời gian, Tô Uyên lại một lần nữa cảm khái đứng im không gian thần kỳ. Nếu như ngày nào có thể ngộ ra cái này đứng im không gian nguyên lý cùng bản chất, có lẽ cái kia còn vì hoàng hoa khuê nữ thời gian đạo quả, liền sẽ tìm đến mình ôm ấp yêu thương. Hắn tĩnh tâm ngưng thần, đem tất cả thần niệm đều đầu nhập trong đó, bắt đầu lĩnh hội thời gian chi đạo. Thời gian, Tuế Nguyệt, chín đại bản nguyên bên trong thần bí nhất tồn tại, từ xưa đến nay, không người có thể đem chinh phục. Thanh huy hạt giống hiện hiện, chiếu rọi thời gian bản nguyên, mọi loại biến hóa đều ở chỗ trong đó. Nhưng nếu như nói ngũ hành, không gian các loại lực lượng, Tô Uyên còn có cơ sở nhất định, như vậy bây giờ, đối với lực lượng thời gian, hắn thì là hoàn toàn người ngoài ngành. Hắn chưa từng nắm giữ qua có quan hệ thời gian lực lượng, bởi vậy tốn hao thời gian cùng đánh hạ độ khó đều muốn xa xa lớn hơn trước đây các loại bản nguyên. Nhưng trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm. Hắn không truy cầu sáng tạo ra thời gian chi đạo một chi thuật lúc trước không gian chi đạo cũng không từng làm được, huống chi là càng thêm huyền ảo thời gian chi đạo. Hắn chỉ cần cảm ngộ vũ trụ thời gian bản nguyên, lại đến mô sáng tạo ra thuộc về mình bản nguyên là được, về phần cái khác chờ đến tự mình ngày sau đối thời gian chi đạo cảm ngộ càng sâu sau lại đảm không mượn. Một tháng, hai tháng, ba tháng, trọn vẹn nửa năm trôi qua, Tô Uyên mới rốt cục thành công. Thanh huy chi trùng lơ lửng, trong đó có khi quang dấu hiệu biến hóa, khi thì chậm dần, khi thì gia tốc, chỉ bất quá bội số đều rất nhỏ, cùng bình thường tốc độ thời gian trôi qua cơ hồ không có khác nhau. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là mở đầu, là từ không đến một biến hóa, Tô Uyên không cầu tốc thành, kết quả như vậy đã để tâm hắn hài lòng chân. Thời gian, thời gian, ta sớm muộn sẽ đem ngươi lĩnh hội. Hắn nghĩ như vậy, lấy ra viên kia tủ phạ dâng lên một chi nguyên cơ, một chi nhất đạo, hắn trước kia liền đã tìm hiểu hơn phân nửa, chỉ bất quá bị nửa đường đánh gãy, bây giờ thuận tay cùng một chỗ là cấn. Mục đại biểu sinh cơ, là sinh mệnh biểu tượng, mà Tô Uyên muốn sáng tạo một chi thuật cũng hướng phía cái phương hướng này phát triển. Hắn không ngừng cảm ngộ, kết hợp ngũ thánh luyện thể pháp bên trong thanh long pháp kết hợp thiên trạch một liệu rũ tinh nguyên, kết hợp nghịch tử kinh bên trong sinh sôi không ngừng chi ý, kết hợp âm chi thuật táng ta cùng trở về. Vạn pháp quy nhất, dung luyện một thể, vạn sự vạn vật đều có thể lĩnh hội. Hắn thể ngộ loại kia vạn vật buộc phát giạt rào sinh cơ, phải ban cho tự thân bất diệt đặc tính. Đến cuối cùng, hắn thậm chí nghĩ đến lúc trước vũ trụ hạ xuống sát kiếp, muốn ngăn cản hắn đạp vào đoạt thiên con đường lúc cái kia một kiếp. Cái kia chín vị thiếu niên đại đế hình chiếu, nhận thiên đạo chúc phúc, có liên tục không ngừng lực lượng bổ sung, há không chính là đối ứng cái kia sinh sôi không ngừng chi thế. Trong nháy mắt lại là một tháng trôi qua, cái nào đó sát na, thanh huy chi chủng hiện chiếu ra xanh tươi lục sắc, giống như là thật biến thành một viên hạt giống, sẽ phải nảy sinh. Đoạt thiên con đường, chín đại bản nguyên, hắn đã hoàn thành 7 loại bản nguyên là cấn. Chỉ còn lại cuối cùng 2 loại, liền có thể nếm thử tiến thêm một bước, độ kiếp xưng tôn. Soạt. Táng tinh hải bên trong, Tô Uyên mở mắt ra. Hắn rời đi đứng im không gian. Hắn lập thân năng lượng triều tịch bên trong tay viên kia Tuế Nguyệt cờ bình mảnh vỡ, quả nhiên như nó dự đoán như vậy, trước kia tràn vào trong cơ thể nó lực lượng thời gian nhao nhao trôi qua, cái kia sợi thời gian bản nguyên cũng quay về vũ trụ. Nó một lần nữa ảm đạm xuống, đã mất đi quang hoa, trở nên thường thường không có gì lạ. Tô Uyên không có đưa nó vứt bỏ, mà là bỏ vào trong túi, có lẽ tương lai một thời điểm nào đó sẽ cử đi công dụng. Đang thí nghiệm một chi thuật trước tiên cần phải báo cái bình an. Tô Uyên thân hình lóe lên, tiến vào càn khôn hồ thế giới. Càn khôn hồ thế giới bên trong, Thừa Quan Mộng đứng tại cây kia luân hồi bồ đề thụ trước, mí môi giống như là đang tức giận, nhưng ánh mắt bên trong lại tất cả đều là khẩn trương cùng thấp vọng. Nghe lời. Xoẹt xẹt. Một viên luân hồi bồ đề thụ diệp bị nàng rút ra. Nghe lời. Nghe lời. Nghe lời. Thử. Lại là ba cái luân hồi bồ đề thụ diệp bị nàng rút ra. Nàng một bên đọc lấy, một bên đem luân hồi bồ đề thụ lá cây nổ đến chùi lùi. Hiển nhiên là đối Tô Uyên dùng một câu nghe lời ngay tại tao ngộ nguy hiểm sau lại lẻ loi một mình tiến lên đem tất cả nguy hiểm hướng chính hắn trên thân ôm hành vi rất. Không. Đây. Ý. Đương nhiên. Đó cũng không phải đơn thuần chút giận hành vi. Vạn nhất, nàng nói là vạn nhất, Tiểu Uyên không nghĩ ra đối phó tên kia chí thánh biện pháp, mà lại một lần nữa mà xa vào tuyệt cảnh, mình có thể lợi dụng những thứ này ẩn chứa luân hồi chân ý bồ đề thụ diệp, càng nhanh địa phụ trợ tự mình luyện ra luân hồi tinh. Luân hồi tinh là khinh nhân luân hồi nghịch thiên chi vật, cho dù là ngươi, cả đời tối đa cũng chỉ có thể luyện chế ba cái, tại cái này về sau, liền sẽ bị luân hồi trục xuất, lại vào không thể, cũng đã mất đi luyện ra tuyên cổ bất diệt đại chân linh cơ hội. Không linh nữ thanh vang lên, tiếp theo là trầm mặc. Bây giờ thượng quan động, trấn ngục minh vương thể bắt đầu thức tỉnh, minh thần chi huyết cũng bắt đầu khôi phục, tự nhiên có thể lại lần nữa luyện chế luân hồi tinh, chỉ là đây là cấm kỵ chi pháp. Rất nhiều minh vương tộc thà rằng chết đi, trùng nhập luân hồi, cũng không nguyện ý luyện chế. Ta mới mặc kệ, Thượng Quan Mộng tiếng nói chưa rơi, đột nhiên cảm giác được sau lưng khí tức, có chút do dự xoay người, nhìn thấy cười mỉm Tô Uyên. Tô Uyên đương nhiên thấy được cái kia luân hồi bồ đề thụ thành quang can tư lệnh nhưng hắn căn bản không có coi ra gì, nếu như có thể dùng cái này làm dịu một bộ phận tiểu mộng lo nghĩ, tùy tiện làm sao hao đều được. Cái nụ cười này lập tức bỏ đi Thượng Quan Mộng tất cả lo lắng. Nàng xông đi lên ôm lấy Tô Uyên, cắn một cái tại hắn trên cổ, thẳng đến hết giận, lúc này mới bất đắc dĩ buông tay. Nàng vụng trộm mắt nhìn Tô Uyên trên cổ dấu răng cùng cỏ nhỏ râu, khẽ khẽ hừ một tiếng, mím môi một cái, lại lần nữa tới gần, "Tốt a, tốt a. Không trách ngươi, hẳn là trách ta mới là, nếu như ta cùng Tiểu Uyên ngươi đồng dạng lợi hại, liền có thể cùng một chỗ kề vai chiến đấu đi." Nói, nàng vị nghiêng đầu, lộ ra trắng nón mà mảnh khảnh cái cổ trắng ngọc, "Ngươi cũng cắn ta một cái, chúng ta hòa nhau." Chương 1512, Đế quốc thịnh thế. Chương 1512, Đế quốc thịnh thế. Linh hồn cổ thụ bên trong. Hứa An Nhan chính dong chơi tại cầu không bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Thẳng đến một đạo thanh âm nhắc nhở ngạnh sinh sinh vang lên, "Đinh, kiểm tra đến toàn chi tình địch thị giác có thể mở ra, phải chăng mở ra?" Hứa An Nhan, nàng hơi nhíu mày, không có thời gian quản những sự tình này, nàng hiện tại duy nhất để ý chính là hoàn thành cầu không. Nàng tiện thể mắt nhìn cái kia điểm sáng nhỏ, nó còn tại khò khè ngủ say, cũng không biết lần sau lúc nào tỉnh, nó từng tỉnh qua một lần, lại khéo leo giúp mụ mụ kéo về hai cái nguyên cơ. Mà trong đoạn thời gian này, Hứa An Nhan đã cảm giác được vô số bản nguyên khí tức từ bốn phương tám hướng chảy vào. Tựa hồ là linh hồn cổ thụ bản thân bắt đầu hấp thu những tế lệ đó bảo vật lực lượng, trong đó thậm chí bao hàm một sợi không gian cùng thời gian bản nguyên khí tức. Chí cao mẫu hoàng tài lực khủng bố cỡ nào, các nàng đối linh hồn cổ thụ đến cỡ nào sùng kính, bởi vậy có thể thấy được luồng đốn. Hứa An Nhan thu hồi tâm thần, tự tuyệt hệ thống hỏi thăm, nàng đối với cái này không có nửa điểm hứng thú. Ừm, nàng ngược lại là chú ý tới một chuyện khác. Thiên đạo bảng đơn phát sinh biến hóa, thánh bảng đứng đầu bảng vị tiêu chí thánh đế sư biến mất. Ở kiếp trước hắn là đế ân chỗ thí, lần này là chuyện gì xảy ra? Hứa An Nhan yên lặng suy tư, bây giờ vị kia chí thánh bên ngoài vũ trụ, mà bên ngoài vũ trụ ai có thể giết được hắn? Chí ít đế ân còn xa xa không tới có thể thí sư tình trạng. Bất quá, lấy nàng đối đế ân hiểu rõ, không chừng đế ân bên ngoài vũ trụ bị Tô Uyên làm cho đạo tâm vỡ vụn, sẽ trực tiếp mệnh lệnh vị kia chí thánh đối Tô Uyên thống hạ sát thủ. Mà Tô Uyên trên người át chủ bài, không thể nghi ngờ là Uyên Thiên Đại Đế đế huyết, nhưng đế huyết có thể tùy ý chấn sát một tên đại thánh, lại không có khả năng giết được vị kia chí thánh. Cho nên đại khái có thể trực tiếp bài trừ hắn là bởi vì bỏ mình mà biến mất tại trên bảng danh sách. Như vậy chẳng lẽ là chứng đạo thành đế rồi? Đây là trước mắt đến xem hợp lý nhất phỏng đoán. Nhưng khi đó thánh linh đại đế chứng đạo thời điểm, vị này chí thánh rõ ràng cũng có thể cùng nhau chứng được đỡ long đạo quả, nhưng hắn không có, vậy tại sao lại sẽ ở bây giờ vô duyên vô cớ điểm đếm thử chứng đạo? Thật sự là kỳ quái. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, mà là một lần nữa chuyên chú vào cầu không. Nàng quét mắt nguyên quân bảng, hắn còn treo cao đứng đầu bảng, hiện tại chính là thời gian tranh đoạt, tranh thủ thời gian. Thiên đạo thánh bảng biến động, ở bên trong vũ trụ đưa tới sóng to gió lớn. Chí thánh, toàn bộ vũ trụ chỉ có hai vị, phân biệt đứng hàng hai vị trí đầu, một là nhân tộc đế sư Trương Xuân Thu, hai là yêu tộc Loạn Tiên Thần Vương. Bây giờ, vị này nhân tộc đế sư biến mất tại thánh trên bảng, căn bản không có người hướng vẫn lạc phương diện suy nghĩ, mà là vào trước là chủ, gần như bản năng cho rằng vị này chí thánh rốt cục tại hôm nay chứng đạo. Nhưng điểm ấy đồng dạng đưa tới không ít người hoang mang. Đế giả chứng đạo, dung hợp đạo quả, vũ trụ vì đó hạn, làm sao lại một điểm động tĩnh đều không có? Duy nhất một loại khả năng, vị yêu chí thánh bây giờ bên ngoài vũ trụ, hắn là bên ngoài vũ trụ chứng đạo. Mà bởi vì tinh môn khép kín, trong ngoài vũ trụ ngăn cách, lúc này mới không có ba động chuyển đến bên trong vũ trụ. Đây cơ hồ là khả năng duy nhất. Làm công nhận nửa chân đạp đến nhập đế cảnh vô thượng cự đầu, vị này chí thánh thành đạo, đã sớm là chúng vọng sở quy sự tình, vô số người tiến về Thánh Linh Đế quốc chúc mừng. Chỉ cần có một tôn đế tọa trấn, liền có thể gọi thế lực cấp độ bá chủ. Bây giờ Thánh Linh Đế quốc, một môn song đế, không hề nghi ngờ, sắp mở ra một trận thật lớn thịnh thế. Thậm chí có hy vọng siêu việt Tinh Thần Tông. Càng có người nâng lên vị kia Thánh Linh thiếu đế, hắn tu luyện phân thân chi thuật, là duy nhất lấy sức một mình, chiếm cứ nhiều cái thiên đạo ghế nghịch thiên tiên tiêu. Người khác đều là không người kế tụ. Có thể Thánh Linh Đế quốc đâu? Thanh người, thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Hoàng giả, càng là càng giả càng dẻo dai, lại sáng tạo huy hoàng. Thế gian còn có còn lại thế lực có thể cùng so sánh a? Mục nát nguyên chi tổ, chiếm cứ Vu linh hồn cổ thụ phía trên thần trí cao trong điện. Chí cao mẫu hoàng vợ giận mãi sẽ chậm rãi mở mắt ra. Nàng cái kia tĩnh mịch đôi mắt bên trong hiện lên một vòng dị sắc, hiển nhiên cũng là đã nhận ra thánh bảng biến động. Nếu như tên kia nhân tộc chí thánh coi là thật tấn thăng làm đế cảnh, cái kia đến tiếp sau thế tất sẽ bình định bên ngoài vũ trụ. Dù lạc tủ phạm nắm trong tay mẫu thụ nhảy mới, cũng dựa vào cứu cực chủ tổ lực lượng, cũng tuyệt đối không cách nào chống lại. Mà một khi tủ phạ rơi xuống trong tay của hắn, mẫu thụ nhánh mới tin tức tất nhiên sẽ tiết lộ. Vị này trí cao nữ hoàng đôi mắt vẫn như cũ nhu hòa, nhưng lại tản ra một loại khó tả sát ý. Tin tức tốt duy nhất là, dù lạc tủ phạ cùng mẫu thụ nhánh mới thật rơi xuống trong tay hắn, hắn có lẽ có thể giết tủ phạ, nhưng tuyệt đối không cách nào trưởng khống mẫu thụ nhánh mới. Mẫu thụ là các nàng trùng tộc thần, sẽ không chiếu cố còn lại trùng tộc. Đợi đến trong ngoài vũ trụ một lần nữa liên thông, ta sẽ đem ngươi tiếp bể, mẫu thân. Nàng nhẹ giọng mở miệng. Thánh linh đế quốc, thánh linh đại đế lấy uy đức chi danh lấy xương tại thế, giao hảo vô số. Đến đây chúc mừng người nhiều vô số kể, nhưng cũng có người đã nhận ra cái này chúc mừng bên ngoài một thứ gì đó, cân bằng bị đánh vỡ. Vũ trụ các đại thế lực cấp độ bá chủ, trước kia nhất có nhìn một môn song đế, là Tinh Thần Tông, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có hy vọng mà thôi. Nhưng hôm nay, Thánh Linh Đế quốc là chân chính làm được điểm này, tương đương với phá vỡ thế gian cân bằng, sẽ trọng tân định nghĩa ra giới cách cục. Chư đế như thế nào đối đãi chuyện này? Vị kia chí thánh mặc dù thành đế, nhưng hắn thân ở bên ngoài vũ trụ, lực lượng không cách nào ảnh hưởng đến bên trong vũ trụ, các đại thế lực cấp độ bá chủ sẽ hay không thừa dịp cái này khoảng cách, cô lập Thánh Linh Đế quốc, thậm chí khai thác một chút khác thủ đoạn đến tiến hành nhằm vào. Có một ít biết được bí ẩn lão cổ đồng, nghe nói qua vị kia Thánh Linh thiếu đế, chính là đế đạo thiên tuyển mà vị kia chí thánh từ trước đến nay phụ tá hai bên. Chí thánh đế sư thân ở bên ngoài vũ trụ, phải trang đại biểu vị kia Thánh Linh thiếu đế cũng bên ngoài vũ trụ. Cái kia bây giờ chí thánh đế sư chứng đạo, bên ngoài vũ trụ ai có thể ngăn cản? Không đều là vật trong túi của hắn. Kể từ đó, bên ngoài vũ trụ các tộc to lớn cách cục, thế tất yếu bị đánh phá, thậm chí có khả năng vị kia Thánh Linh thiếu đế sẽ tại sau đó không lâu tương lai thống nhất bên ngoài vũ trụ. Một khi chuyện này bị làm thành, thiên phú của hắn tư chất đem tấn thăng đến loại nào trình độ khủng bố, nhất định là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nguyên quân bảng đứng đầu bảng, chưa hẳn sẽ không bị hắn sờ đoạt. Trong lúc nhất thời, Thánh Linh Đế quốc danh tiếng vô lượng, đế quốc người 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 đều ngẩng đầu đỡ ngực, kiêu ngạo vô cùng. Thậm chí có người nói, tương lai chờ đến thiếu đế chứng đạo, có lẽ liền có thể đem Thánh Linh Đế quốc đổi tên là Thánh Linh Thần Triều. Đương nhiên, sự tình cũng không phải là tuyệt đối. Không phải mỗi một vị Thánh Linh Đế quốc người đều là ý tưởng như vậy. Thì như một vị nào đó ở xa bên ngoài vũ trụ kẻ đầu tê, bên ngoài vũ trụ Ngọc Hoa Tinh Vũ đế cung bên ngoài đen nghịt quỳ xuống một mảnh. Bọn hắn đều là đi theo đế ân từ trong vũ trụ đi vào bên ngoài vũ trụ thần tín. Lúc này ánh mắt của bọn hắn đều thất vọng, muốn lập tức gặp mặt thiếu đế, biết rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Có thể giờ phút này cái kia đế cung chi môn chăm chú mở máy. Chương 1513 nhập ma. Chương 1513 nhập ma. Đế cung bên trong, đế ân đầu đầy mồ hôi lạnh. Sắc mặt của hắn chưa từng như này tái nhợt qua, không có khả năng, không có khả năng. Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt ẩn ẩn có chút tan rã, bờ môi vị vị rung động. Ngay tại vừa rồi, hắn cũng cảm giác được thánh bảng biến hóa. Phu tử bị thánh bảng xóa tên. Hắn trước tiên nghĩ tới, đương nhiên là phu tử chứng đạo. Một khi dung hợp đạo quả, chứng được đế vị, cái kia tất nhiên sẽ từ thánh bảng xóa tên. Nhưng vấn đề là, đăng lâm đế vị, nhất định thanh thế to lớn. Nhưng bây giờ nhưng không có bất luận cái gì dị tượng xuất hiện, mà lại phu tử vì cái gì hết lần này tới lần khác sẽ ở lúc này chứng đạo? Hắn sau khi chứng đạo, tại sao không có trở về? Từ thánh bảng xóa tên, đã qua một đoạn thời gian tương đối dài, tuyệt đối đầy đủ phu tử từ Táng Tinh Hải trở lại Ngọc Hoa Tinh Vực. Thế nhưng là hắn không có. Điều này có ý vị gì? Điều này đại biểu cái gì? Đế Ân đốt ngón tay nắm đến trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng, cả người lâm vào một loại không dừng tận trong sự sợ hãi. Phu tử, chết rồi. Ý nghĩ như vậy, một khi hiện, liền rốt cuộc vung đi không được. Trừ cái đó ra, căn bản không thể nào giải thích hết thảy, nhưng vấn đề là ai có thể giết chết được phu tử? Tô Uyên, hắn dựa vào cái gì? Dù là hắn có đế huyết mang theo, cũng tuyệt không có khả năng. Nhưng vạn nhất đâu? Phu tử thụ tự mình nhờ tiến đến giết hắn, mà bây giờ chết rồi, đây không phải là hắn, còn có thể là ai? Một luồng hơi lạnh từ bàn chân thuận đôi xương cụt, ứa ra thiên linh, để Đế Ân bỗng nhiên run một cái. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm đế cung bên trong một góc nào đó. Có thể cái kia nơi hẻo lánh căn bản không có cái gì. Hắn lại bỗng nhiên chuyển hướng một bên khác. Có thể nơi đó vẫn như cũ cái gì cũng không có. Chúng thần bái kiến thiếu đế. Đế cung bên ngoài, đống nhiên vang lên từng đạo tiếng hô. Hiển nhiên là những đại thần kia thấp thỏm lo âu, rơi vào đường cùng hô lên. Bọn hắn cũng không phải đồ đần, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy không có bất luận cái gì dị tượng, không có bất kỳ cái gì hỉ khí, cũng loáng thoáng đoán được chút khả năng. Ầm ầm. Nương theo lấy đế cung chi môn chậm rãi mở rộng. Đế Ân mặt mũi tràn đầy âm trầm từ đó đi ra. Chúng thần thấy thế, vội vàng quỳ mọp xuống đất, nhao nhao dập đầu, cũng không mở miệng. Đế Ân liếc nhìn quần thần, cặp kia trọng đồng chợt đến tập trung vào trong đó một thân ảnh, quát lên một tiếng lớn, "A, ngươi cho rằng cô còn không nhận ra ngươi mà? Nhận lấy cái chết." Thoại âm rơi xuống, một đạo đế ấn trực tiếp đem người kia trấn sát tại chỗ. Bất thình lình huyết tinh một màn, để đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn ngơ ngác nhìn qua trước mắt thiếu đế, cho dù là bọn họ sớm biết, vị này thiếu đế hỉ nộ vô thường, nhưng như thế bạo ngược một màn, còn chưa từng thấy từng tới. Thiếu đế cái này đây, đây là thế nào? Mọi người ở đây không hiểu lúc. Đế Ân lại là một trận cùng thiếu, ha 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 ha. Ngươi cũng là. Ngươi trốn không thoát cô con mắt. Soạn. Lại là từng đạo lăng liệt kiếm khí chém qua. Tên kia thần tử trực tiếp bị lăng trì. Huyết nục văng tung tóe. Có máu cùng thịt văng đến bên cạnh cái khác thần tử trên thân. Đế Ân cầm kiếm cùng thiếu, hai người cái chết, tựa hồ vẹn vẹn chỉ là một cái kiếp nổ. Hắn bắt đầu lung tung giết người, gặp kẻ nào giết kẻ đó. Giờ khắc này, đám người rốt cục kịp phản ứng. Thiếu đế điên rồi. Hắn nhập ma. Chạy. Chạy a. Đám người chạy từ phía. Dù là lúc này Đế Ân điên dại, bọn hắn cũng không dám ra tay với hắn, chỉ có thể trước bảo vệ tính mạng của mình lại nói. Lúc này, hư không ba động, có mấy đạo thân ảnh từ đó đi ra, rõ ràng là những cái kia bị Trường Xuân Thu từ động thiên bên trong thả ra Ngọc Hoa Tinh Vực kiếp tôn. Cái này bảy tên kiếp tôn, vì Ngọc Hoa Điện nghị trưởng, bốn tên thuộc về Ngọc Hoa Tinh Vực bản thân, ba tên thuộc về Văn Sơn Thư Viện. Cái trước bên trong có ba tên, cái sau bên trong có một tên, đều là nhận Thánh Linh Đế Quốc cùng hộ kiếp tôn. Bọn hắn nhìn thấy Đế Ân phát cuồng nhập ma, liếc nhìn nhau, liên thủ đem nó trấn áp. Đương nhiên, thủ đoạn ôn hòa, bảo đảm sẽ không tổn thương đến Đế Ân. Hắn dù sao cũng là đệ tử, bọn hắn dạng này tôn giả so sánh cùng nhau, cái gì cũng không tính được. Đế Ân tư chất vô song, nguyên quân trên bảng nổi danh, có thể đối mặt bảy tên tiếp tôn liên thủ trấn áp, vẫn là không có mảy may phản kháng chỗ trống. Thiếu đế, con xin nhanh chóng thanh tỉnh. Thiếu đế, mấy tên tiếp tôn nếm thử lấy thanh tịnh tâm thần bí pháp để Đế Ân khôi phục thần trí, nhưng lại không có hiệu quả chút nào. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể khai thác hạ sách, lệnh trong bảy người duy nhất tứ chuyển đại kiếp tôn, phù quang tôn giả, đem nó thu nhập kiếp giới, tạm thời áp chế. Trang diện đạt được khống chế, phù quang kiếp tôn vung tay lên, trung quanh thi hải đều tiêu hết mất không thấy, chỉ là thần sắc của hắn lại cũng không để mắt, chư vị, chỉ sợ phiền phức có kỳ quặc, chúng ta tất yếu nhận ép. Bọn hắn được phóng thích về sau, từ Linh Lung quân cờ chủ xuất về Ngọc Hoa tinh vực, nhưng cụ thể vì cái gì được phóng thích, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Có thể thánh bảng biến động một chuyện, lại quá là rõ ràng, kết hợp Đế Ân điên dại. Trong lòng của bọn hắn đều có dự cảm không tốt. Không có chí thánh trấn áp, những tinh vực khác bị trấn áp kiếp tôn nhóm, có thể hay không lòng có lời oán giận, đem đối chí thánh khí rơi tại bọn hắn trên đầu. Phù Quang kiếp tôn ánh mắt lấp lóe, gọi đến một người, hướng nó hỏi thăm trong khoảng thời gian này trong vũ trụ chuyện phát sinh. Người kia lòng còn sợ hãi, trong đầu đều là Đế Ân tàn sát thần tử hình tượng, nhưng vẫn là ổn định tâm thần, đem bên ngoài vũ trụ phát sinh đại sự từng cái nói tới. Bảy đại kiếp tôn nghe đều biến sắc, trong đó nâng lên nhiều nhất danh tự. Rõ ràng là vị kia vô đạo nguyên quân. Bọn hắn thân ở đầu tiên, nhưng cũng có thể nhìn thấy thiên đạo bảng đơn, biết Tô Huyên tại nguyên quân trên bảng xếp hạng thứ tư. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, người này cũng có thánh nhân hộ đạo, thậm chí còn bình định hắc ám bạc cương, nắm trong tay bên ngoài vũ trụ chủng tộc. Này làm sao không phải từ chí thánh, từ thánh linh đế quốc tới làm? Bọn hắn không hiểu, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn lo lắng. Vị kia vô đạo nguyên quân dạ tâm, đến tột cùng lớn bao nhiêu? Hắn tại trưởng khống bên ngoài vũ trụ chủng tộc về sau, sẽ hay không có chỗ thu liễm? Vẫn là nói, sẽ thừa dịp chí thánh gặp bất chắc thời điểm, trực tiếp thôn tính hoàn vũ, đem toàn bộ bên ngoài vũ trụ cùng nhau nuốt vào. Đây thật là, thực sự là. Phù Quang đại kiếp tôn tâm thần rung động, tự lẩm bẩm, thật sự là vạn cổ không có chi đại biến cục. Cảnh tượng tương tự tại các đại tinh vực đều có phát sinh. Trước kia bị lấy đi nhân tộc kiếp tôn nhóm, đều về tới riêng phần mình tinh vực, cũng bởi vậy biết được bọn hắn không có ở đây thời điểm, bên ngoài vũ trụ có cỡ nào biến hóa, bọn hắn vì thế mà chấn động, vì thế mà cảm khái. Mà hết thảy đề tài thảo luận trung tâm nhân vật, lúc này ngay tại Càn Khôn Hồ thế giới bên trong nhìn lấy cái kia đoạn trắng nõn mảnh khảnh cái cổ, chưa chờ hắn làm ra phản ứng. A. Thượng Quan Mộng tức thời lui về sau một bước, giao nhau cánh tay vây quanh ở tự mình, một bộ giật mình hồi thần bộ dáng, nhẹ nhàng trước mắt, suýt nữa quên mất đây là Tiểu An Nhan thân thể. Ta cũng không thể dùng thân thể của nàng hướng Tiểu Uyên người chịu nhận lỗi. Vậy ta trước thiếu ngươi một lần nói xin lỗi đi. Thiếu. Tô Uyên đưa thay sờ sờ trên cổ mình nhàn nhạt dấu răng, Tiểu Mộng đây là bị Hứa An Nhan thân thể đồng hóa. Nợ nhân tình, truyền thống cũ. Bất quá nói đến thiếu, thật là có người thiếu hắn đồ vật. Ngươi nói đúng a. Đế Ân. Hiện tại, còn có ai có thể bảo đảm ngươi đây? Chương 1514, Thế sự biến thiên, Thương Hải Tăng Điển. Chương 1514, Thế sự biến thiên, Thương Hải Tăng Điển. Tô Uyên trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nếu như bên ngoài vũ trụ không có chí thánh ép chẳng tử, vậy kế tiếp giờ đến phiên người nào? Nha. Nguyên lai là ta sao? Dưới trướng có một đám táng thổ thánh nhân, lại có trưởng không toàn bộ bên ngoài vũ trụ chủng tộc. Thống nhất bên ngoài vũ trụ chuyện này, là thời điểm nên đưa vào danh sách quan trọng. Đến lúc đó dù là chỉ có một phần vạn người chân tâm thật ý điệu tán thành tự mình bị này quân chủ nó đủ khả năng cung cấp cho nộ quân chi kiếm năng lượng, cũng đầy đủ khiến cho uy năng lại lần nữa tăng gọn. Nghĩ đến cái này, Tô Huyên ánh mắt hướng về Thượng Quan Mộng. Nàng tại, làm những gì? Chỉ gặp được Quan Mộng đem thu tập được luân hồi bồ đề thụ diệp tất cả đều chỉnh hợp ở cùng nhau, sau đó lấy ra một bộ phận luân hồi táng thổ. Nàng đem những bồ đề đó diệp vùng đến luân hồi táng thổ bên trên, cái trước rất mau tiến vào luân hồi dần dần khô héo, phân giải, hóa thành chất dinh dưỡng cùng táng thổ kết hợp. Hy vọng về sau ta đều không cần lại nổ ngươi diệp tử thượng quan mộng đem luân hồi táng thổ lấp nhập dưới cây bồ đề, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Uyên, cười một tiếng, về sau nó tuyệt đối sẽ dáng dấp tốt hơn Tô Uyên dung hợp viên kia nhánh mới chi chủng, đối linh hồn chi lực cảm giác phá lệ mãnh liệt, hắn đương nhiên nhìn ra cái kia nâng không đáng chú ý thổ nhượng ẩn chứa cỡ nào thuần túy linh hồn chi lực. Có lẽ đây cũng là tiểu mộng tu luyện ngưng tụ luân hồi táng thổ. Giữa hai người đã sớm qua muốn nói tạ ơn giai đoạn, hắn chỉ là cười cười, mang theo nàng rời đi càn khôn hồ thế giới. Cuồng bạo năng lượng triều tịch vẫn như cũ, có thể hai người rốt cục không cần tiếp tục đợi ở chỗ này. Đi thôi. Thượng quan Mộng hừ nhẹ lấy tiểu khúc, kéo lên Tô Uyên tay, cười nói tự nhiên, về sau ta cũng đều phải dính bên trên ngươi. Lạc Tô Uyên cười khẽ, vốn sẽ phải theo ngươi. Bây giờ chủng tộc, Táng Tinh Đại Lục Uyên Thiên Tông đều có Mộng ngoại thân thủ hộ, tự mình tự nhiên là nhàn rỗi xuống dưới. Hắn biết tiểu Mộng tại cái này bên ngoài vũ trụ lục đại tinh vực đều có truyền thừa muốn thu về, là cái kia một núi một biển, hai tháp hai điện. Bất quá trước đó, hắn gọi ra mấy táng thổ thánh nhân, trong đó một tên mang theo đế ân số 2 tiến về Ngọc Hoa tinh vực, tìm đế ân bản tôn tính sổ sách. Mấy tên khác thì là trước khi chia tay hướng mặt khác ngũ đại tinh vực, hướng bọn hắn tuyên cáo, Uyên Thiên Tông đem cùng nhau tiếp nhận toàn bộ bên ngoài vũ trụ. Nếu có không phù hợp quy tắc, hắn không phải bạo quân, đương nhiên sẽ không giết. Đợi đến đằng sau sẽ chậm chậm đàm, tin tưởng những người này sẽ minh bạch, hắn cũng không phải là lúc nào đều hòa ái dễ gần, đồng thời không ngại ngẫu nhiên lập tức bạo quân. Nhìn cái này táng tinh hải chỗ sâu một lần cuối cùng, hắn hồi tưởng lại tên kia thỉnh cầu mình giết hắn tử đồng táng quỷ, nhớ tới viên kia tự thuật hồng trang ngày đồng giao hôn phiến, cũng nghĩ đến cái kia tinh môn bên cạnh canh gác thiếu nữ thần bí. Đợi đến ngày sau thực lực mình đầy đủ, nhất định sẽ trở lại táng tinh hải tìm đòi hư thực. Hắn thu hồi ánh mắt, mang theo thượng quan mộng tiến về khoảng cách gần nhất cổ nguyên tinh vực hắc thần núi. Cổ nguyên tinh vực hắc thần núi bí cảnh, ban đầu cổ nguyên điện lục đại nghị trưởng chỉ còn lại 3 vị, Không Đao Kiếp Tôn cùng 2 vị khác Thương Lan đồng sự Thanh Vũ Kiếp Tôn, Thiên Vân Kiếp Tôn đều tại chỗ này chờ đợi. Lúc đến bây giờ, trên mặt của bọn hắn vẫn như cũ có lưu rung động thần sắc. Bọn hắn tại vị kia chí thánh động thiên bên trong làm khách thời gian không tính là lâu, chưa từng nghĩ vừa ra tới sau đã cải thiên hóa địa. Những ngày này bọn hắn biết được tin tức một cái so một cái chấn động, thậm chí có thể nói bên ngoài vũ trụ lịch sử sẽ bị một lần nữa biết lên. Tại 3 người sau lưng là cổ nguyên tinh vực có khả năng nhất tấn thăng kiếp tôn 5 tên đỉnh phong nguyên quân. Lúc trước Không Đao Kiếp Tôn tại cổ nguyên trong hội nghị hướng Tô Uyên để danh tiến cử tổng cộng có 7 người, trong đó 2 người tại chống cự táng tinh hải bạo động bên trong anh dũng hy sinh, còn hắn tự bây giờ cũng ở nơi đây, bất quá vẹn vẹn chỉ là trung đẳng nguyên quân. Không bao lâu thần tử đến. Không Đao Kiếp Tôn thấp giọng nói, chỉ gặp hư không ba động, một đạo hư không khe hở bị xé mở, mấy vị táng thổ thánh nhân mở đường. Bực này quy cách, cho dù là đệ tử đều khó mà với tới. 2 thân ảnh từ đó bước ra, gặp qua thần tử, gặp qua Đao Thần Tông thánh nữ. Không Đao Kiếp Tôn chắp tay, vì cúi đầu, những người còn lại cũng đều như hắn. Trên mặt của mỗi người đều là từ đáy lòng kính ý, dù là không có táng thổ thánh nhân ở đây, loại này kính ý cũng sẽ không tiêu giảm. Tô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, không cần khách khí như thế. Không Đao Kiếp Tôn đám người lúc này mới nâng lên thần tới. Trong đó, Thanh Vũ Kiếp Tôn nhìn về phía Tô Uyên ánh mắt mang theo nồng nặc nhất cảm khái. Từng có lúc, vị này quái vũ trụ phong vân vô đạo nguyên quân, còn bèn bèn chỉ là Thương Lan chiến viện bộc lộ tài năng học viên, mới vừa vận tấn thăng tinh giả, ngưng tụ tinh hoàn, thế sự biến thiên, quả nhiên là thương hải tam điển. Tô Uyên chú ý tới hắn ánh mắt, tới nhìn nhau, không khỏi cười nói, Thanh Vũ Kiếp Tôn, đã lâu không gặp. Lúc trước ngươi tặng cho Vô Ngần lệnh ta đến nay còn bảo lưu lấy. Nghe vậy, Thanh Vũ Kiếp Tôn cũng khó có thể ức chế cái kia phần cảm xúc, đùi ngùi mãi thôi, lúc trước thấy một lần, ta liền biết thần tử tương lai tất có tạo thành, chỉ là chưa từng nghĩ, khởi thế nhanh chóng, vạn cổ chưa từng nghe. Tô Uyên cười cười, chuyện cũ như gió, đều đã qua đi, bất quá mặc kệ qua bao lâu, cái này áo gấm về quê tiết mục, thật đúng là để cho người ta thể xác tinh thần vui vẻ. Ánh mắt của hắn vượt qua mấy người, rơi vào cái kia mấy tên định phong nguyên quân trên thân, ta chính là cổ nguyên xuất thân, lục đại tinh vực, tự nhiên coi đây là nặng, các ngươi cứ việc đột phá, tài nguyên tùy ý sai khiến. Lúc trước vấn đạo thiên ngoại thiên về sau, Tô Uyên liền đã xem như bên ngoài vũ trụ cự phú. Bây giờ trưởng khống chủng tộc, tài phú càng là đã tới một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Tạ thần tử, 5 tên đỉnh phong nguyên quân đều là thần tình kích động. Tấn thăng kiếp tôn là bọn hắn cả đời chấp niệm. Lúc trước chí thánh để thiên hạ không tôn bọn hắn tấn thăng bị ép đình chỉ, bây giờ rốt cục có thể được thưởng mong muốn. Tô Uyên lại nhìn về phía 2 gã khác có chút thấp thỏm trung đẳng nguyên quân, các ngươi bậc cha chú làm thủ hộ mà hy sinh, các ngươi xứng nhận che chở. Ta nghe nói 2 người các ngươi tư chất đều vẹn vẹn chỉ là bình thường, bản tọa có là thủ đoạn cùng tài nguyên, đống cũng có thể đem các ngươi trồng lên kiếp tôn. 2 người thân thể chấn động, đều là bài nói, đa tạ thần tử, nguyện vì thần tử khu trì. Máu chảy đầu rơi, đám người lui ra, chỉ còn lại Không Đao, Thanh Vũ, Thiên Vân 3 vị kiếp tôn. Lúc này, Không Đao Kiếp Tôn chần chờ một chút, rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, xin hỏi thần tử có biết vị kia chí thánh đã xảy ra chuyện gì? Hắn vì sao đột nhiên đem chúng ta thả ra? Bây giờ thánh bảng xóa tên, chẳng lẽ vẫn lạc? Trừ bỏ đế ân, liền không còn ngoại nhân biết chuyện này tiền căn hậu quả, càng sẽ không nghĩ đến chuyện này cùng Tô Uyên có quan hệ. Mà Tô Uyên đương nhiên sẽ không ở lúc này thản lộ tình hình thực tế, hắn chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, việc này xác thực kỳ quặc, ta cũng không hiểu nhiều lắm. 3 tên kiếp tôn thấy thế, cũng liền không hỏi thêm nữa, mà lên quan mộng sớm ngay tại trước đó tiến vào hắc thần núi bí cảnh. cái kia nguyên quân không được đi vào hắc thần núi cấm kỵ pháp tắc, giống như là đối nàng không chút nào có hiệu quả, điểm ấy cũng làm cho ba vị kiếp tôn chấn động không thôi, liếc nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương rung động. Không hổ là có thể cùng vô đạo nguyên quân làm bạn người, quả nhiên không hề tầm thường. Chính là, bọn hắn đều tại vị này Đao Thần Tông thánh nữ trên thân đã nhận ra bản nguyên chi lực ba động, nói rõ nàng đã là nguyên quân chi thân. Làm sao lại không có leo lên cái kia nguyên quân bảng đầu? Thật sự là kỳ quái. Chương 1515, phụ thần tử pháp chỉ, cầm nạ đế ân. Chương 1515, phụ thần tử pháp chỉ, cầm nạ đế ân. Tại không đao kiếp tôn đám người hiếu kỳ Hứa An Nhan vì cái gì không có leo lên nguyên quân bảng thời điểm, Tô Uyên thần niệm thì là rơi xuống cái kia hắc thần rừng bia bên trên. Tại cái kia rừng bia chính giữa chỗ cao nhất, trước kia để danh người, là Mạch Cửu Vũ về sau đế ân tới đây, thông quan hắc thần núi bí cảnh, đem tên của mình ở Mạch Cửu Vũ phía trên. Không phải đứng đầu bảng, không để danh. Tô Uyên nhẹ giọng thì thầm. Lúc trước tự mình lần đầu tiên tới nơi này, từng buông xuống dạng này hào ngôn, bây giờ lại trở lại nơi này, cũng đã là cảnh còn người mất. Thế sự tăng thương, có thể nghĩ, tương lai đường lại sẽ đi tới chỗ nào? Tự mình bây giờ chỗ kiên thủ, theo đuổi, tương lai là không như một. Hắn không biết, hắn chỉ muốn phải thật tốt đi đến lập tức đường. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, sau đầu xương trầm phát ra nhàn nhạt quang huy, tập bộ linh hồn. Âm thần chi cốt lấy âm minh khí hơi thở cổ vũ hồn lực. Hồn lực gặp trướng, lại có thể thôi diễn mộng đạo, tại dục mộng sen lẫn bên trong rõ ràng thật linh hồn. Ba câu chúc thành một cái tuần hoàn phổi, lưu chuyển không thôi. Chỉ tiếp ngũ hành bản nguyên bên trong, còn có thổ chi nhất đạo chưa chiếu rọi, nếu không ngũ hành biến mãn, lại là một cái tuần hoàn phổi, có thể bởi vậy thôi diễn ngũ đế đại ma thần thông. Hắn không tham, từ từ sẽ đến. Tính toán thời gian, đế ân số 2 hẳn là cũng sắp đến Ngọc Hoa tinh vực. Lúc trước chém giết tử đồng táng quỷ, chưa thể lấy được cấm kỵ chi kiếp, mà hắn cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người. Vậy cũng chỉ có thể hy vọng ở đế ân bên người có nguyện ý vì quân mà chết trung thần, chính mình tới lại nguyện vọng của bọn hắn, cũng tốt để cho mình nhìn xem, cái này thứ ba cửa bản mệnh thần thuật sẽ là cỡ nào phong thái. Thật sự là chờ mong. Mấy ngày sau, Ngọc Hoa tinh vực, Đế Tinh, Đế Ân số 2 thân ảnh xuất hiện ở đây. Bên cạnh, hình dung tiểu tụy táng thổ thánh nhân đứng ở hư không, tản ra vô cực uy áp. Tàn sát trùng tộc hấp thu khí huyết khôi phục thánh khu, cộng thêm không ngừng cấp lấy thánh đạo pháp tắc đây đà thánh nguyên. Bây giờ táng thổ thánh nhân bình quân thực lực, so với vừa mới khi xuất hiện trên đời, muốn khôi phục không ít. Kiệt kiệt kiệt. Táng thổ thánh nhân âm xót xa cười một tiếng, rất nhanh liền khóa chặt cái này Đế Tinh bên trên bảy đạo khí cơ. Trong đó người mạnh nhất, bất quá tứ chuyển đại kiếp tôn, một đầu ngón tay liền có thể đè chết. Hắn bước ra một bước, đầu chuyển tinh di. Trong chốc lát, liền dẫn đế ân số 2 xuất hiện ở đế cung trước đó, thần tử pháp chỉ đến, các ngươi còn không mau mau ra cung nên. Thanh âm này nghe không lớn, nhưng lại ẩn chứa thánh đạo chi uy, trực tiếp bao phủ cả tòa đế tinh. Rơi xuống cái kia bảy tên kiếp tôn trong hai, càng như hư không tiếng sấm, để bọn hắn tê cả da đầu, ép tới bọn hắn không thở nổi. Bạch, bạch, bạch. Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, rõ ràng là từ đế tinh bốn phương tám hướng chạy tới người. Bọn hắn xa xa quan sát, thấy được tên kia táng thổ thánh nhân, thấy được một vị khác thánh linh thiếu đế. Trận kia manh động bên ngoài vũ trụ chịu đòn nhận tội, dù là đế ân cố ý chấn áp, nhưng cuối cùng vẫn giấy không thể gói được lửa. Kia là thánh linh thiếu đế phân thân. Bây giờ mang theo thánh nhân đến đây, là phải ngã phản thiên cương, uy hiếp bản tôn. Thần tử pháp chỉ. Vị này vô đạo nguyên quân quả nhiên là danh tiếng vô song, thế gian này ai có thể tới sóng vai. Nghe nói vô đạo nguyên quân đã bình định hắc ám và cương, đây chính là từ xưa đến nay chưa hề có đại biến cách. Các ngươi nói, hắn có thể hay không muốn nhất cổ tác khí, thôn tính cả tòa bên ngoài vũ trụ? Đám người nghị luận ầm ĩ, cũng không dám tiến lên, sợ bị tác động đến, chỉ dám đứng ở đằng xa tĩnh quan thế cục biến hóa. Lúc này, đế cung cái khác vài tòa trong cung điện, lướt đi mấy đạo thân ảnh, chính là lấy phủ quang đại kiếp tôn làm thủ bảy tên Ngọc Hoa nghị trưởng. Bọn hắn là Ngọc Hoa tinh vực kẻ thống trị, trưởng khống Ngọc Hoa điện, vì một vực chi chủ, nhưng bây giờ đối mặt một tôn thánh nhân, lại có vẻ nhỏ bé như vậy. Có thể thành tôn giả, cũng đã có người chỗ, bọn hắn tự nhiên đoán được hai người ý đồ đến. Phủ quang đại kiếp tôn kiên trì tiến lên, gạt ra một cái tiểu dung, vì chắc tay, không biết là vị nào thánh nhân ở trước mặt, cũng không biết cái kia bên tiên thần tử có gì chỉ giáo. Hắn cùng mặt khác ba tên kiếp tôn đều là thánh linh đế quốc chỗ nâng đỡ, cũng coi là đế quốc người, bây giờ ra vẻ hiểu biết, chỉ muốn cái kia vô đạo nguyên quân nên sẽ không bá đạo như vậy, chẳng lẽ hắn coi là thật dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, xưng bá bên ngoài vũ trụ. Ngược lại là mặt khác ba tên kiếp tôn, bọn hắn cùng thánh linh đế quốc quan hệ không sâu, chủ yếu kinh doanh văn sơn thư viện cùng bên ngoài vũ trụ, lúc này ngược lại là tương đối nhẹ nhõm một chút. Dù sao bọn hắn cũng nghe nói vị kia vô đạo nguyên quân vì Thương Lan sửa lại án xử sai, lại khẳng khái rút tiền, lập xuống công văn điều ước, ngăn được các đại tinh vực, cùng chống chọi với táng tinh hải bạo động công việc, để bên ngoài vũ trụ trở thành bên ngoài vũ trụ người bên ngoài vũ trụ. Đây là từ xưa đến nay mỗi một cái bên ngoài vũ trụ hưu thức chi sĩ chấp nhiệm. Bây giờ chưa hẳn không có cơ hội thực hiện. Ha ha. Táng thổ thánh nhân một tiếng cười nhạo. Hắn là chân chính lao cổ đồng, chỗ nào không hiểu những người này tâm tư. Chỉ là hắn cũng không mở miệng, liền nhàn vân giá hạc giống như đứng ở một bên, để đế ân số 2 tới nói. Cố này mộng ngoại thân tiến lên một bước, ánh mắt bệ nghệ ở giữa, mang theo uy thế lớn lao, phản phất một tên chân chính đế giả đang quan sát thiên hạ. Thật là có như vậy trong nháy mắt, để phù quang đại kiếp tôn đám người sinh ra hoảng hốt, đến tuột cùng là hắn kiếp giới chung không chế vị kia điên dại đế tử là chân chính thánh linh thiếu đế, vẫn là trước mắt vị này chịu đòn nhận tội người, là chân chính thánh linh thiếu đế. Ở trước mặt tất cả mọi người, đế ân số 2 thản nhiên nói, ta gốc dễ tôn, bạo ngược tự dưng, trời sinh tính thị sát, không có chút nào tướng người làm chủ, càng không đế giả ý chí, bây giờ ta phụng thần tử pháp chỉ, đến đây đem nó đuổi bắt, nhanh chóng đem nó giao ra, nếu không chỉ sợ các ngươi đều muốn bị liên lụy. Soạn. Lời này vừa nói ra, tứ phương chấn động. Bọn hắn đều đang nghĩ, vị kia vô đạo nguyên quân, đến tột cùng có dạng gì mị lực, có thể để cho thánh linh thiếu đế phân thân, dạng này trung thành tuyệt đối, thậm chí chuyên đến đây, vì đó đuổi bắt bản thể. Cái này đều không phải là đảo ngược thiên cương, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đương nhiên, bọn hắn càng khiếp sợ là Tô Uyên quyết đoán. Bọn hắn đã từng nghe nói Tô Uyên tại Cổ Nguyên trước điện tru sát một đám nguyên quân, kiếp tôn sự tích, biết được vị này Uyên Tiên thần tử từ trước đến nay sát phạt lăng lệ. Có thể vị này thánh linh thiếu đế cỡ nào thân phận? Những người kia toàn bộ chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng không sánh nổi hắn một đầu ngón tay. Như thật muốn đem dạng này một vị cực kỳ tôn quý đế tử đối bắt, tương đương với cùng thánh linh đế quốc kết đại thủ. Đợi đến trong ngoài vũ trụ liên thông, hắn lại nên như thế nào ứng đối? Phù Quang đại kiếp tôn cũng là tâm tư như vậy, hắn miễn cưỡng vui cười, việc này hình như có không ổn, thánh linh thiếu đế dù sao thân phận đặc thủ, bảnh. Cái kia táng thổ thánh nhân chỉ là nhẹ nhàng hướng hắn nhìn thoáng qua. Lớn lao thánh đạo uy áp liền trực tiếp đem hắn trọng thương. Để sát mặt hắn tái nhợt, rút lui mấy bước về sau, lung lay sắp đổ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thảo. Cho dù hắn thân là đại kiếp tôn, lúc này cũng không khỏi đến ở trong lòng sổ một câu nói tụng. Quản hắn nương về sau như thế nào hồng thủy ngập trời, hắn xem như thấy rõ, nếu quả thật muốn tiếp tục ngăn cản, tự mình hôm nay chỉ sợ không thể thiện. Chết tự mình vẫn là để vị kia thánh linh thiếu đế ăn chút đau khổ. Cái này còn cần đến nói. Hắn đã không còn bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp đem đế ân từ kiếp giới bên trong thả ra. Đế ân vừa xuất hiện, đám người liền đã nhận ra hắn không đúng. Hắn lúc này, cặp kia trọng đồng, tràn đầy tơ máu, hai mắt trở lên, biểu lộ dữ tợn kinh khủng. Hắn gào thét lớn, rút ra đế kiếm liền hướng Phù Quang đại kiếp tôn chém tới, nghịch thần đang chém. Hiển nhiên là còn rơi vào bị bảy tên kiếp tôn liên thủ trấn áp nổi giận bên trong, ẩn ẩn đã mất đi lý trí. Đương nhiên, nó phía sau tầng sâu nguyên nhân, vẫn là Trương Xuân Thu thánh bảng xóa tên mang tới đả kích. Một trận gió nhẹ lướt đến, đế ân số 2 thân ảnh xuất hiện ở Phù Quang đại kiếp tôn trước mặt. Hắn duỗi ra hai ngón, kẹp lấy đế ân chém xuống một kiếm kia, ánh mắt nghiêng ngẫm, giống như cười mà không phải cười, ánh mắt kia tựa hồ là đang nói, ngươi nhìn ta là ai? Chương 1516, vì thiên hạ quân. Dễ như trở bàn tay. Chương 1516, vì thiên hạ quân. Dễ như trở bàn tay. Bịch. Chuôi này đế kiếm rơi xuống trên mặt đất, phát ra một trận vang động. Đế ân kinh ngạc nhìn trước mắt Tam Thanh Thần, nhìn xem cái kia quen thuộc ánh mắt, đáy lòng của hắn phòng tuyến bị triệt để xé nát. Hắn trước kia liền gần như nhập ma, tin đồn thất thiệt, thần hồn nát thần tính, luôn cảm thấy Tô Uyên ngay tại bên cạnh hắn, lúc nào cũng có thể sẽ xuống tay với hắn. Bây giờ, Tô Uyên gần như minh bài xuất hiện tại Đế Ân trước mặt. Ha ha, ha ha ha. Đế Ân bỏ xuống kiếm trong tay, đột nhiên cuồng tiếu lên, ta liền biết ngươi tại, ta liền biết ngươi tại. Mộng, bất quá là mộng mà thôi. Phu tử, còn không mau mau đem kẻ này tru sát. Hắn giống như là hoàn toàn điên rồi. Thậm chí coi là nơi này vẫn như cũng là một giấc mộng, coi là thánh bảng xóa tên cũng bất quá là huyễn tượng mà thôi. Trên thực tế, phu tử vẫn tồn tại như cũ, vẫn tại một bên nhìn xem tự mình, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Bất tình lình một màn, bị vô số người nhìn ở trong mắt, bọn hắn liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thần sắc khác thường. Trước đây Đế Ân từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà tâm ma của hắn cũng bị Trường Xuân Thu thanh tâm bí thuật áp chế, nhìn hoàn toàn bình thường. Nhưng hôm nay, hắn chân thực trạng thái đem ra công khai, tấm màn che bị triệt để xé mở, trần trụi địa hiện ra ở bên ngoài. Như vậy cho hề, thậm chí để rất nhiều trước kia đem đế tử coi là thần minh người, trong đầu sinh ra một ý nghĩ như vậy, đế tử. Liền cái này. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết Đế Ân gặp cái gì. Nếu như đổi lại những người khác đến, có lẽ đã sớm điên rồi. So sánh với không vui không buồn vô gian địa ngục, đại mộng thủy tiên giác, thật sự là quá mức quỷ dị, gánh không được, là hẳn là. Chỉ là, Tô Uyên có chút tiếc nuối mắt nhìn chung quanh mấy tên kiếp tôn. Bọn hắn phần lớn cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giống như là không nhìn thấy Đế Ân điên cuồng đồng dạng. Không có một cái trung thần nhảy ra. Hắn vốn còn muốn nhìn xem có thể hay không giết cái kiếp tôn, độ hạ cấm kỵ chi kiếp, nhìn xem tự mình thứ ba cửa bản mệnh thần thuật sẽ là như thế nào. Cũng được. Tô Uyên xoay người nhặt lên Đế Ân rơi xuống đế kiếm, đây là một thanh bảo vật khó được. Hắn đánh giá chuôi kiếm này, tiếp theo trong mấy mắt, đưa tay vạch một cái, xoạt. Kiếm phong chém qua, gây nên vô số người kinh hô cùng chấn động. Có thể chuôi này đế kiếm, cuối cùng tại Đế Ân cái cổ trước dừng lại, không có rơi xuống, chém tới đầu của hắn. Trước kia đã đáp ứng đế sư ngươi, lần sau gặp phải, muốn tha cho hắn một mạng, Tô Uyên trong lòng mỉm cười. Thà xong, cũng coi là nói lời giữ lời. Sau đó, mệnh của hắn chính là của ta. Tô Uyên lại lần nữa phát động đại mộng thủy tiên giác, hắn hôm nay lực lượng linh hồn đạt được cực lớn tăng phúc, mà Đế Ân thần hồn hỗn loạn, căn bản không có mảy may sức phản kháng. Cứ như vậy, Đế Ân bản tôn cũng thành mộng ngoại thần một trong. Đương nhiên, đây hết thảy đều là bí ẩn tiến hành, ngoại nhân cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tô Uyên đem Đế Ân bản tôn giao cho Táng Thổ Thánh Nhân khống chế, tự mình thì là lấy Đế Ân số 2 thân phận, tuyên bố cái gọi là thần tử pháp chỉ, bên ngoài vũ trụ khổ bên trong vũ trụ lâu vậy. Nay gặp đại thế biến thiên, trong ngoài ngăn cách, thần tử lập nên Uyên Tiên Tông, nuốt bất nghĩa, nhận chúng sinh, muốn đem bên ngoài vũ trụ chỉnh hợp vì một, thoát ly bên trong vũ trụ trường khống. Từ đó, lục đại tinh vực đều thụ Uyên Tiên Tông che chở. Lục đại chiến viện thống kết hợp Uyên Tiên chiến viện. Nhưng có thiên phú, tư chất người, đều có thể đi vào, không cần ủy thân bên trong vũ trụ thế lực, liền có thể lấy được tài nguyên ủng hộ. Từng có chí thánh lệnh thiên hạ không tôn, bây giờ, lệnh có thể thành tôn giả đều thành tôn. Soạn. Lần này ngôn ngữ lại lần nữa đã dẫn phát đám người chấn động. Bọn hắn trước kia chỉ là suy đoán, không nghĩ tới cái suy đoán này biến thành hiện thực. Vị kia bên thiên thần tử coi là thật có chiếm đoạt bên ngoài vũ trụ dạ tâm. Chỉ bất quá, lệnh có thể thành tôn giả đều thành tôn. Cái khẩu hiệu này để vô số lòng người chỉ hướng về. Phải biết, trước kia tấn thăng tiếp tôn cần có tài nguyên, bị bên trong vũ trụ một mực đem khống, bên ngoài vũ trụ liên hiệp hội nghị bất quá là cái khôi lỗi mà thôi. Phù Quang đại kiếp tôn đám người cúi đầu không nói, bọn hắn sở dĩ siêu nhiên, sở dĩ có thể thống ngự một vực, bởi vì cái gì? Không phải liền là bởi vì kiếp tôn chi thần. Như về sau bên ngoài vũ trụ kiếp tôn càng ngày càng nhiều, bọn hắn tự nhiên cũng liền đã mất đi địa vị siêu phàm. Về phần chư vị tôn giả, đế ân số 2 mỉm cười, nếu có thành thánh chi tư, thần tử tự nhiên cũng sẽ hết sức ủng hộ. Kể từ hôm nay, mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có thánh nhân tại Táng Tinh đại lục giảng đạo, vì chư vị giảng giải cựu kiếp chi đạo, thậm chí ngưng tụ thánh đạo pháp tắc, cung cấp các ngươi lĩnh hội. Cái gì? Phù Quang đại kiếp tôn đám người, đột nhiên ngẩng đầu, con người hơi co lại. Thánh nhân, cao quý cỡ nào, đáng tôn sùng cỡ nào? Cho dù là ở bên trong vũ trụ, thánh nhân cũng là vô số thế lực thượng khách, là chân chính cử đầu. Mà bây giờ, vị kia bên thiên thần tử, thế mà nguyện ý phân công thánh nhân giảng đạo, mà lại không phải lần một lần hai, mà là mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tiến hành. Cái này, đây, lời ấy thật chứ? Phù Quang đại kiếp tôn trong nháy mắt tinh thần phân chấn, ban đầu ngột ngạt bị quét sạch sành sanh. Bọn hắn mặc dù đạt được thánh linh đế quốc ủng hộ, nhưng làm sao lại có đại ngộ như vậy? Trừ phi bọn hắn ngày nào tấn thăng thiên kiếp tôn, có được một tia thành thánh khả năng, mới có thể đạt được thánh nhân chỉ điểm. Đế ân số 2 lo lắng nói, thật tử từ trước đến nay không nói ngoa. Lần gần đây nhất thánh nhân giảng đạo, liền tại sau năm ngày, chư vị nếu có hứng thú, đều có thể tiến về Táng Tinh đại lục nghe đạo. Vâng. Phù Quang đại kiếp tôn đám người, đối mắt nhìn nhau, đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hồng Môn Yến, đừng đùa ngươi thần tử cười. Tay người ta dưới đáy có mấy vị thánh nhân, ai có thể biết được? Vẹn vẹn liền trước mắt cái này một vị, một bàn tay liền có thể chụp chết bọn hắn, cần phải quấn như thế năm thứ nhất đại học cái vòng tròn mời bọn họ dự tiệc. Thần tử tốt, Huyền Thiên Tông tốt. Phù Quang đại kiếp tôn ở trong lòng từ đáy lòng địa cảm khái một tiếng. Bọn hắn tại Thánh Linh Đế quốc, kỳ thật vẹn vẹn chỉ có thể coi là nhân vật râu ria, tự mình cũng biết tự mình có bao nhiêu cân lượng, nói cho cùng, nội ngoại khác nhau, đây là từ xưa đến nay đều bị ngầm thừa nhận sự tình. Bây giờ, sự tình có chỗ chuyển cơ. Hắn suy nghĩ hồi lâu, hướng đế ân số 2 vừa chắp tay, bản tọa Phù Quang, nguyện tôn thần tử vì bên ngoài vũ trụ trung chủ. Hắn bất thình lình, không có dấu hiệu nào quy hàng, để còn lại mấy vị kiếp tôn đều là sức sở. Thằng đến kịp phản ứng về sau, lúc này mới ngươi truy ta đuổi, sợ trở thành cái kia cái cuối cùng. Bản tọa men rượu, nguyện tôn thần tử vì bên ngoài vũ trụ trung chủ. Bản tọa, từng người kiếp tôn như vậy cải đầu lên thiên tông. Tô Uyên ánh mắt nhàn nhạt, mặt mỉm cười. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Những thứ này vì lợi ích cho khu động cổ đầu tường đương nhiên không có tác dụng lớn, nhưng hắn cũng không cần đến bọn hắn, dưới tay mình còn có chừng 100 hào thánh nhân đâu. Tác dụng của bọn họ càng giống là trong chóng đo chiều gió, làm dẫn đầu làm mẫu tác dụng, có thể vì chính mình dạy hoa trên lấm, cũng tức. Tạo thế. Nhìn xem, khi bọn hắn tỏ thái độ về sau, cái kia chung quanh từng người nguyên quân cũng đều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên địa gia nhập. Vì quân, dễ như trở bàn tay. Chương 1517, Luân hồi bất diệt vĩnh kiếp thiên chương 1517, Luân hồi bất diệt vĩnh kiếp thiên thống hợp lục đại tinh vực, gặp được lực cản, so Tô Uyên tưởng tượng được thì nhỏ hơn nhiều. Vốn nên cho là khó khăn nhất gặp Ngọc Hoa tinh vực, cũng liền như thế, mặc dù hoàn toàn chính xác có không ít xương cứng nhưng này cũng không cần Tô Uyên tự mình phí sức, đều có Phù Quang đại kiếp tôn đám người xử lý. Nói cho cùng, hai nguyên nhân. Một, bên ngoài vũ trụ phân liệt quá lâu. Ở trong đó tự nhiên có đến từ bên trong vũ trụ bàn tay vô hình đang thao túng. Một cây đua rất dễ dàng bị bẻ gãy, nhưng một bó đua tập hợp một chỗ đâu. Giải rác bên ngoài vũ trụ, rất dễ dàng bị bên trong vũ trụ bài bố. Nhưng nếu mọi người đồng tâm hiệp lực, bên trong vũ trụ còn muốn nói 102, coi như khó khăn. 2. Trên thực lực tuyệt đối hàng duy đả kích. Mọi người trước kia coi là, Tô Uyên vẹn vẹn chỉ có mấy tên thánh nhân hộ đạo. Thẳng đến Tô Uyên cố ý hiện ra một chút lực lượng, hắn để hơn 20 người táng thổ thánh nhân hiện thân, đưa tới lục đại tinh vực chấn động. 20 mấy tên thánh nhân, khó trách có thể bình định hắc ám và cương. Cơ hồ tất cả mọi người đã mất đi đối kháng Tô Uyên suy nghĩ. Đương nhiên, nếu để cho bọn hắn biết, cái này vẹn vẹn chỉ là 1/5, là sợ lại có mang đến vô tận rung động. Hắc thần núi, Lam Ngộ ngoại thân mang theo táng thổ thánh nhân bên ngoài không ngừng khuyết trương Nguyên Thiên Tông thế lực thời điểm, Tô Uyên bản tôn lại an cư phía sau màn, lù lù bất động, chính như cái kia nguyên quân trên bảng xưng hảo, khiên ti chủ. Cái nào đó trong ngáy mắt, Tô Uyên mở mắt ra, chỉ gặp được quan ngộ cuối cùng từ cái kia hắc thần núi bí cảnh bên trong trở về. Cùng lúc đó, thế gian lại không hắc thần núi, cả tòa hắc thần núi đều bị nàng luyện hóa, dung nhập tòa kia luân hồi táng thổ, cũng tức nàng nguyên quốc. Không cần dung hợp thần quốc, mà thần quốc tùy thân. Thân này chính là luân hồi chính là thân này. Đây là cái kia minh vương trấn ngục thể huyền diệu một trong. Như thế nào? Tô Uyên cười hỏi. Thượng quan Ngộng tâm tình vui vẻ, hết thảy thuận lợi bây giờ hắc thần núi, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, tương đương với nàng bản mệnh nguyên khí. Bản mệnh nguyên khí vốn nên từ nguyên cơ luyện hóa mà đến, có thể nàng lại không phải như thế, thậm chí cái này vẹn vẹn chỉ là 6 loại bản mệnh nguyên khí một trong. Mặt khác một biển, hai tháp hai điện đều là như thế, nếu đem tất cả đều luyện hóa, lẫn nhau kết hợp, liền có thể tạo thành 6 ngục phù đồ. Đây là có thể không hạn trưởng thành chiến khí, có được quỷ thần khó lường uy năng, chỉ có Minh Vương trấn ngục thể năng trường khống, đem nó luyện thành, cũng là cái kia không linh nữ thanh cùng thượng quan mộng cái thứ ba ước định. Cái này phân tán tại lục đại tinh vực lục đại truyền thừa chi địa, vốn là vì chọn lựa ra tương ứng 6 ngục thần thị. Thí dụ như Hắc Thần núi, vô luận là lúc trước thông quan mạch cửu, vẫn là về sau thông quan đế ân, đều gặp được tôn này tượng nặng, có cơ hội tiếp nhận thư lạ truyền thừa, nếu bọn họ lựa chọn tiếp nhận, liền sẽ trở thành thư lạ làm thượng quan mộng trợ lực một trong. Sở dĩ chỉ cho phép nguyên cảnh phía dưới tiến vào, chính là bởi vì 6 ngục thần thị sẽ lấy đối ứng truyền thừa chi địa vì nguyên cơ. Chỉ bất quá dạng này khảo nghiệm rất khó khăn, trong vũ trụ ít có người thông qua. Mà thông qua người, như mạch cửu, như đế ân, đều có được chính mình tiêu ngạo, không thể là vì người khác chỗ khu chỉ. Thượng quan mộng đối phát triển bộ hạ không có quá nhiều hứng thú, cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, cho nên dứt khoát nhảy qua một bước này. Cứ như vậy, luyện chế 6 ngục phù đồ độ khó sẽ tăng lên rất nhiều, ngay từ đầu có khả năng vận dụng lực lượng cũng sẽ có điều suy giảm, nhưng những thứ này thượng quan mộng đều không thèm để ý, nàng để ý là tận lực nhanh đến mức tăng lên thực lực của mình, để cho về sau gặp được cường địch thời điểm, có thể cùng Tô Uyên sóng vai, mà không phải lại được bảo hộ. Tô Uyên đương nhiên biết ý nghĩ của nàng, cười nói, vậy liền tiếp tục, các loại tiểu mộng ngươi thu thập xong tất cả truyền thừa, nhìn xem có thể mạnh bao nhiêu. Thượng quan mộng cơ cơ quả đấm, cười một tiếng, rửa mắt mà đợi đi. Lạc Hợp tinh vực, nơi này ngồi xuống rơi truyền thừa chi địa, là hai tháp hai điện bên trong vạn dấu điện, đối ứng là lục đạo luân hồi bên trong xúc sinh đạo. Tiến về chỗ này bí địa quá trình bên trong, Tô Uyên trải qua một hệ liệt sau khi tự hỏi, cuối cùng vẫn là quyết định, hướng tiểu mộng trên người vị kia cổ lão tồn tại, hỏi thăm một chút cái kia cùng thường tiên thụ đạo lục sinh ra cộng minh tôn hiệu. Có lẽ, nàng có thể có hiểu biết. Không linh nữ thanh nghe cùng Tô Uyên nói lên việc này, cũng có chút hiếu kỳ. Lúc trước Trương Xuân Thu giáng lâm, nàng từ đầu đến cuối không ngờ tới Tô Uyên là như thế nào hóa giải nguy cơ. Nhưng Tô Uyên cũng không có đề cập nội dung cụ thể, mà là hỏi, tại tứ vũ bát hoang người mạnh nhất, được tôn làm chư thiên cái kia nói nhất định có tôn hiệu, ngươi có nghe nói qua, nhân quả công đức phúc sinh thiên. Và anh, giống nhau lúc trước Hứa An Nhan hướng Hắc Hoàng đám người đề cập thời điểm, làm cái này tôn hiệu bị đọc lên về sau, đồng dạng có hư không kinh lôi. Không linh nữ thanh chấn động không thôi, có thể biểu hiện của nàng cũng như Hắc Hoàng đám người, tại ngắn ngủi rung động về sau, trực tiếp quên lãng cái này tôn hiệu nội dung cụ thể. Giống như là bị một loại nào đó lực lượng thần bí chỗ xóa đi. Ngược lại là Thượng Quan Ngọc nhẹ giọng thì thào, nhân quả công đức phúc sinh thiên. Làm nàng niệm lên cái danh hiệu này thời điểm, đột nhiên, trong linh hồn của hắn, cái kia luân hồi táng thổ khởi nguyên chi vật, tòa kia thần bí bia đá, ẩn ẩn chấn động. Nó giống như là cảm nhận được cái gì, có ưu huyễn hào quang chớp động. Ngay sau đó hiện ra một đạo khác tôn hiệu, giống như là tại tới đối kháng. Là vì luân hồi bất diệt vĩnh kết thiên. A, Thượng Quan Mộng sửng sốt một chút, có thể đây hết thảy phát sinh quá nhanh, tựa như điện quang hỏa thạch, làm nàng lấy lại tinh thần đi tra xét rõ ràng thời điểm, tòa kia thần bí bia đá sớm đã khôi phục bình tĩnh, giống như là chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng. Nàng đem việc này cáo chi Tô Uyên, cũng nâng lên không linh nữ thanh lãng quên. Nàng không nhớ được. Tô Uyên có chút ngoài ý muốn, càng phát ra cảm thấy những thứ này tôn hiệu phía sau, khả năng ẩn hàm có cực lớn bí ẩn, thậm chí trực tiếp quan hệ đến mấy người thân thế. Luân hồi bất diệt vĩnh kết thiên. Hắn tinh tế suy tư, cái này tôn hiệu chỉ hướng tính, rất là rõ ràng, nếu như không có đoán sai, đại khái suất chỉ là Minh tộc khởi nguyên thủy tổ, vị kia trong truyền thuyết thần thoại cùng cổ tổ đặt song song minh thần. Có thể nói chung, cổ tổ cùng minh thần, tựa hồ là thành đôi xuất hiện, giống như cổ thần tộc cùng minh tộc vĩnh thế đối lập. Nhưng nhân quả công đức phúc sinh tiên ân, cảm giác không hề giống là cổ tổ tôn hiệu. Cái này kỳ quái. Còn có, vị kia từ đầu tới đôi đều bao phủ sắc thái thần bí chí thánh. Hắn liên quan tới Tuế Nguyệt Cờ Bình thuyết pháp, là có hay không giống hắn nói như vậy, vẻn vẹn chỉ là tình cờ nhận được. Trong suy tư, Tô Uyên trong đầu chợt đến hiện lên một ý nghĩ như vậy. Nếu như cái kia Tuế Nguyệt Cờ Bình chưa từng nổ tung, không biết có thể hay không dẫn xuất Hứa An Nhan trên thân cái kia quỷ dị hắc tuyến bóng người lai lịch. Đáng tiếc, không có nếu như. Hắn thu hồi tâm thần, thương tiên tụ đạo, điểm hóa chúng sinh, ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể cùng nhân quả công đức có chỗ so sánh. Đương nhiên, sự chú ý của hắn bị một chuyện khác hấp dẫn. Cứu thế bảng có biến hóa mới, liên quan tới cái kia cái gọi là ổn định độ. Chương 1518, phàm nhân nguy tiên, thương tiên thụ đạo chương 1518, phàm nhân nguy tiên, thương tiên thụ đạo trước kia, cái số này là 0.983415 mà bây giờ. Cái số này biến thành 0.983414 vẹn vẹn chỉ là một chút xíu biến hóa, nhưng là bởi vì cái gì mà biến? Tô Uyên mắt lộ ra suy tư, đây là cứu thế bảng, là cái kia thiên lý lưu cho mình. Nàng hoài nghi mình là người nào đó cần thông qua cứu thế để phán đoán, cứu thế, cứu thế. Như vậy nơi này ổn định độ chẳng lẽ chỉ là thế giới này, hoặc là nói, cái vũ trụ này ổn định độ. Gần đây vũ trụ có thay đổi gì? Đơn giản chính là hắn chỉnh hợp lục đại tinh vực, cũng chuẩn bị tay thống nhất toàn bộ bên ngoài vũ trụ. Đôi này vũ trụ văn minh mà nói, là càng ổn định, vẫn là càng không ổn định rồi. Khó mà nói. Từ bên ngoài vũ trụ thị giác, không thể nghi ngờ là càng ổn định. Nhưng từ trong vũ trụ thị giác, có lẽ vừa lúc tương phản, bởi vì bên ngoài vũ trụ trở nên không thể khống. Đương nhiên, tinh môn khép kín, bên trong vũ trụ xảy ra chuyện gì, đều không thể nào biết được. Có lẽ nơi này ổn định độ hạ xuống, nguyên nhân đến từ bên trong vũ trụ. Tồn tại bỏ ra một giọt hôi huyết. Hắn nghĩ tới lần trước đổi mới nhật ký. Có lẽ chính là giọt này hôi huyết, ở bên trong vũ trụ đưa tới một loại nào đó dị biến, dẫn đến ổn định độ hạ xuống. Ân, cái này suy luận nói còn nghe được, nhưng ổn định độ khẳng định không cách nào vô hạn hạ xuống, nó hạn cuối là cái gì? Siêu việt cái này hạn cuối, sẽ phát sinh cái gì? Tô Uyên không được biết, hắn nhìn về phía thiên ngoại, phảng phất muốn xuyên thấu vũ trụ giới màng, nhìn thấy ở vào thiên ngoại thiên lý, nàng đến tột cùng tại đối mặt cái gì? Nếu như mình muốn cứu thế, cái kia nàng muốn làm lại là cái gì? Hắn chợt nhớ tới liền ngay cả thiên lý tự mình cũng đã nói, nàng cũng không phải là biết được hết thảy, mà là đồng dạng có rất nhiều hoang mang. Suy nghĩ lưu chuyển bên trong, hai người đã đến vạn dấu điện. Giống nhau trước đây, Lạc Hợp Tinh vực chư vị tiếp tôn đều tại đây nên đón. Thừa Quan Mộng tiến vào truyền thừa bí địa về sau, Tô Uyên ánh mắt rơi vào trong mọi người một đạo thân ảnh quen thuộc bên trên. Lạc Thủy Thương hội ông chủ nhỏ, Lạc Tiểu Thu. Lúc này Lạc Tiểu Thu lại không còn ban đầu hăng hái. Hắn mây đen đầy mặt, cả người nhìn đều mang một cỗ chán trường thật sâu cảm giác. Ngược lại là cái kia Trung Bộc lão hoàng, vẫn như cũ đứng hầu một bên. Tại phát giác được Tô Uyên ánh mắt về sau, Lạc Tiểu Thu ngẩng đầu lên, cười chua xót cười, gặp qua thần tử. Tô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, lui còn lại tiếp tôn, chỉ để lại Lạc Tiểu Thu đôi này chủ tớ. Hắn trên dưới dò xét, như có điều suy nghĩ, ngươi thành một cái người bình thường. Ban đầu ở địa phủ, tự mình lấy âm thần chi cốt lực lượng, trợ giúp cái kia dung nhập thanh đế hoa đảo bên trong Lạc Tiểu Thu, hoàn thành chủ sinh, về phần về sau như thế nào, hắn cũng không để ý bây giờ thấy một lần, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Ban đầu Lạc Tiểu Thu, thế nhưng là bên ngoài vũ trụ cấp cao nhất thiên tiêu. Hắn thân phụ tiên tiên nguyên thể, như đến tiếp sau có đầy đủ tài nguyên cùng kinh ngộ, chưa hẳn không có cơ hội leo lên nguyên quân bảng. Nhưng hôm nay, hắn toàn thân trên dưới không có nửa điểm năng lượng ba động, thành một cái từ đầu đến đuôi phàm nhân. Như thế chênh lệch, cái kia đổi phế chi ý, cũng có thể lý giải. Không dối gạt thần tử. Lạc Tiểu Thu thở dài, đem tự mình từ địa phủ trở về từ coi chết sau tao ngộ tường thuật tóm lược một lần. Hắn kỳ thật cũng không rõ ràng lúc ấy xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết mình mơ mơ hồ hồ địa phế đi. Ngay từ đầu, hắn còn ôm lấy hy vọng, phế đi liền phế đi, Lạc Thủy Thương hội dạng gì bảo vật không có. Cùng lắm thì tái tạo kinh mạch, một lần nữa tu hành. Có thể kết quả đây. Hắn phục dụng đủ loại linh đan diệu dược, trong đó không thiếu ngay cả bên trong vũ trụ đều hiếm thấy Niết Bàn đan, kia là danh xưng có thể để cho một tên phế nhân thoát thai hoàn cốt, có được thượng thừa tư chất bảo đan. Vẫn như trước không có một chút tác dụng nào. Cuối cùng, hắn chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Cái kia lao cha, vô cùng bi thống tự trách, cuối cùng cũng không đành lòng nhìn nhi tử gặp càng nhiều tra tấn, những cái kia thoát thai hoàn cốt, tái tạo thân thể bảo dưỡng, đều cần tiếp nhận không phải người thống khổ. Đại thể chính là chuyện như thế. Bất quá cũng tốt, ta hiện tại liền an tâm làm cái phú gia công tử ca, cầu đạo sự tình, vẫn là đến thần tử dạng này người đến mới lạ. Lạc Thiếu Thu cười khổ, ngữ khí của hắn so với trước kia càng thêm thấp, thậm chí có thể nói, mang tới một ít tâm cẩn thận. Đã từng hắn tuy nói kém xa Tô Uyên, nhưng dầu gì cũng là thiên kiêu hàng ngũ. Nhưng hôm nay, hắn là phàm nhân, trong lúc này chênh lệch đã không cách nào dùng cách biệt một trời để hình dung. Tô Uyên nghe nói hắn giấu vết gặp, hồi tưởng lại gốc kia hoa đảo. Thanh đế a thanh đế, ngươi lấy bản nguyên chi hoa che chở ngươi hậu nhân bất tử, vì đó tái tạo huyết đủ, chẳng lẽ chính là để hắn làm một tên phàm nhân? Hắn biết đáp án tuyệt không phải dạng này. Chân tướng có lẽ giấu ở cái kia được xưng thật chữ bí thuật sỉ nhục, nhưng trên thực tế, lại vì vô số người kiêng kỵ, chèn ép, thậm chí hủy diệt giải chữ bí bên trên. Lạc Phàm Trần, lệnh hết thảy cao cao tại thượng, rơi xuống phàm trần, để hết thảy không bình đẳng, đều tại tuyệt đối bình đẳng hạ trừ thử. Hắn mắt lộ ra suy tư, tin tưởng này lại là một cái cực tốt cờ, thậm chí có khả năng thông qua thương tiên tụ đạo lục, vì chính mình mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Hắn nhìn chằm chằm Lạc Thiếu Thu nhìn một lúc lâu, đột nhiên truyền thị thầm, các ngươi Lạc Thủy Thương hội tổ tiên, chắc hẳn huy hoàng qua. Lạc Thiếu Thu ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, thẳng đến một hồi lâu, lúc này mới vội vàng nói, thần tử nói đùa, nhà chúng ta bất quá là người làm ăn, thế hệ tích lũy, mới rốt cục có như vậy một chút thành tích, thật sự là chưa nói tới huy hoàng. Tô Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi không cần nói với ta láo, ta như đối ngươi có sát ý, lúc trước ngươi liền không thể rời đi địa phủ, ngươi cho rằng ngươi khởi tử hoàn sinh là ai thủ bút? Nghe vậy, Lạc Thiếu Thu con ngươi vì vị có bảo, khẽ nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy rung động, là thần tử ngươi đã cứu ta. Tô Uyên cũng không trả lời vấn đề này, mà là nhìn thẳng Lạc Thiếu Thu, các ngươi tổ tiên đi ra đế. Lần này, Lạc Thiếu Thu kềm nén không được nữa nội tâm chấn động, hắn muốn nói lại thôi, lại vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, bí mật này là như thế nào bị Tô Uyên đoạt được biết. Có thể Tô Uyên lời kế tiếp càng làm cho hắn như rất vào hờ băng, lâm vào thật sâu kinh hãi. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi là thị, hẳn là có chuyển thừa xuống một môn đặc biệt bí thuật, ngươi lại nhìn xem, là nó hay không? Tô Uyên đem giải chữ bí lấy ra một phần nhỏ, lấy thần niệm truyền lại cho Lạc Thiếu Thu. Lạc Thiếu Thu cả người ngây người, hóa thành pho tượng, không nhúc nhích. Hắn từng nhớ kỹ lão cha dặn đi dặn lại, cái này đời thay mặt đơn truyền bí thuật, quyết không thể có nửa điểm tiết lộ, nếu không vô cùng có khả năng mang đến đại họa, dẫn đến toàn bộ Lạc Thủy Thương hội hủy diệt. Nhưng hôm nay, hắn đại nào đứng máy, tuyệt không có nghĩ qua hôm nay sẽ có tình huống như vậy xuất hiện. Mà Lạc Thiếu Thu phản ứng, không thể nghi ngờ xác nhận Tô Uyên phỏng đoán. Hắn cười nhạt một tiếng, ta với các ngươi tổ tiên tôn này đế, có chút nguồn gốc, ta nghĩ hắn sở dĩ đưa ngươi hóa thành phàm nhân, có lẽ là vì để cho ngươi thể nghiệm hóa phàm minh bạch cái gì gọi là bình thường mà không tầm thường, minh bạch cái gì gọi là phàm nhân chi lực, cũng có thể nghịch tiên. Nếu như ngươi không hiểu, suy nghĩ một chút môn kia bí thuật, đó là ngươi tiên tổ sáng tạo, trong đó thâm ý, trở về từ từ suy nghĩ. Lạc Thiếu Thu ngây ngẩn cả người. Không biết qua bao lâu, cái kia trước kia tràn đầy đổi phế chi ý đôi mắt, dần dần một lần nữa có quan mang. Cùng lúc đó, một đạo chỉ có Tô Uyên tự mình có thể thấy được màu xanh nhạt hạt giống, đã rơi vào Lạc Thiếu Thu thể nội, là vì Thương Tiên tụ đạo. Chương 1519, Địa ngục triều dâng. Cấm kỵ chi kiếp. Chương 1519, Địa ngục triều dâng. Cấm kỵ chi kiếp. Lạc Thiếu Thu còn muốn truy vấn nhà mình vị kia tiên tổ sự tích, có thể Tô Uyên cũng không có tiếp tục lộ ra. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thời cơ chưa tới. Bởi vì cái gọi là tùy tâm cắm liễu, cái này gốc liễu cuối cùng có thể thành ấm, vậy liền nhìn hắn tạo hóa. Quá nhiều lộ ra liên quan tới vị kia thanh đế sự tình, đối Lạc Thiếu Thu cũng không chỗ tốt, thậm chí có khả năng thu nhận tai họa. Lạc Thiếu Thu cũng không phải kẻ ngu dốt, lập tức liền có thể minh bạch Tô Uyên thâm ý, hắn hiện tại vô cùng hưng phấn, biến thành phàm nhân thống khổ tất cả đều tiêu tán không còn, thay vào đó là một loại sứ mệnh cảm giác. Hắn liền nói những cái kia bảo đan làm sao lại đối với hắn vô hiệu. Nguyên lai là hắn tiên tổ, vị kia đại đế đối với hắn khảo nghiệm. Đa tạ thần tử. Lạc Thiếu Thu đối Tô Uyên xuất phát từ nội tâm địa cảm kích, đồng thời, Tô Uyên ở trong mắt hắn hình tượng lại trở nên càng thêm thần bí khó lường rất nhiều. Hắn nói, hắn cùng nhà mình tiên tổ có chút nguồn gốc, cái này nguồn gốc muốn thế nào lý giải? Vân vân. Hắn đột nhiên kịp phản ứng. Những cái kia bây giờ tung hoành bên ngoài vũ trụ thánh nhân, không phải là? Ánh mắt của hắn một chút xíu trừng lớn, tựa hồ là minh bạch Tô Uyên những thánh nhân đó thủ hạ ra sao chỗ mà tới. Tô Uyên cười không nói. Lạc Thiếu Thu hít vào một ngụm khí lạnh, liên tục hướng Tô Uyên bái một cái, lúc này mới cung kính cáo lui. Sau đó chờ đợi thời gian, Tô Uyên cũng không có nhàn rỗi. Hắn một bên lấy ra tốc phân tích đế ân bản tôn cố này mộng ngoại thần, ý đồ tìm tới cái kia nhất khí hóa tam thanh bí quyết, nhìn xem có thể hay không tiếp tục hóa 4 thanh 5 thanh 6 thanh. Nếu như thành công, cái kia đế ân chẳng khác nào một cái đẻ trứng gà mái, có được càng nhiều giá trị. Chỉ tiếc, tạm thời thất bại. Đây là hắn bẩm sinh thiên phú, nguyên quân giai đoạn, hai đạo tam thanh thân đã là cực hạn, trừ phi hắn đột phá cảnh giới, có lẽ có thể lại thêm mấy cố. Tin tức tốt là, bản tôn cảnh giới tu vi, có thể thời gian thực đồng bộ cho tam thanh thân. Tương đương hắn mỗi khi cần cho đế ân bản tôn cung cấp một phần tài nguyên, trợ hắn tu luyện, liền có thể có 3 phần thu hoạch. Thật không hổ là hắn yêu thích nhất đối thủ, không có cái thứ hai. Một bên khác, thì là một đạo khác bố cục đã lâu ngộ ngoại thân, hủy diệt đại ma thần chi tử, cái mạc. Hắn trở lại Thâm Viên đã có một đoạn thời gian, ban đầu, Tô Uyên không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tìm cái địa phương giấu kín chờ đợi nó ký ức, năng lực bị phân tích, nếu không thì tương đương với một cái con rùa không đầu, rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Mà loại này giấu kín có đầy đủ lý do, hắn bị tự mình kích thương, mặc dù bị thả một ngựa, nhưng cần chữa thương khôi phục. Bây giờ, rốt cục có thể rời núi. Nhân tộc, trung tộc tinh vực kiếp tôn, đều xem như tự mình tài sản giết một cái thiếu một cái, hắn muốn độ cấm kỵ chi tiết, không bằng từ trong Thâm Viên tuyển. Hú hồ, Thâm Viên bố cục, còn liên lụy tới Tô Uyên quan tâm một chuyện khác, đó chính là thu thập vị kiêm ngạo mạn chi vương tình báo, hắn muốn biết, vị này đại tội đứng đầu, đến cùng mình có dạng gì liên quan. Thâm Viên, Ma Vương lĩnh vực, ở vào trung tầng. Ma Hoàng, thì là ở tầng sâu. Cái mạc mặc dù vẹn vẹn chỉ là Ma Vương, nhưng bởi vì thân phận đặc thù, vì hủy diệt đại ma thần chi tử, cho nên có thể tại Thâm Viên tầng sâu thành lập lĩnh vực của mình. Hắn có nắm giữ xuyên toa tầng cấp bí pháp, chữa thương kết thúc về sau, từ cạn tầng ngoài dưới đường đi lặn, rốt cục trở về tầng sâu, cũng đem ngoại giới phát sinh tin tức ở chỗ này truyền bá ra. Hỗn độn ma hoàng dị ác, bị vô đạo nguyên quân bắt làm tù binh, mà hắn cũng thiếu chút bỏ mình, chỉ bất quá bị thả trở về, vì tuyên cáo một trận khiêu chiến. Vị kia vô đạo nguyên quân nguyện ý tiếp nhận tất cả ma thần chi tử cùng đại tội huyết duệ khiêu chiến. Tin tức này tại Thâm Viên đưa tới chấn động to lớn. Trước kia ngạo mạn chi tử xì rột bị Tô Uyên chém giết, thành tựu nó nghịch tội chi danh, cũng đã để vô số Thâm Viên ác ma dâng lên lửa giận. Bây giờ liền ngay cả hỗn độn ma hoàng đều bị bắt làm tù binh rồi. Thâm Viên nên đón đại khủng bố. Vị kia chí thượng tứ trụ đứng đầu, hỗn độn mâu thần khí tức bất quá là từ vô tận ám nguyên bên trong chạy xuôi ra, liền làm cho cả tầng sâu bao trùm bên trên bóng ma. Cùng là chí thượng tứ trụ bị diệt đại ma thần, càng là trực tiếp đem cái mạc trục xuất, tuyên bố hắn nếu không thể lấy một trận huyết tế chứng minh tự mình, liền sẽ đem nó hủy diệt. Toàn bộ Thâm Viên vô số ác ma đều đang gầm thét, muốn chinh chiến hiện thế, cho vũ trụ sinh linh mang đến diệt tuyệt, để người cuồng vọng loại nhận thức đến tự mình nhỏ bé. Sau đó không lâu, một đạo tin tức từ vô tận ám nguyên bên trong truyền ra, để Thâm Viên sôi trào. Lấy đại tội chi danh, cứ thế bên trên ma thần chi danh, muốn đem hiện thế xé mở một đường vết rách, muốn khởi xướng một trận xưa nay chưa từng có địa ngục chiều dâng. Bây giờ hiện thế trong ngoài vũ trụ ngăn cách, chỉ cần có thể có một tên đại ma thần hàng thế, liền có thể đem bên ngoài vũ trụ trực tiếp chiếm cứ, hóa thành Thâm Viên huyết đục lò sát sinh. Vô số đẩy tay bắt đầu vận hành, tại chỉnh hợp lực lượng, ý đồ sáng tạo ra một cái đủ để dung nạp đại ma thần giáng lâm thông đạo. Trục xuất chi địa. Cái mạc ánh mắt lấp lóe. Địa ngục chiều dâng. Tô Uyên đương nhiên nghe được tin tức này. Hắn bị hủy diệt đại ma thần trục xuất, đứng trước hủy diệt, nhưng đây cũng là một cái cơ hội để hắn chứng minh cơ hội của mình. Một khi địa ngục chiều dâng mở ra, hắn bị sai khiến xuất lĩnh một cái quân đoàn, dùng cái này để chứng minh chính mình. Đương nhiên, đây là từ cái mạc thị giác. Đối Tô Uyên mà nói, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Một khi địa ngục chiều dâng thật xuất hiện, đại ma thần giáng lâm, bên ngoài vũ trụ như thế nào ngăn cản? Chí Thánh Trương Xuân Thu cũng bèn bèn chỉ là có được đế cảnh chiến lực, mà không phải chân chính đế, tự mình có thể đỡ sát cơ của hắn, là bởi vì trận kia đặc biệt đánh cờ, mà không phải ngạnh thực lực. Đại Ma Thần, đây chính là chân chính đế cấp tồn tại. Cũng may Thâm Viên liên thông hiện thế thông đạo rất khó thành lập, giống như là vũ trụ bình hành phát tắc, càng là nhỏ yếu địa phương, càng là khó khăn. Bên trong vũ trụ, liền từng nhắc lên qua không chỉ một lần đại ma thần cấp bậc địa ngục triều dâng, nhưng bên ngoài vũ trụ, đến nay chưa xuất hiện qua, đến tột cùng có thể thành công hay không, ai cũng không được biết. Dưới loại tình huống này, cố này mộng ngoại thân tình báo giá trị bị vô hạn phóng đại. Kết quả xấu nhất, bây giờ thật có đại ma thần giáng lâm, mà vị kia canh gác tinh môn thiếu nữ thần bí đối kích giết ma thần không có hứng thú, vậy cũng chỉ có thể khai thác quanh co chiến thuật, tận chính mình có khả năng đem nhân vật trọng yếu tập trung ở thần quốc động thiên bên trong, lại lấy cái mạc thân phận vì tấm mộc tại trong thâm viên trong khi chờ đợi bên ngoài vũ trụ một lần nữa liên thông. Đương nhiên đây là cực đoan tình huống, gần như không có khả năng xuất hiện. Và anh, một đạo xung kích âm thanh hấp dẫn Tô Huyên lực chú ý, hắn ánh mắt nhắm lại nhìn về phía cách đó không xa, cảm thụ được cố khí tức kia, khoe miệng vì phát hoạn. Lại là cái nào không có mắt ma hoàng bị đại tội huyết duệ, hoặc là cái khác ma thần chi tử giật dây đến đây tự mình trục xuất chi địa náo sự. Loại sự tình này phát sinh không phải lần một lần hai, bây giờ tự mình là bị trục xuất người là thâm viên xỉ nhục, ai cũng muốn đến dẫm lên tự mình một cước. Trong khoảng thời gian này hắn ẩn nút chưa từng phản kháng, vì cái gì chính là chế tạo một loại tự mình không điên cuồng không thành ma nhân vật, đồng thời cũng tại đem tự thân nắm giữ hủy diệt chân ý cùng cái mạc dung hợp. Hiện tại thời cơ đã thành thủ, thân là hủy diệt ma thần chi tử, nguyên quân bảng định bảng lúc thứ 10, một trận chiến qua đi mặc dù đã mất đi vinh quang, nhưng thực lực lại đạt được thiên đạo tán thành, tiến vào nguyên quân bảng thứ 6 ta. Giết cái ma hoàng, rất hợp lý a. Cấm kỵ chi tiết, ta tới. Tô Huyên lấy cái mạc thân phận, giáng lâm hủy diệt ma thổ. Hắn thấy được vị kia đến đây gây hấn gây chuyện ma hoàng, cái sau tựa hồ ở vào một loại nào đó cùng loạn trạng thái. Mà ở tên này ma hoàng sau lưng cách đó không xa, đứng đấy một tên đại tội vết duệ, thông qua cái mạc ký ức, Tô Huyên biết, kia là lệ vị ạt thản tức mục tát, đại tội ghen ghét chân huyết ma vương. Trong tay của hắn mang theo một cái kinh cực chi LOG, kia là mục tát tập tính, hắn yêu nhất nuôi dưỡng sủng vật. Trong LOG là hai đạo huyết ngân từng đống nhân loại thân ảnh kia ẩn ẩn có chút quen thuộc. Tô Huyên con ngươi vị có bảo, đáy mắt hiện lên một vòng sát ý, mục tát chú ý tới sự khác thường của hắn, cười the thé hai tiếng, đây là ta vừa mới bắt tới hai con dê béo. Làm sao, chẳng lẽ ngươi có nhân loại sợ hãi trứng? Ta liền biết, cho nên cố ý đưa tới cho ngươi xem một chút, kiệt. Thanh âm của hắn mang theo ghen ghét nhất tộc đặc hữu bén nhọn khô khốc, hệ cơm chảo chết, khó mà chịu được. Chương 1520, ghen ghét chi dụng. Kế hoạch có biến. Chương 1520, ghen ghét chi dụng. Kế hoạch có biến. Mục tát châm trọng. Mặt tái nhợt trên má tràn đầy chế giễu. Hắn một bên nhìn chằm chằm cái mạng, một bên phun ra dính dính chớp nước đầu lưỡi, tựa như linh xảo xúc tu giống như, nhẹ nhàng liếm láp lấy kinh cực chi trong LOG hai đầu chim hoàng yến. Bảy đại nguyên tội chi tộc đều có đối ứng đặc thù, mà ghen ghét nhất tộc nhất là rõ rệt, chính là cái kia vận béo tâm lý. Bọn hắn đều là 10 phần biến thái. Mục tát, trong ánh mắt của hắn mang theo có chút lửa nóng, kia là ghen ghét cùng ái mộ chỗ xen lẫn lửa. Từ thời gian rất sớm bắt đầu, hắn liền đối cái mạc sinh ra đặc thù tình cảm. Một phương diện, hắn thật sâu ghen ghét cái mạc thực lực cùng thiên phú, muốn giết chết hắn để chứng minh tự mình, để hoàn thành một lần thay thế. Đây là ghen ghét huyết duệ năng lực đặc thù, chỉ cần giết chết người ghen ghét ghen người, ngươi liền sẽ thu hoạch được số dạng trên người đối phương đặc chất, có thể là một loại nào đó thiên phú, có thể là một loại nào đó tính cách, dùng cái này để hoàn thành thay thế cũng tức, biến thành hắn. Nhưng một phương diện khác, hắn lại sâu sắc địa yêu hắn cái kia cường kiện cơ thể, yêu hắn cái kia bệ nghệ vạn vật hủy diệt chi đạo. Hắn đem nó coi là tự mình mệnh trung chú định muốn tại cái mạc đạt tới thời điểm huy hoàng nhất giết chết hắn, lại hoặc là bị hắn giết chết. Đây là hắn, mục tát đường. Có thể kết quả đây, từ hiện thế trở về sau, cái mạc thay đổi, hắn không còn giống như là lúc trước như thế ngang ngược, không còn giống ngày xưa như thế hủy diệt hết thảy. Đặc biệt là bị trục xuất tới nơi này về sau, hắn một mực co do, không ở việc làm thêm động. Cái mạc, ta cái mạc, tính mạng của ta chi hỏa. Ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Mục tát liếm láp lấy kinh cực chi trong LOG hai người, tưởng tượng lấy tự mình chỗ liếm láp chính là cái mạc, loại kia hưng phấn cùng cùng nhiệt, để đầu lưỡi của hắn bản năng mọc ra gai ngược, từng đầu huyết ngân xuất hiện tại bị hắn liếm láp qua địa phương. Tê, mục thần hít vào một ngụm khí lạnh, chán nổi gân xanh lên. LOG ngực của hắn, máu thịt bé bét, từng đạo miếng thịt bị gai ngược mạch phá, móc lên, đau đến hắn run rẩy. Thân là đã từng bên ngoài vũ trụ tam đại thiên tài một trong thiên lang tinh ý chí của hắn cũng coi là viễn siêu cùng thế hệ người, nhưng lúc này cái kia trong vết thương ghen ghét huyết độc lại dày vò đến hắn dục sinh dục tử. Ngược lại là bên cạnh cổ duy ngã, hắn ngồi ngay ngắn, thân hình thẳng, thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra tại tiếp nhận chút nào thống khổ, ngược lại giống như là tại thanh tu, tại cảm ngộ. Chẳng qua là khi nghe được mục thần thanh âm về sau, hắn chậm rãi mở mắt ra, duỗi ra một cái tay khoác lên mục thần trên bờ vai, chịu đựng. Một đạo trắng cùng đen giao hòa lực lượng từ lòng bàn tay không có vào mục thần thể nội, giúp hắn lắng lại không ít thống khổ, da tốc vết thương khép lại. Không cần phải để ý đến ta, chính ngươi giữ lại lực lượng, vạn nhất còn có lật bàn cơ hội. Tựa như trước ngươi như thế. Mục thần cắn răng, thấp giọng nói. Hắn chứng kiến qua quá nhiều lần cổ duy ngã tuyệt cảnh lật bàn, gia hỏa này trên thân tựa như là có vô cùng vô tận tiềm lực, mỗi lần ngươi cho rằng hắn đến cực hạn, nhưng tại nghiền ép luôn có thể mang đến kinh hỉ. Chỉ là hắn mặc dù nói như vậy, có thể trong lòng của hắn minh bạch, lần này chỉ sợ là thật khó khăn. Tên này lưỡi dài quái mặc dù vẹn vẹn chỉ là ma vương, nhưng hắn dưới tay có ít tôn ma hoàng tương đương với nhân tộc kiếp tôn vũ trụ cộng tôn, đó là chân chính đại nhân vật, là tùy tiện dậm chân một cái liền có thể để bên ngoài vũ trụ chấn động tồn tại. Đối mặt dạng này đại khủng bố, hắn hoàn toàn nghĩ không gian nên như thế nào trở về từ coi chết. Dù là cổ duy ngã bây giờ đã từ nguyên quân bảng vị trí cuối tiến bộ đến thứ 89 vị, nhưng khoảng cách kiếp tôn vẫn là quá mức xa xôi. Có lẽ bọn hắn thật muốn cùng chết tại cái này đi. Mục thân gắt một cái bọt máu, tại rơi vào tình huống ngắt phải chết, hắn cũng là không hoảng hốt, chỉ là mắt liếc thấy cổ duy ngã, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hắn chết không quan trọng, có thể ra hỏa này tương lai thành tựu rõ ràng không nên dừng bước tại đây. Thôi, đều đến phần này tình trạng, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Trên thế giới này lấy ở đâu nhiều như vậy chúa cứu thế? Thật đến cuối cùng, chết cùng một chỗ, cũng coi như có người bạn, không đến mức cô đơn. Mục Tát cũng không chú ý tự mình chim hoàng yến, hắn toàn bộ lực chú ý đều rơi vào cách đó không xa cái mạc trên thân. Cái mạc bị trục xuất tới nơi này, hắn cũng theo đó mà tới. Những ngày này, hắn rốt cục chịu đủ. Ngay hôm nay, nếu như cái mạc vẫn như cũ không thể biến trở về nguyên lai cái kia cái mạc, hắn liền quyết định muốn giết chết hắn. Hắn nhẹ nhàng liếm láp bờ môi, lanh lảnh thanh âm nam nữ chớ phân biệt, không ngừng dùng ngôn ngữ để kích thích tên kia ma hoàng tâm thái. Bọn tờ gì, ngươi mặc dù là ma hoàng, nhưng cũng không nên tùy tiện trêu chọc chúng ta cái mạc, cẩn thận hắn giết chết ngươi. Tựa như lúc trước hắn đem ngươi giẫm tại dưới chân, trước mặt mọi người để ngươi quỳ liếm ngón chân của hắn đồng dạng. Tên là Mòn Tờ Dị Ma Hoàng, trước đây không lâu mới tấn thăng, hắn cũng không phải là đại tội huyết duệ, cũng không phải ma thần chi tử, nhưng cũng từng là thanh danh lên cao thiên tiêu. Chỉ bất quá tại hắn tại ma vương thời kỳ, từng bị cái mạc khiêu chiến một cấp, bị nhẹ nhõm đánh bại, trước mặt mọi người nhục nhã. Mà bây giờ, hắn tấn thăng ma hoàng, cái mạc lại bị trục xuất. Hắn muốn tìm về đã từng mất đi hết thảy. Cái mạc. Mòn Tờ Dị hai con ngươi tinh hồng, tiết hầu chỗ sâu phát ra gào trầm thấp. Thần trí của hắn mắt trần có thể thấy hỗn loạn, hiển nhiên cũng không phải là thanh tỉnh. Cái này phía sau tự nhiên có Mục Tát trợ giúp, hắn lấy ghen ghét chân huyết lực lượng ảnh hưởng tới Mòn Tờ Dị, để hắn ghen ghét dữ dội, lại tại thích hợp thời cơ, vì đó cung cấp cuồng huyết ủy. Hắn hôm nay trong đầu sẽ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đem cái mạc xé nát, ăn sống huyết đục của hắn. Vâng. Mòn Tờ Dị thân hình bạo khởi, thẳng đến cái mạc mà đi. Hắn hình thể tựa như ngọn núi to lớn, nhưng động tác lại mau đến khó có thể tưởng tượng. Ma hoàng chi lực hóa thành lĩnh vực phô trương ra, từng đôi mục nát thịt nhão ngưng tụ thành tái nhật chi thủ từ bốn phương tám hướng hội tụ mà ra, đem cái mạc một mực trói buộc tại nguyên chỗ. Cái mạc ánh mắt nhắm lại. Tô Uyên hiển nhiên không nghĩ tới, lại ở chỗ này trùng hợp gặp gỡ Cổ Duy Ngã cùng một thần, cho nên kế hoạch có biến. Tại trước kia chém giết ma hoàng, dẫn động cấm kỵ chi kiếp trên cơ sở. Ngộ ngoại thân một, giải cứu con tin một. Ông, kỳ dị lực lượng tràn ngập ra. Đạo đạo bạch tuyến từ cái mạc trên thân tuôn ra, phát họa thành một bóng người. Bất thình lình một màn, không chỉ có để Mòn Tờ Dị động tác động lại sát na, liền ngay cả Mục Tát đều ngây ngẩn cả người. Nhưng kinh cấp chi trong LOG Cổ Duy Ngã, chợt ở giữa lòng có cảm giác, hắn nhìn qua cái kia dần dần rõ ràng bạch tuyến bóng người, nhìn xem tấm kia quen thuộc mặt, một chút xíu mở to hai mắt. Đại Mộng Thủy Tiên Giác. Tô Uyên khẽ đọc một tiếng. Trong chốc lát, ngực mộng xương phát ra mông lung quang huy. Mòn Tờ Dị cùng Mục Tát đều trong cùng một lúc nhập động. So sánh tam chuyển tiếp tôn thái tố thần thức, nó cường độ căn bản không phải hai người có khả năng chống cự, kết hợp thần thuật chi lực, lệnh hai người xa vào tại trong động, không cách nào tự kiềm chế, chưa thể cảm thấy. Tại giấc mộng này bên trong, làm cảm giác người Tô Uyên, chiến lực không ngừng tiêu thăng. Làm trong mộng khách hai người thì là đang không ngừng bị suy yếu. Tại cái này điên tình im ắng mấy giây tĩnh tĩnh chạy xuôi qua đi, Tô Uyên đi vào ngưng tụ giữa không trung Mòn Tờ Dị trước người, oanh ra một quyền, là vì hỏa chi thuật không về. Chương 1521, lại gặp xuân. Song Hỉ Lâm Môn chương 1521, lại gặp xuân. Song Hỉ Lâm Môn trong chốc lát, mang theo hủy diệt chân ý đại thuật bộc phát. Mòn Tờ Dị thân thể bị liệt hỏa chỗ tiêu hủy, cái kia hủy diệt cực ý chưa từng lưu lại bất luận cái gì sinh cơ. Môn này thuật tuy mạnh, nhưng còn không đến mức một kích miểu sát một tên ma hoàng, dù là cái sau vừa mới tấn thăng. Có thể hắn xa vào tại một cảnh, là mặc người chém giết thì cá, nhìn như ngắn ngủi mấy giây, có thể Tô Uyên đạt được chính là mấy chục lần tăng cường, còn hắn thì bị mấy chục lần địa suy yếu. Này lên kia xuống, chỉ có một con đường chết. Vâng, đại biểu cho hủy diệt hỏa diễm thôn vệ Mòn Tờ Dị cuối cùng một khối huyết đủ. Ma Mục Tát, đồng dạng đánh mất tự do, trở thành tại cái mạc về sau, thơm viên hệ liệt, thứ hai cố ngộng ngoại thân. Hết thể đều là tới đột nhiên như thế. Phát sinh dạng này hời hợt. Đơn giản tựa như là một giấc mộng. Mục thần ngây ra như phỗng, lăng lăng nhìn cách đó không xa thân ảnh. Hắn nơi nào sẽ không nhận ra đạo thân ảnh này. Từng khắp nơi bảy viện thi đấu, hỏi thiên ngoại thiên, Tô Uyên để lại cho hắn cỡ nào ấn tượng khắc sâu. Đến mức về sau, nhìn thấy hắn tại nguyên quân trên bảng đứng hàng đầu, hắn đều không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng bây giờ, hắn lại mộng. Hoàn toàn mộng. Một tên ma hoàng. Cứ như vậy vẫn lạc. Bị một quyền miểu sát rồi. A, cả người hắn đều lâm vào trống không đứng máy trạng thái. So sánh với nhau, bên cạnh hắn Cổ Duy Ngã, cũng đồng dạng chấn kinh. Nhưng là đang khiếp sợ sau khi, đôi mắt của hắn lại một chút xíu phát sáng lên, đến cuối cùng đã hừng hực như buổi trưa chi dương. Mạnh, thật mạnh, chưa hề đoán trước quá mạnh. A Huyên vẫn như cũ ở vào nguyên quân bảng, nói rõ hắn chưa tấn thăng kết tôn. Kết quả lại có thể một quyền miểu sát ma hoàng. Cổ Duy Ngã chỉ cảm thấy ngực một trận dâng trào, liền ngay cả huyết dịch đều sôi trào lên. Tô Huyên cảm thụ một chút cái kiếp như có như không tiếp lực, cấm kỵ chi kiếp đang nổi lên. Hắn đi vào cái kia kinh cấp chi LOG trước, đưa tay, răng rắc, trực tiếp đem nó bóp gãy, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Cổ Duy Ngã đỡ lấy mục thần rơi xuống đất, lộ ra một cái to lớn tiểu dung, không chút nào giống như là vừa mới trở về từ cõi chết người. Tô Uyên đưa tay vung lên, một cỗ thuần túy một hành chi lực rơi vào hai người thể nội, hóa thành hai cái hạt giống. Cái này hai cái hạt giống trong chốc lát nảy sinh, hóa thành 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 cỏ cây. Cái này trong nháy mắt, vô luận là Cổ Duy Ngã vẫn là mục thần, đều kinh ngạc phát hiện, thương thế của hai người trong nháy mắt khép lại. Liền ngay cả cái kia như là giỏi trong xương ghen ghét huyết độc cũng biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí, ngay cả lực lượng cũng khôi phục được viên mãn. Nói ngắn gọn, vừa mới vẫn còn bên bờ sinh tử hai người, trong chớp mắt liền trở về tới được đỉnh phong trạng thái. Đối hai người rung động, Tô Uyên lại chỉ là cười khẽ, đây chính là hắn cảm ngộ là cấn một chi nguyên cơ sáng tạo một chi thuật lại gặp xuân. Căn cứ phỏng đoán của hắn, trước mắt thanh huy hạt giống ẩn chứa một chi bản nguyên, đầy đủ hắn lấy lại gặp xuân đem tự thân 3 lần khôi phục lại hoàn mỹ trạng thái đỉnh phong. Mà cái này bổ khuyết hắn thâm hụt lực lượng, tùy tiện dò dỉ ra một chút, liền đủ để gấp 100 lần, 1000 lần khôi phục người khác. Dù sao hắn so cùng cảnh giới người, vẫn là mạnh như vậy ước điểm. Đi, rời đi Thâm Viên lại nói. Tô Uyên đem hai người thu nhập càn khôn hồ thế giới, rời đi Thâm Viên. Chỉ còn lại hai tên ngọc ngoại thần, liếc nhìn nhau, bắt đầu biểu diễn cố định tiết mục. Chỉ là không người biết được, tại cái kia vô cực ám viên chỗ sâu, tại cái kia trước kia thuộc về một vị khác quân vương vương tọa phía trên. Cái kia bị coi là đại tội đứng đầu ngạm mạn, chậm rãi mở mắt. Hiện thế, mượn nhờ đế ân bản tôn, Tô Uyên lại lần nữa hoành nhảy trở về. Đến một lần, tích lũy bộ phận không ta chi ý, nhưng thu hoạch vẫn là tương đối rõ rệt. Bạch. Hắn đem hai người từ càn khôn hồ không gian thả ra. Làm kịp phản ứng chung quanh đã không còn là Thâm Viên thời điểm, mục thần kềm nén không được nữa cảm xúc trong đáy lòng, hướng cái kia băng lãnh hắc ám tinh không giống to, ta rốt cục trở về. Hắn chạy xuống kích động nước mắt. Trong vực sâu, một ngày bằng một năm, hắn không có nguyên cơ, bị vây ở tinh chủ hồi lâu. Trơ mắt thấy cùng thế hệ người chênh lệch càng lúc càng lớn, đây đối với một tên đã từng huy hoàng mà chói mắt thiên kiêu tới nói, là thống khổ dường nào. Tô Uyên có thể lý giải tâm tình của hắn, dù sao không phải mỗi người đều có thể giống như Cổ Duy Ngã, không nhìn bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần có thể không ngừng phá hạn, liền có thể không ngừng tiến bộ. Nói đến cái kia hai đầu cá đâu? Tô Uyên hiếu kỳ hỏi. Không có cái kia nằm ngửa cá ướp muối cùng lắm lời tiện cá tại, cũng có chút không thói quen. Cổ Duy Ngã nhẹ nhàng lắc đầu, tại ta lần trước phá hạn về sau, trên người bọn chúng xuất hiện biến hóa kỳ quái, lẫn nhau dung hợp tại trong thức hải của ta ngủ say. Cụ thể lúc nào sẽ thức tỉnh, ta cũng không rõ ràng. Nói, hắn nhìn về phía Tô Uyên, ánh mắt rạng rỡ, từ đáy lòng địa cảm khái một câu, "A Uyên, ngươi trở nên thật mạnh." Tô Uyên cười cười, "Ngươi cũng thế." Hắn dù sao có nhất định cơ duyên, vận khí mang theo, ngược lại là vì bộ mình, một đường đi đến hiện tại. Kinh lịch nhiều ít sinh tử gặp chắc trở, cuối cùng lấy được thành tích như vậy, đứng hàng nguyên quân bảng, đáng quý. Hai người tại trong Thâm Viên chờ quá lâu, mặc dù trên thân thể thương thế bị Tô Uyên chữa trị, nhưng tinh thần cùng trên linh hồn mỏi mệt lại là nhất thời bán hội khó mà chỉnh đốn khôi phục. Dạng này, các ngươi đi trước Táng Tinh Đại Lục tu dưỡng một đoạn thời gian chờ đến khôi phục được không sai biệt lắm. Tô Uyên nhìn về phía Cổ Duy Ngã, mỉm cười, lại đến tiếp tục đuổi chúng ta. Hắn biết Cổ Duy Ngã tuyệt đối nhàn không xuống, chỉ cần mình vẫn còn, hắn liền tuyệt sẽ không trì trệ không tiến. Tốt. Cổ Duy Ngã đáp ứng. Tô Uyên tiện tay gọi ra một tên Táng Thổ Thánh Nhân, làm cảm giác được vị này Thánh Nhân khí tức lúc, mục thần lại lần nữa lâm vào mê mang. Thánh Nhân, Tô Uyên miểu sát ma hoàng, đã để hắn cảm thấy không biết làm thế nào. Bây giờ hắn tùy tiện lại có thể ngự sử một tên Thánh Nhân, tự mình không có ở đây thời gian bên trong, thế giới này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mục thần bị cái này liên tiếp xung kích làm cho có chút đầu óc phình to. Ngược lại là Cổ Duy Ngã, hắn ý nghĩ thông suốt, tâm tư duy nhất đăm chiêu sở cầu, bất quá là tiếp tục leo lên. Những người còn lại một mực bất luận. Lúc này bị Thánh Nhân mang theo, thế mà như vậy ngủ thật say, một là năm này tháng nọ tiếng lòng căng cứng sau đống nhiên buông lỏng, hai là tâm tính thuần khiết. Tô Uyên nhìn, không khỏi lần nữa cảm khái. Vì vô minh, thật là kỳ nhân. Có thể cùng dạng này kỳ nhân tương giao, quả thật chuyện may mắn. Cũng không biết hắn tương lai có thể đi đến bao xa. Thời gian trong chớp mắt. Sau một thời gian ngắn, Thượng Quan Mộng đem vạn dấu điện cũng thành công luyện hóa. Tô Uyên mang theo nàng, tiến về nơi thứ 3 chuyển thừa bí địa. Trên đường, nhận được tin tức, Song Hỉ Lâm Môn. Mặc dù tại Bình Định Hắc Ám Vạn Cương về sau, đối chi giới tộc Vĩnh Hằng Chi Thành cùng yêu tộc Hạ Vực, hắn cũng không từng biểu hiện ra quá nhiều chiếm đoạt khuynh hướng, nhưng ai cũng biết đây là tất nhiên sẽ chuyện phát sinh. Dù là có Lôi Tiêu Thanh Diệu Diệu tầng này quan hệ tại, yêu tộc vẫn là cấp ra thành ý của mình. Bọn chúng nghe nói Tô Uyên ngay tại tìm kiếm khắp nơi cao đẳng nguyên cơ sự tình, thế là điều động sứ giả dâng lên hai cái nhất đẳng nguyên cơ, một trong số đó đúng lúc là Tô Uyên cần có thổ tính nguyên cơ. Đồng thời cái kia từ đầu đến cuối đang nổi lên cấm kỵ chi tiết cũng rốt cục thành hình. Chương 1522 ngũ hành biên mãn võ đạo thần khu. Chương 1522, ngũ hành biên mãn, võ đạo thần khu, tàn ngục tinh vực, hắc cốt tinh hệ, quỷ gào điện, quỷ dị rách nát cự điện bắt ngang ở đây, ngày đêm càng không ngừng chuyển ra làm cho người dùng mình tiêu rên. Có người nói, tòa này chẳng biết lúc nào đản sinh đại điện chỗ sâu, nối liền trong truyền thuyết địa ngục vô cùng vô tận sinh linh ở trong đó gặp tra tấn, những cái tiêu rên chính là từ bọn hắn phát ra. Lúc này, tòa này quỷ điện bên ngoài, Lôi Tiêu dẫn theo đến từ yêu tộc Hạ Vực sứ giả đến đây yết kiến. Tôn kính vô đạo nguyên quân, mời ngươi nhận lấy chúng ta một chút xíu tâm ý. Tên là Thạc Yêu tộc sứ giả, vì không người, hai tay dâng lên dâng tặng lễ vật. Kia là hai cái bảo hạt, trong hộp phân biệt nằm hai loại kỳ dị vô cùng nguyên cơ. Bên trái là thổi phồng tụ lại thổ, dựng dục nồng đậm thổ chi khí tức, vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, liền phảng phất để cho người ta đặt mình vào vô biên rộng lớn mặt đất bao la, vạn mẹ đẻ nhuộm thổ chi một đạo nhất đẳng nguyên cơ. Một cái khác mai thì không ngừng biến hóa, khi thì như thú, sinh động như thật, khi thì như người, cử chỉ an nhiên, khi thì lại là chim một chủng cá, vạn biến tinh khi biến hóa một đạo nhất đẳng nguyên cơ. Tô Uyên đưa tay vung lên, hai cái nguyên cơ vào hết trong túi. Hắn nhìn về phía trước mắt cẩn thận yêu tộc sứ giả, mỉm cười nói, "Nhân, yêu lượng tộc như là đã thành lập minh ước, bản tọa tự nhiên có nghĩa vụ chiếu cố cho vực quần yêu, nếu có Thâm Uyên, chí giới hai tộc muốn công phạt yêu tộc, bản tọa sẽ không ngồi nhìn mặc kệ." Nghe vậy, thật muốn nói lại thôi. hắn lần này đến đây, ở đâu là vì mục đích này? Vừa bên trong chư hầu lo lắng vị này vô đạo nguyên quân tại trưởng khống hắc ám vạn cương về sau, không để ý hai tộc minh ước, muốn đem tay cũng ngả vào yêu tộc tới. So sánh với Thâm Uyên, chí giới hai tộc, ngươi vô đạo nguyên quân mới là chúng ta sợ nhất người a. Nó nhìn về phía Lôi Tiêu, điên cuồng hướng nó nháy mắt, ý đồ để nó cũng hỗ trợ nói chuyện. Đối với cái này, Tô Uyên tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Hắn nhìn về phía Lôi Tiêu, khẽ cười nói, Lôi Tiêu, lúc trước ta đem Tử Tiêu Lôi loại tặng cùng ngươi thời điểm, liền đối với ngươi ký thác kỳ vọng, thành hoàng không đáng nói đến, mục tiêu của ngươi như thế nào, trong lòng làm tự có định số, không bằng nhân cơ hội này, tiến về hạ vực lịch luyện một phen. Lôi Tiêu ánh mắt đống nhiên sáng lên. Nó bế quan hồi lâu, trước đây không lâu đem Tử Tiêu Lôi loại triệt để trường khống, luyện thành bản mệnh nguyên khí, sắp bắt đầu tay ngưng tụ nguyên phủ. Nó đã nhìn thấy tự mình truyền kỳ điểm xuất phát. Yêu hoàng. Không, nó nhưng là muốn cạnh tranh yêu đế tôn hiệu nam nhân. Mà một bên thật, nghe nói như thế về sau, trong lòng càng là chấn động không thôi. Tử Tiêu Lôi loại, cho dù là cùng là nhất đẳng nguyên cơ, cũng có ưu khuyết phân chia. Cái này Tử Tiêu Lôi loại, nghe đồn là Lôi chú sư nhất tộc bản mệnh nguyên cơ, đã vài vạn năm chưa từng xuất hiện, đã từng lấy này chứng đạo hoàng giả, đều có được nghịch thiên chiến lực. Không nghĩ tới, lại là từ vị này vô đạo nguyên quân tặng cùng Lôi Tiêu. Nhận được bên chủ coi trọng, Lôi Tiêu nhất định không có nhục sứ mệnh. Lôi Tiêu trong lòng hào khí mọc thành bụi. Theo hai người thực lực sai biệt không hạn chế mở rộng. Nó đối Tô Uyên xưng hô, sớm đã từ ban đầu viên ca, biến thành viên chủ. Đi thôi. Tô Uyên lui hai người, tiện thể cho Lôi Tiêu trang bị một tên táng thổ thánh nhân hộ đạo. Hắn đối thống trị cùng quyền lực bản thân cũng không quá nhiều khát vọng, mà chủ yếu là bởi vì nộ quân chi kiếm mới có chỉnh hợp bên ngoài vũ trụ ý nghĩ. Hắn coi như trấn áp yêu tộc hạ vực, có bao nhiêu yêu tộc có thể đối với mình vui lòng phục tùng, tôn tự mình vị quân. Chỉ sợ là ít càng thêm ít. Dù sao, hắn là người, không phải yêu. Cho nên, trước từ Lôi Tiêu cắt bảo, vẫn có thể xem là một cọc diệu pháp. Hai người sau khi rời đi, Tô Uyên ngẩng đầu nhìn về phía tinh không bên trong cái kia chỉ có hắn có thể trông thấy, cũng vẹn vẹn chỉ nhằm vào hắn cấm kỵ chi kiếp, ánh mắt lóe ra ánh sáng nhạt. Sơ, tinh, nguyên, đây là tự mình đạo thứ ba cấm kỵ chi kiếp. Vượt qua về sau, chỉ còn lại cuối cùng hai đạo, kiếp, thánh. Độ một lần thiếu một lần a hắn cảm khái. Cũng tại cấm kỵ không gian mở ra trong nháy mắt, mở ra. Đứng im không gian. Hắn không muốn cùng cái kia cấm kỵ chi kiếp lề mà lề mề, từng bị vũ trụ cướp đoạt đi một sợi tự thân bản nguyên, để hắn rất là khó chịu. Nếu có thể, một quyền giết cái này cái gọi là cấm kỵ chi kiếp, chẳng phải sung sướng. Đứng im không gian. Tô Uyên lấy ra cái kia phần bản mẹ đẻ nhưỡng. Ngũ hành bản nguyên, kim, mộc, thủy, hỏa, đều đã hoàn thành lạc ấn, chỉ còn lại cuối cùng này một đạo. Biểu tượng bản nguyên thanh huy chi trùng xuất hiện, các loại bản nguyên không câu chuyện, cuối cùng hóa thành trống không, bắt đầu bù đắp ngũ hành này bản nguyên cuối cùng một đạo. Thái tố thần thức tới dung hợp, trong chốc lát, Tô Uyên phảng phất tiến vào một thế giới khác, nơi này là rộng lớn vô ngần đại địa, hắn giống tại đại địa phía trên, trong lòng dâng lên một loại an ổn cảm giác. Ban sơ người, chân đạp đại địa, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Đại địa, tượng trưng cho nguyên sơ, tượng trưng cho mẫu thần, tượng trưng cho gánh chịu hết thảy nặng nề cùng đức hạnh. Tô Uyên lòng có cảm giác, hắn cũng không đội tại nhất thời, mà là bắt đầu ở cái này vô biên vô tận mặt đất bao la bên trên tùy ý địa du đãng, khi thì đi, khi thì ngừng, khi thì cảm thụ, khi thì suy nghĩ. Hắn bước đi, không biết đi hướng nơi nào, cũng không biết đi tới chỗ nào, thậm chí không biết đi được bao lâu. Hắn đột nhiên ngừng chân, ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại. Hết thảy đều như ban đầu cảnh sắc, thấy đều như một, đại địa vẫn như cũ từ dưới chân của mình dọc theo đi. Là tự mình chưa từng có phóng ra một bước. Không, nên nói là vô luận tự mình đứng ở chỗ đó, đều tương đương với đứng tại đại địa trung ương. Nơi này địa sớm đã không phải nghĩa hẹp bên trên thổ địa, không phải tinh cầu bên trên lục địa, mà là một loại tự thân lập chân, chỗ ý tổn che chở chi địa. Mảnh này địa tựa như là một tên mẫu thân, kéo lên con của mình, nguyện ý vì đó chia sẻ hết thảy. Ông, thanh huy chi chủng hóa thành thổ màu nâu, tản ra một loại vô cùng thân thiết, dày đặc lại đáng tin khí tức. Cuối cùng hồi lâu, ngũ hành này bản nguyên bên trong cuối cùng một đạo, rốt cục bị chiếu rọi thành công. Đoạt tiên chi đạo, chín đại bản nguyên, chỉ còn lại cuối cùng một loại. Tự thành mới thiên, độ kiếp xưng tôn, ở trong tầm tay. Soạn. Thanh huy chi trùng bên trên quang huy không câu chuyện. Sinh hồng chi hỏa, xanh thảm chi thủy, minh hoàng chi kim, xanh tươi chi mộc, nặng nghề chi thổ. Tạo thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Ầm ầm. Lôi chỉ lại xuất hiện. Tô Uyên cấp thân trong đó, bắt đầu tu luyện ngũ thánh luyện thể pháp cuối cùng hai môn. Mộc chi bản nguyên, cùng thanh long pháp dung hợp. Thổ chi bản nguyên, cùng kỳ lân pháp dung hợp. Theo thời gian trôi qua, đình trệ tại tầng thứ 3 cả hai, đồng thời bước vào tầng thứ 4. Hộ lá gan lột xác thành thần sinh, chân tỷ lột xác thành thần thủ, nam pháp hóa thần, đế hoàng bắt đầu. Có thể này thôi diễn ngũ đế đại ma thần thông. Tại lôi đỉnh tẩy lệ dưới, tại ngũ thánh bí pháp gia chỉ phía dưới, Tô Uyên khí chất càng phát ra thần thánh, trong lúc giơ tay nhấc chân, mang theo một loại hủy thiên diệt địa khí tức, như là một tôn võ thần. Chương 1523, thiên chi hạ, đạo thứ 3 bản mệnh thần thuật. Chương 1523, thiên chi hạ, đạo thứ 3 bản mệnh thần thuật. Anh, tại vô tận lôi đỉnh chi hải bên trong, Tô Uyên bên ngoài thân nở rộ ngũ sắc quang hoa. Nồng đậm ngũ hành khí tức không ngừng lưu chuyển. Tại thiên vị ngũ đế, trên mặt đất vị ngũ phương, tại người vị ngũ tạng. Vũ khí triều nguyên, năm pháp hóa thần, đế hoàng bắt đầu. Ngũ thánh luyện thể pháp huyền bí tại thời khắc này chậm chậm triển khai, nối thẳng thiên địa chi thần. Tô Uyên ánh mắt hơi khép, đặt mình vào lôi hải, hai tay đan dệt ra vô tận huyền diệu, ẩn chứa ngũ hành bản nguyên đạo và lý. Một đoạn thời khắc. Và anh, hắn quanh thân bộc phát ra một trận hủy diệt chi khí, sóng diễm ngập trời, giống như trong lửa ma thần. Ngay cả hung thần cùng kỳ cũng theo đó thần phục. Đây là Xích Đế Hỏa Hoàng khí. Một giây sau, hắn đưa tay vung ra một quyền. Cái kia vô cực trọng thủy của tới, đã có thể áp sập chư thiên, lại có thể điều hòa ngàn vạn. Đây là Hắc Đế Thủy Hoàng quyền. Soạt. Hắn nhấc trường bóp ngang mà qua. Lăng lệ đến cực hạn canh kim quang mang đem hư không đều bị phá. Vạn sự vạn vật tại cái này một trạm phía dưới đều muốn biến sắc, liền thiên địa đều muốn bị triển khai. Đây là Bạch Đế Kim Hoàng Trạm. Soạt. Tô Viên khí huyết trào lên, mỗi một giọt máu đều ẩn chứa vô cực sinh cơ, mệnh nguyên nồng đậm. Giọt máu này rơi vào hoàng vu chi địa, đủ để khiến vạn vật sinh sôi, tạo nên giạt rào sinh cơ. Đây là Thanh Đế Một Hoàng Công. Ông. Bên ngoài thân tràn ngập thâm thúy nặng nề thổ nguyên khí tức, mỗi một sợi đều tại cùng chung quanh cộng hưởng, liên miên bất tuyệt, bất kỳ cái gì công kích rơi vào trên đó đều muốn bị phân tán, bị tiêu mất. Đây là Hoàng Đế Thổ Hoàng Đạo. Làm Tô Huyền đem ngũ hành đối ứng pháp môn đều thôi diễn sau khi hoàn thành, ngũ thánh luyện thể pháp đồng thời từ tầng thứ tư tấn thăng đến tầng thứ năm. Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Kỳ Lân, ngũ thánh hư ảnh hiện hiện, phân bố tại Tô Huyền quanh thân, cùng kêu lên thiếu thiên, phản phất vì ngũ hành đế hoàng xuất thế mà chúc mừng. Một chi thuật cần tiêu hao ta tự thân bản nguyên, bây giờ ta bất quá là tiểu tiểu nguyên quân, bản nguyên tiêu hao sau khôi phục được chậm. Có thể cái này ngũ đế đại ma thần thông liền không có băn khoăn như vậy. Tô Huyền nhẹ giọng thì thào, mở mắt ra, đôi mắt bên trong có ngũ hành biến hóa, mang theo một loại lớn lao thần uy. Cái này ngũ đế đại ma thần thông mỗi một loại, đối những người khác mà nói, có lẽ đều đủ để được xưng tụng là áp đáy hòm át chủ bài. Có thể đối hắn mà nói, chính là sau này thường ngày sử dụng thao tác cơ bản. Không chỉ có như thế, hắn nội thị ngũ tạng, mỗi một bẩn bên trong đều có một tôn đối ứng thần linh. Xích Đế Hỏa Hoàng, Bạch Đế Kim Hoàng, Hắc Đế Thủy Hoàng, Thanh Đế Mộc Hoàng, Hoàng Đế Thổ Hoàng. Trước kia, hắn lấy Thanh Liên Tấn Hỏa, vô lượng trọng thủy các loại ngũ hành thần vật đến ổn dưỡng ngũ tạng, bây giờ không còn là hắn đơn phương địa hấp thu những thần vật này lực lượng, mà là lẫn nhau gần dưỡng. Lấy Thanh Liên Tấn Hỏa làm thí dụ, tôn này Xích Đế Hỏa Hoàng lúc này liền xếp bằng ở Thanh Liên Tấn Hỏa bên trong, cả hai lẫn nhau trao đổi lực lượng, hoàn thành bên trong tuần hoàn. Ngũ hành bản nguyên đạt được chiếu rọi, ngũ đế đại ma thần thông cũng nhập môn. Là thời điểm tái diễn sáng tạo diệt hỗn độn thuật. Tô Uyên lại lần nữa đắm chìm tâm thần, bắt đầu thôi diễn môn này từ ban đầu một mực làm bạn tự mình đại thuật. Hắn triệu hoán ra giọt kia hoàng kim đế huyết, đem bên trong cầm tù hỗn độn ma thần chân huyết khí tức hơi thả ra một sợi ra. Vâng, hỗn độn đại ma thần, chí thượng tứ trụ đứng đầu. Dù là vẹn vẹn chỉ là một sợi không có ý nghĩa khí tức, vẫn như cũ để Tô Uyên nhục thân băng liệt, sinh cơ hủy hết. Hắn thể ngộ lấy loại này hỗn độn hủy diệt chân ý, coi đây là tham chiếu đồng thời, vận chuyển Thanh Đế Một Hoàng Công, không ngừng chữa trị thương thế. Thời gian từng giờ trôi qua, Tô Uyên lòng bàn tay, ngũ sát thần quang lưu chuyển. Khi thì hỗn độn, khi thì sáng sinh, tịch diệt cùng sáng tạo khí tức giao thế, lại nội liễm đến cực hạn. Có thể cho dù ai đều có thể cảm nhận được, ẩn chứa trong đó dạng gì lực lượng, đủ để khiến người linh hồn run rẩy. Hô, Tô Huyên phun ra một ngụm trọc khí, khoe miệng vì phát hỏa, đóng lại đứng im không gian, cấm kỵ không gian. Tô Huyên yên tĩnh đứng ở hư không chờ đợi lấy vũ trụ đến trừng phạt chính mình cái này vượt qua cấm kỵ người. Vành, vành, vành. Một loại năng lượng hỗn loạn đưa đến thanh âm tại bốn phía tràn ngập, trong hư không ẩn chứa một loại làm cho người bất an khí tức. Dần dần, không gian ba động. Hư không lực lượng tiết lộ mà ra, ủ thành một trận phong bạo, một trận vũ trụ phong bạo. Tô Uyên bất động thanh sắc. Phía trước hai lần cấm kỵ chi kiếp, đối ứng là người, là từng tại vùng vũ trụ này xuất hiện qua người. Mà lần này, tựa hồ là một trận tai nạn, vũ trụ phong bạo a. Có chút ý tứ. Đây là làm cho tất cả mọi người nghe mà biến sắc thiên tai, có vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt, đủ để tùy tiện phá hủy mấy cái tinh hệ, cho đến không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Đối trong vũ trụ bất luận cái gì văn minh mà nói, đây đều là một trận mặt nhật. Nguyên Quân, liền ngay cả kiếp tôn cũng có thể chết tại một trận vũ trụ trong gió lốc. Dùng cái này đó có thể thấy được, trận này cấm kỵ chi kiếp là bực nào tăng cốc, là cỡ nào muốn đem vượt qua người bóp chết trong trứng nước. Đối với cái này, Tô Uyên về lấy mỉm cười, bởi vì hắn sâu sắc địa biết, đây cũng không phải là tự mình cùng vũ trụ chân chính giao phong. Lần trước chân chính giao phong là đoạt thiên chi kiếp tự mình muốn đạp vào mặt khác con đường, muốn tự lập mới thiên, cho nên đưa tới cửu đế chi kiếp. Một lần kia tự mình sống tiếp được, nhưng lại bị cướp đoạt đi một sợi bản nguyên. Hắn tin tưởng lần tiếp theo chân chính giao phong sẽ là tại tự mình bù đắp sau cùng dương chi nhất đạo, hoàn thành đoạt thiên một khắc này. Cũng tức, tự mình từ nguyên cảnh hướng kiếp cảnh chuyển biến một khắc này. Khi đó, vũ trụ sẽ hạ xuống dạng gì kiếp phạt? Hắn không biết, hắn chỉ biết là, người đem ta coi là đại địch, ta lại chỉ đem người coi là một trong số đó. Vâng, vũ trụ phong bạo trực tiếp nuốt sống Tô Uyên thân hình. Cái kia hư không chi lực hóa thành không gian dòng lũ, có thể cắt chém hết thể huyết đục sinh mệnh dựa vào mà sống thân thể. Thế nhưng là, chẳng biết lúc nào, Tô Uyên dưới chân ẩn ẩn xuất hiện một mảnh nhỏ bé thổ địa hư ảnh. Đây là thổ chi tuật thiên chi hạ. Thiên chi hạ hết thảy đều do đại địa đến gánh chịu. Lấy chiếu rọi mà ra, vẹn vẹn thuộc về tự thân thổ chi bản nguyên, triệu hồi ra một mảnh mênh mông hậu thổ đem chịu tổn thương, đều gánh vác đến toàn bộ mênh mông hậu thổ. Mà tự thân chịu tổn thương, chỉ là đặt chân chi điểm chỗ bao hàm diện tích tỷ lệ phần trăm. Bây giờ, mảnh này mênh mông hậu thổ còn rất nhỏ, đặt chân chỗ đã chiếm cứ 1/5. Nhưng theo bản nguyên lớn mạnh, một ngày kia có lẽ sẽ trở thành chân chính vô ngần chi thổ. Tô Uyên đứng ở tại chỗ, có thiên chi hạ gánh chịu tự thân, có hoàng đế thổ hoàng đạo che chở, cơ hồ không mất một sợi lông. Hắn phóng nhãn chung quanh, nói khẽ, ngươi lấy mạt nhật đối ta, vậy ta cũng cho tay ngươi xoa một cái mạt nhật. Đưa tay, lòng bàn tay, ngũ sát thần quang lưu chuyển, hỗn độn mông muội, đại biểu hủy diệt cùng sáng tạo giao thế. Một giây sau, oanh, cuồng bạo năng lượng điên cuồng tiết ra. Hỗn độn chi lực tứ ngược, quét sạch hư không, giống như là muốn đem toàn bộ thế giới hủy diệt, tái diễn địa thủy phong hỏa. Trận này nhân họa tại thiên thai bên trong nảy sinh, sau đó phản bao, đem thiên thai ách diệt, làm một trận mạt nhật lấn át một cái khác trận mạt nhật. Lần này cấm kỵ chi kiếp, như vậy trừ khử, độ khó của nó cũng không thua kém hai lần trước, nhưng lại lộ ra thoải mái nhất. Về nó nguyên nhân, ta dù sao vẫn là tiến bộ một chút xíu. Tô Uyên cười khẽ chờ đợi. Cấm kỵ thần ấn là tự mình mang đến thứ ba cửa. Bản mệnh thần thuật. Chương 1524, vật vong ngã. Chương 1524, vật vong ngã. Nhân họa lấn át thiên thai. Cấm kỵ chi kiếp trung quy là không thể bóp chết vị này đi quá giới hạn người, ngược lại vì đó quà tặng. Tẩy lễ chi lực không có vào Tô Uyên thể nội, bị cấm kỵ thần ấn hấp thu, hóa thành một loại khác lực lượng. Cùng hai lần trước, loại lực lượng này phảng phất bẩm sinh, vốn là ẩn chứa tại mệnh hồn bên trong, chẳng qua là tại thích hợp thời cơ thức tỉnh. Tô Uyên yên tĩnh chờ đợi. Thẳng đến hắn rốt cục rõ ràng cái này thứ ba cửa bản mệnh thần thuật hiệu quả, hắn sững sờ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên nói cái gì. Vô luận là không vui không buồn vô gian địa ngục vẫn là đại mộng thủy tiên giác đều để hắn cảm nhận được bản mệnh thần thuật cường đại. Tự nhiên mà vậy, hắn đối cái này thứ ba cửa bản mệnh thần thuật có vô hạn chờ mong. Có thể tùy theo mà đến, lại là dạng này một môn. Cổ quái thuật, kỳ danh, vật vong ngã. Nó không có nghịch thiên cơ chế, không có khoa trương chỉ số, mà vẹn vẹn chỉ có một cái năng lực. Để cho mình vĩnh viễn nhớ kỹ một người, cùng tới có liên quan hết thảy, mà sẽ không bị bất luận cái gì năng lực bất kỳ cái gì phương thức ma diệt, nhưng chỉ có thể một lần phát động. Cấm kỵ không gian dần dần vỡ vụn tán đi, lưu lại Tô Uyên hoành đứng ở tinh không, tựa hồ đang suy tư điều gì. Vật vong ngã. Tô Uyên rốt cục tiếp nhận kết quả này, bây giờ mình đã đủ mạnh, vô luận là tại cơ chế vẫn là chỉ số, đều được cho hài lòng, dù là cái này thứ ba cửa bản mệnh thần thuật lãng phí một cái danh nghịch. Xem ra cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình. Mà lại, hắn tin tưởng, môn này bản mệnh thần thuật sinh ra, cũng không phải là bắn tên không đích, mà là mệnh trùng chú định, có lẽ tại một ngày, vào tình huống nào đó, tự mình sẽ dùng đến nó. Chỉ là, nhìn danh tự, hiệu quả chẳng lẽ không nên là để người nào đó vĩnh viễn quên không được ta? Làm sao điên đảo, là để cho ta quên không được người khác? Tô Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, trêu chọc thức mà thầm nghĩ. Về phần môn này giới hạn một lần bản mệnh thần thuật cuối cùng sẽ dùng tại ai trên thân? Hắn không đi dự đoán, tự nhiên cũng không vì này mà bối rối. Chỉ còn lại cuối cùng một đạo, Dương Chi đạo, sẽ ở làm sao? Hắn nhìn ra xa tinh không, chờ mong, chỉ cần bù đắp đạo này, Đoạt Thiên liền có thể viên mãn, tự mình cũng đem hoàn thành một lần chân chính thuế biến. Sau đó thời gian, đối Tô Uyên mà nói, trôi qua đã phong phú lại bình tĩnh. Hắn bồi bạn thượng quan ngộng, tràn trọc các đại tinh vực, thu lấy bí địa chuyển thừa đồng thời, cũng đang không ngừng tinh tiến. Dương Chi nhất đạo nguyên cơ từ đầu đến cuối không có phong thanh, Đoạt Thiên con đường tạm mãn, nhưng là hắn tiến giai nhưng lại chưa đình trệ. Vào trong, sau đầu xương trầm linh hồn chi trùng ẩn dưỡng, ngũ hành viên mãn mang tới thể phách rèn luyện, 33 trọng bạch ngọc lâu thần niệm tu hành, cùng đủ loại kết luyện, đều để hắn được lợi rất nhiều. Tại bên ngoài, Uyên Thiên Tông lấy danh hiệu của hắn không ngừng phát triển, nhân tộc, chủng tộc hai đại cương vực vào hết trong túi. Lôi Tiêu đến yêu tộc về sau, cũng bằng vào thánh nhân uy thế, lệnh chúng yêu thần phục. Tán thổ đám người, không ngừng hấp thu thánh đạo phát tắc, khôi phục thánh nguyên. Nghiệp ma hoành hành, vì đó liên tục không ngừng địa thu liễm môn lực. Ngộ ngoại thân nhóm tự đi con đường của mình, đóng vai lấy khác biệt nhân vật, thực tiễn lấy khác biệt công năng. Hết thảy đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Chỉ có một sự kiện, để Tô Uyên trong lòng từ đầu đến cuối không bỏ xuống được. Đó chính là đại biểu cho ổn định độ số lượng lại lần nữa hạ xuống. Từ 0.983414 kinh lịch mấy lần biến hóa, đến cuối cùng tạm thời dừng lại tại 0.983405. Xem ra đến bây giờ, bên ngoài vũ trụ cũng không phát sinh cái đại sự gì, cái kia nguyên nhân nhất định ở chỗ bên trong vũ trụ. Bên trong vũ trụ đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Hứa An Nhan, Vũ Đại Ca bọn hắn sẽ hay không bị liên lụy? Mỗi khi cái số này biến hóa, mặc kệ người ở chỗ nào, Tô Uyên đều sẽ nhìn ra xa cái kia yên tĩnh tinh môn ở tại phương vị. Tinh môn, ngươi vì sao quan bế, lại muốn tại khi nào mới có thể mở ra? Bên ngoài vũ trụ mênh mông vô ngần tinh không bên trong, có dạng này một nơi bí ẩn, cực ít bị người thăm dò, càng không muốn xách đặt chân. Đó chính là Vĩnh Hằng Chi Thành. Nó từ một tòa lại một tòa trí giới chủ thành cấu thành. Mỗi một tòa chủ thành đều giống như một cái nhỏ xíu bánh răng linh kiện, lẫn nhau kết nối, vận chuyển không thôi, trôi nổi tại tinh không vô tận bên trong, mang theo một loại thiên nhiên trật tự cảm giác, tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật, muốn lấy không thôi chuyển động, định nghĩa máy móc vĩnh hằng. Chỉ bất quá cái kia lên chấn động vũ trụ gõ cửa người sự kiện, cho cái này mỹ lệ Vĩnh Hằng Chi Thành mang đến mãi mãi tổn thương. Thứ 10 phần có một bộ phận, tại cái kia ngắn ngủi lấp lóe bên trong thăng hoa phá diện, biến thành hư vô. Lúc này, mảnh này phế tích đã được chữa trị bộ phận. Cái kia vô cùng vô tận trí giới thể chính không biết mệt mỏi địa bận rộn, vận chuyển vật liệu, quét hình kết cấu, trùng kiến mảnh này phế tích. Mà tại phế tích phía trên, một thân ảnh lơ lửng. Đó là một nam nhân, nhìn cùng nhân loại không có gì khác nhau, nhưng nếu có người ở đây cảm giác, liền có thể tùy tiện phát giác được, hắn cũng không có bất luận cái gì sinh linh khí tức. Thân thể của hắn từ hoàn toàn máy móc vật liệu cấu thành, mà không phải huyết nhục đúc thành. Ánh mắt của hắn như nhân loại giống như thâm thúy, nhưng bồi dưỡng loại này thâm thúy lại không phải giấu ở trong thân thể linh hồn, mà là một loại nào đó trí năng chương trình. Hắn nắm một tên nữ hải, nhìn bất quá 8-9 tuổi. Ánh mắt của nàng tại hai loại trạng thái không ngừng hoán đổi. Khi thì thanh tịnh hiếu kỳ, hết nhìn đông tới nhìn tây, say sưa ngon lành địa tra xét trí giới thể đại quân chữa trị vĩnh hằng chi thành. Khi thì trống rông mê mang, đứng tại chỗ không nhúc nhích, phảng phất một bộ tử vật. Nam nhân ánh mắt từ phía dưới phế tích bên trong thu hồi, tự lẩm bẩm, giống như là tại làm lấy quyết định gì đó, xem ra vĩnh hằng thân thể khó mà sửa lại thành công. Tổn hao 1/10, có lẽ ảnh hưởng cũng không lớn. Hắn nhìn về phía bên cạnh nữ hải, mi tâm của nàng khảm nạm có một viên tinh khiết không tì vết bảo thạch, viên kia trong bảo thạch có từng đạo đường liên kết kéo dài tới ra, tại nữ hải cái chán lan tràn. Lúc này những cái kia đường liên kết số lượng đã đạt đến cực hạn trị số, như lại chờ đợi xuống dưới, kế hoạch liền khó mà thi hành. Alins, nam nhân nhẹ nhàng nâng tay, vuốt ve nữ hải đỉnh đầu, vì đó cắt tỉa tóc, ánh mắt bên trong mang theo một loại yêu mến, mặc dù loại này yêu mến vẹn vẹn chỉ là chương trình mô phỏng mà ra, nhưng lại sinh động như thật, khó phân biệt thật giả. Phu thân, tên là Alins nữ hải đang đứng ở thanh tỉnh trạng thái, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, nhẹ nhàng chớp mắt, đến lúc ngủ, đúng không? Nam nhân nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí rất ôn nhu, đúng. Alins trên mặt tươi cười, vỗ tay cười nói, quá tốt rồi, rốt cục không cần cả ngày chóng mặt. Thoại âm rơi xuống, mí mắt của nàng tựa như là rót chỉ, càng ngày càng nặng nặng, cuối cùng, vậy mà liền dạng này thật thiết đi. Nam nhân thân thể trong nháy mắt này phân giải làm vô số lít nha lít nhít đặc dị vật chất, bám vào đến trên người cô gái, cùng lúc đó, cả tòa vĩnh hằng chi thành đều tại thời khắc này phát sinh kinh thiên biến hóa. Nó tỉnh lại. Chương 1525, hắc hoàng sau. Thời gian đình chỉ. Chương 1525, hắc hoàng sau. Thời gian đình chỉ. Vĩnh hằng chi thành, khổng lồ cỡ nào? Nó vô cùng vô tận, bị coi là vô cực trí giới vĩnh hằng nhạc viên. Có thể giờ khắc này, nó cứ như vậy tỉnh đi qua. Cái kia từng tòa trí giới chủ thành, trở thành chân chính bánh răng, trở thành cái này thân hình khổng lồ linh bộ kiện. Trong đó mỗi một cái trí giới cá thể, trở thành đinh tán, trở thành dây xích. Trải qua không ngừng mà chống chất, dựng lại, biến hóa, cả tòa vĩnh hằng chi thành, cuối cùng hóa thành một bộ vô cùng to lớn hình người thân thể. Yêu tộc là ngũ đại đỉnh phong trong chủng tộc, bình quân thân thể khổng lồ nhất. Có tinh không cự thú, hình thể có thể so với nguyên một tòa tinh hệ. Có thể cho dù là dạng này tinh không cự thú, cùng lúc này vĩnh hằng chi thành so ra, chỉ có thể coi là một hạt hạt cát. Cái này chính là trong miệng nam nhân vĩnh hằng thân thể. Tại cái này vĩnh hằng thân thể trung ương có lưu một lỗ hổng. Lúc này nam nhân đã phân giải, hắn hóa thành đặc dị vật chất bao vây lấy tên là Alins nữ hải, chậm rãi đã rơi vào cái kia lỗ hổng. Hắn trở thành kết nối nữ hải cùng vĩnh hằng thân thể chất môi giới, dần dần hòa tan, cuối cùng đã mất đi tất cả ý thức, dùng huyết nhục sinh mệnh thuyết pháp, hắn đã chết, có thể đối hắn mà nói. Đây là hắn vĩnh sinh điểm xuất phát. Ông Alins mi tâm bảo thạch bắt đầu chấn minh, vô cùng vô tận đường liên kết thông qua nam nhân tầng này chất môi giới cùng vĩnh hằng thân thể kết nối, bắt đầu cắm vào kiểm chắc đến vĩnh hằng thân thể. Thân thể hư hao độ 9.97 hạch tâm công năng chưa nhận tổn thương tư duy chương trình khởi động bên trong cờ vật chất vận mẹo thể thức khởi động bên trong phản sinh mệnh lực trường khởi động bên trong nguyên chi neo đang loạt hát hoàng về sau, thừa tuyến đương theo lấy đạo trình tự này tại hoàn tất. Cái kia chiếm cứ vô cực tinh không vĩnh hằng thân thể bắt đầu biến hóa. Cấu thành nó thân thể vật chất tại ca vật chất vận mẹo thể thức hiệu dụng dưới, không ngừng lẫn nhau dung hợp, hoàn thiện khiến cho thể tích không ngừng thu nhỏ, thu nhỏ. Mãi cho đến, ngưng tụ làm nhân loại bình thường hình thể. Gần hồ cả tòa vĩnh hằng chi thành giống như khổng lồ vật chất vận mẹo, cái này cần cỡ nào cấp bậc tính lực. Đây là một cái khó có thể tưởng tượng số lượng, tại huyết nhục sinh mệnh, có lẽ chỉ có vị kia bị coi là trong vũ trụ lực lượng tinh thần cường đại nhất chủng tộc chí cao mẫu hoàng mới có thể làm được. Làm hết thể đình chỉ. Ban đầu vĩnh hằng chi thành đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ tinh không đều yên tĩnh lại. Chỉ có một tên dung mạo cùng Alins gần như giống nhau như lúc nữ hải đứng ở trong hư không. Nàng, chính là hắc hoàng sau. Nàng nhìn ra xa xa, nguyên chi neo để nàng có thể vượt qua vô tận khoảng cách, phát giác được mục tiêu vị trí. Đem cường đại đến đầy đủ dung nạp tự thân thể một chút xíu vận chuyển ra ngoài vũ trụ, dung nhập vĩnh hằng chi thành. Lại đem tư duy hạch tâm đơn độc bảo tồn, cả hai chưa từng kết hợp, liền có thể lách qua những cái kia giám sát. Bây giờ xem ra thành công, như vậy là thời điểm đến nàng hiệp. Với anh, không gian sụp đổ, nàng bước vào hư không, hướng mục tiêu mà đi. Thiên hoang tinh vực, cựu long tinh hệ, thiên tháp, nơi này là lục đại bí địa bên trong cuối cùng một chỗ. Trước đây, thượng quan mộng đã luyện hóa 5 tòa bí địa, phân biệt đối ứng lục đạo luân hồi bên trong tu la đạo, ác quỷ nói, xuất sinh đạo, địa ngục đạo cùng nhân đạo. Bây giờ cái này thiên tháp đối ứng là sau cùng thiên thần đạo. Cái kia liên thông thiên địa màu trắng cự ngoài tháp, Tô Uyên như thường ngày giống như chờ đợi. Hắn bản tại dung hợp cái kia linh hồn chi trùng quang huy, có thể đột nhiên một cỗ không gian ba động chuyển đến. Hắn ngẩng đầu, cách đó không xa không gian bắt đầu từng cấp sụp đổ. Ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt. Đó là một váy đen nữ hải, nhìn bất quá 8-9 tuổi, nàng thần sắc bình tĩnh nhìn mình chằm chằm, tựa hồ là đang đánh giá chính mình. Ngươi là? Tô Uyên không rõ ràng người đến thân phận, nhiều hơn một phần đề phòng. Có thể dễ dàng như vậy xé rách không gian, chí ít cũng là đại kiếp tôn chỉ bối. Có thể ngay sau đó. Tên này váy đen nữ hài nói ra, liền để Tô Uyên bản năng dự cảm đến không đúng. Ngươi chính là thiên lý chọn chúng chúa cứu thế a? Thanh âm của nàng không được bất kỳ cảm xúc, có thể rơi vào Tô Uyên trong tai, lại giống như là một đạo kinh lôi. Thiên lý, chúa cứu thế, tự mình lấy được cứu thế bảng, là gần như hệ thống đồng dạng tồn tại. Ban đầu ở trận dấu chấm hỏi tiềm động, hứa gì đám người cũng không từng phát giác. Nàng là ai? Nàng làm sao mà biết được? Cũng không các loại Tô Uyên suy tư, Hắc Hoàng sau giơ tay lên, tại lòng bàn tay của nàng, khảm nạm lấy một viên chạy xuôi lực lượng thời gian tinh thể, thời gian ngừng lại.
Ông,
lực lượng thời gian bị tôi động, tuôn ra, đem Tô Uyên bao khỏa. Trong đó thời gian là đứng im. Cứ như vậy, hắn trở thành cái này mai thời gian hổ phách bên trong tiêu bản. Tô Uyên đình chỉ suy nghĩ, hắn không lúc đích, ngay cả thần sắc cũng ngưng kết trong khoảnh khắc đó. Hắc Hoàng sau đem nó thu hồi, quay người biến mất ngay tại chỗ. Thiên tháp bên trong, Thượng Quan Mộng tâm tình rất tốt, thư phát vui sướng điệu hát dân gian, không có bất kỳ cái gì lực cản địa luyện hóa cuối cùng này một tòa bí địa. Thời gian từng giờ trôi qua, nàng luyện hóa thành công. Tòa này màu trắng cự tháp, ẩn chứa thiên thần đạo lực lượng, là lục đạo luân hồi cuối cùng một khối ghép hình. Từ giờ trở đi, nàng có thể bắt đầu tay luyện chế 6 ngục phù đồ. Nàng về tới tinh không bên trong, đang nghĩ ngợi cùng Tô Uyên hảo hảo chia sẻ một phen vui sướng. Nhưng nơi này không có mưa hay. Nàng ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ là Tiểu Uyên tại cùng nàng chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi? Không, Tiểu Uyên khả năng cùng nàng chơi bất luận cái gì trò chơi, nhưng là duy chỉ có không có khả năng chơi những cái kia sẽ để cho nàng cảm thấy lo lắng trò chơi, nàng biết rõ điểm này. Cho nên, Tiểu Uyên, Táng Tinh Đại Lục, Uyên Thiên Tông nơi ở Hoàng Thu Tuyết đỗng nhiên đạt được khẩn cấp báo cáo, nàng lập tức lên đường, đi vào trong tông một chỗ thiên điện, ở chỗ này cư trú, chính là Mạc Sát. Giờ này khắc này, Mạc Sát đứng tại chỗ, không nhúc nhích, mặc dù có khí hơi thở tồn tại, nhưng lại giống như là đọc lại, không, không bằng nói là nàng cả người đều dừng lại, giống như là thời gian không tồn tại nữa nàng trên thân. Ban đầu phát hiện tên kia Uyên Thiên Tông đệ tử nhút nhát mở miệng, thay mặt tông chủ, trước đây không lâu ta thu được Mạc Sát sư tỷ chỉ thị, vì đó thu thập một bộ phận tài nguyên tu luyện, vừa mới ta đưa tới thời điểm, nàng cứ như vậy. Hoàng Thu Tuyết chau mày, mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Thật lâu, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, thân thể chấn động mạnh một cái. Khiên Ti chủ, Khiên Ti chủ. Nàng đem trong lòng phỏng đoán ép xuống, lặng lẽ nói, ngươi đi xuống trước, chuyện nơi đây không cho phép có bất kỳ lộ ra. Nàng lấy đặc thù bí pháp cùng tên này phát hiện đệ tử thành lập khế ước, bảo đảm sự tình sẽ không tiết lộ ra ngoài về sau, lập tức nếm thử cùng Tô Uyên bắt được liên lạc, có thể kết quả lại như nàng đoán nghĩ như vậy, thất bại. Quả nhiên là thần tử xảy ra chuyện rồi sao? Chương 1526, như ở trong mộng mới tỉnh. Chương 1526, như ở trong mộng mới tỉnh. Hoàng Thu Tuyết tại ra kết luận trong nháy mắt, liền bắt đầu phân tích cái này lên đột phát sự kiện khả năng mang tới ảnh hưởng. Bây giờ Lục Đại Tinh vực cùng Hắc Ám và Cương đều là Uyên Tiên Tông chỗ thống ngự, đại thế đã định. Nhưng vừa mới qua đi bao lâu, căn cơ bất ổn lúc, sợ nhất chính là chủ tâm cốt xảy ra vấn đề. Tuy nói nàng là trên danh nghĩa thay mặt tông chủ, nhưng trên thực tế, toàn bộ Uyên Tiên Tông đều gánh tại thần tử trên người một người. Chuyện này nhất định phải nghiêm phòng tử thủ, quyết không thể lộ ra. Không biết hai vị kia thánh nhân đối thần tử trung tâm đến loại trình độ nào. Hoàng Thu Tuyết ở trong lòng tính toán. Thần tử phân phối hai tên thánh nhân cung cấp nàng thúc đẩy, phụ trách trấn áp Táng Tinh Đại Lục, giải quyết đủ loại vấn đề. Chỉ là theo Hoàng Thu Tuyết, lấy thánh nhân tôn quý, cho dù là đối mặt đế tử, đều không đến mức nói gì nghe nấy. Nếu là bọn họ biết được thần tử xảy ra chuyện, sẽ có dạng gì cử động? Nàng chính suy tư, đột nhiên, bên cạnh truyền đến động tĩnh. Cái kia trước kia tựa như pho tượng, không nhúc nhích Mạc Sát, ngón tay đầu tiên là rất nhỏ nhúc nhích một chút, sau đó lông mi của nàng vì vì rung động, cuối cùng ánh mắt dần dần biến hóa, có được ba động tâm tình. Như ở trong mộng mới tỉnh. Trận kia đại mộng người sáng lập bản thân lâm vào thời gian đình chỉ một cách tự nhiên, cũng liền khó mà lại để cho trong mộng khách xa vào trong đó. Mạc Sát đầu tiên là mê mang, căn bản không biết trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, thẳng đến nàng cảm nhận được bên cạnh có người tồn tại. "Ven." Thân hình của nàng lóe lên, trôi này vạn táng đao trực tiếp gác ở Hoàng Thu Tuyết trên cổ, quát khẽ nói, "Đây là đâu?" Trí nhớ của nàng dừng lại tại đế cung bên ngoài. Nàng chỉ nhớ rõ, tự mình trông thấy thiếu đế từ đế cung bên trong đi ra, sau đó tự nhủ một câu nhìn xem ta là ai. Tại cái này về sau, trí nhớ của mình tạo thành bán hết hàng. Thân là cấm kỵ thiên tiêu, Mạc Sát thực lực, căn bản không phải chưa đặt chân nguyên cảnh Hoàng Thu Tuyết có khả năng sánh ngang. Nhưng, ông một đoạn tay khô héo chỉ từ trong hư không rối ra, trực tiếp bắn bay Mạc Sát, một đạo tiểu tụy thân ảnh từ trong vết nước không gian đi ra, yên tĩnh im lặng mắt nhìn Mạc Sát, khi mắt, tiếu dung quỷ dị, chính là Hoàng Thu Tuyết thủ hạ hai vị táng thổ thánh nhân một trong. Mạc Sát rất đẹp, nhưng lúc này, nàng thất khiếu chảy máu, nhìn rất dữ tợn, thánh nhân. Tốt tốt tốt, ngươi có biết ta là ai? Nàng làm chuẩn đế chi nữ, từ nhỏ ngang ngược càn rỡ đã quen, trừ bỏ đế ân bên ngoài, đối còn lại người căn bản khinh thường một cố. Chớ đừng nói chi là, còn có đế sư tại. Đế sư vị trí thánh, thánh bên trong chí tôn. Há có thể dung hạ những người này xuống xã? Hoàng Thu Tuyết ánh mắt lấp lóe, đem nó đuổi bắt. Táng thổ thánh nhân nhẹ nhàng gật đầu, con lại gảy nhẹ, trực tiếp đem Mạc Sát đánh ngất tới, bắt giữ. Hoàng Thu Tuyết tự biết thực lực thấp kém, nếu quả thật muốn làm gì sự tình, còn phải ủy vào thánh nhân chi lực, bất quá nàng không có trực tiếp điểm mình, mà là nói bóng nói gió, "Cửu lão, ta có việc muốn cùng thần tử trao đổi, nhưng ta trong lúc nhất thời khó mà liên hệ, ngươi nhưng có còn lại thủ đoạn?" Nàng biết vị này thánh nhân ngày bình thường đều tập trung ý chí, không để ý đến chuyện bên ngoài. Tựa hồ là ẩn thân hư không, hấp thu thánh lực, khôi phục thực lực. Lần này hiện thân là hắn lưu tại trên người mình chuẩn bị ở sau phát giác được uy hiếp mang đến, cho nên hắn hẳn còn chưa biết thần tử sự tình. Nghe vậy, Táng thổ thánh nhân cười khan hai tiếng, "Tiên, thần tử sự tình, ở đâu là ta có thể can thiệp. Nếu thật là việc quan trọng, thần tử liệu sự như thần, ứng biết rõ, sớm liền tới gặp ngươi, bây giờ không có, ngươi cô gái nhỏ này không cần lo ngại." Hoàng Thu Tuyết đương nhiên không biết, tại bọn này Táng thổ thánh nhân trong lòng, Tô Uyên là siêu thoát mà tiêu giao tiên, thế gian này nào có thể khiến cho phiền não khiến cho cấp bách sự tình. Sau khi nói xong, gặp Hoàng Thu Tuyết không có còn lại chỉ lệnh, thân ảnh liền một lần nữa nặc vào hư không. Lưu lại Hoàng Thu Tuyết đứng tại chỗ, sửng sốt một chút. Nàng hơn nửa ngày sau mới hồi phục tinh thần lại. Mặc dù không biết vị này thánh nhân vì cái gì đối thần tử như thế tôn sùng kính sợ, nhưng nàng mắt nhìn Thiên Đạo Nguyên Quân bảng, thần tử vẫn như cũ đứng hàng trên đó. Cái này chí ít có thể nói rõ, hắn tạm thời không có chuyện làm. Hy vọng thật không có việc gì. Tình huống tương tự xuất hiện ở tất cả mộng ngoại thân lên. Đế Ân Bản Tôn, hai cỗ Tam Thanh Thần, cái mạng, Mục Tát đều tận tỉnh lại. Bọn hắn cùng mặc sát, đầu tiên là như ở trong mộng mới tỉnh, sau đó phản ứng khác nhau. Ngọc Hoa Tinh Vực, ban đầu Đế Tinh đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng. Vì xây dựng mình người thiết, Tô Uyên đem Đế Ân Bản Tôn Phong Vương khiến cho thống lĩnh Ngọc Hoa Tinh Vực sự tỉnh. Sau đó Đế Ân Bản Tôn liền từ đầu đến cuối ở vào tòa kia đế cung bên trong, không ngừng tu hành. Hôm nay, theo đại mộng cũng còn, Đế Ân từ trong mộng thoát ly, ngắn ngủi mê mang về sau, hắn kịp phản ứng, nhất định là tiện nhân kia xảy ra vấn đề. Lúc này mới dẫn đến cái kia quỷ dị bí thuật kết thúc, nhất định là như vậy, thậm chí có khả năng là hắn chết. Ha 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 ha. Đế Ân cùng thiếu, lần này hắn là phát ra từ nội tâm vui sướng. Hắn thậm chí có thể một lần nữa cảm giác được tự mình hai cỗ Tam Thanh Thần. Loại kia trong cõi u minh dẫn dắt lại xuất hiện. Hắn mở ra Thiên Đạo Nguyên Quân bảng xem xét. Thiếu Dung im bặt mà dừng, ngược lại một lần nữa trở nên ông trầm. Không chết, ngươi không chết. Cổ họng của hắn bên trong phát ra đè nén, gần như điên thanh âm, là từng chữ từ cắn răng nghiến lợi trạng thái dưới gạt ra. Nhưng hắn rất nhanh lại ý thức được, như Tô Uyên không chết, hắn làm sao có thể hảo tâm buông tha mình? Nhất định là xảy ra chuyện gì, để hắn khó mà hai đầu đều cố sự tình. Cái kia im bặt mà dừng Tiếu Dung lại lần nữa xuất hiện ở Đế Ân trên mặt. Tô Uyên, như lần này cho cô một cái cơ hội, ta muốn ngươi vĩnh rơi ác ngục, muốn ngươi đau đến không muốn sống, muốn ngươi, hắn chính mình liền rủa. Một thân ảnh từ trong hư không bước ra, chính là vị kia bạn nối khố đồ lũng. Hai người đã từng cùng nhau đóng vai vừa ra cho hay, lừa qua cửu phạ, phi lì ạ đám người. Lúc kia, bởi vì Tô Uyên xuất sắc biểu diễn, để không biết nội tình đồ lũng, đối Đế Ân cực kỳ khó chịu, hận không thể một bàn tay nãng chết hắn. Hiện tại hắn là làm thật đã nhận ra tình huống không đúng, người này cũng dám gọi thẳng tiên quân chi danh, cũng miệng ra lời xấu xa. 3. Hắn trực tiếp một bàn tay quạt bay Đế Ân, khống chế lực đạo rất khá, trực tiếp đem Đế Ân phiến tiến đế cung trên vách tường, xương cốt đoạn mất mấy cây, miệng nôn máu tươi, kém chút không có một hơi ngất đi. Ta, ngươi. Đế Ân vừa mới khôi phục đối với mình quyền khống chế, chưa quen thuộc, gặp dạng này đột nhiên xuất hiện một bàn tay, khí cấp công tâm, hắn đang muốn kêu gọi phu tử, đến diệt đi cái này cùng đồ. Có thể hắn đột nhiên như bị sét đánh, đột nhiên nhớ tới thế gian này nơi nào còn có phụ tử, cái gọi là người ngốc có ngốc phúc. Làm Đế Ân vì mộng ngoại thần lúc, hắn cái gì cũng không muốn, ngược lại không có việc gì. Bây giờ cái kia tâm ma lại lần nữa bốc lên, hắn dần dần có điên cuồng chi ý bắn ra. Mặt khác hai cỗ Tam Thanh Thần bên cạnh cũng đều có táng thổ thánh nhân ở bên, bọn hắn dị động đồng dạng bị chấn áp. Ngược lại là ở xa Thâm Viên cái mạc Mục Tát chân chính khôi phục tự do, nhưng Đế Ân mặc sắt cũng tốt, cái mạc Mục Tát cũng được. Bọn hắn cũng không từng phát hiện, cái kia từng đem bọn hắn làm khiên ti khôi lỗi tất trắng cũng không biến mất, mà vẫn như cũ tồn tại ở mạng của bọn hắn hồn bên trong, chỉ bất quá, giống như khiên ti chủ bản thân đồng dạng, không hề có động tĩnh gì, giống như thời gian dừng lại. Táng Tinh Hải, chỗ sâu nhất, tinh môn ở tại. Một thân ảnh xuất hiện ở nơi này, chính là Hắc Hoàng Sau. Chương 1527, báo thủ. Đế chiến. Đại kỳ tích ngày. Chương 1527, báo thủ. Đế chiến. Đại kỳ tích ngày. Bây giờ tinh môn sớm đã không còn là lúc trước. Cùng bạo năng lượng biển xé rách không gian, hỗn độn nhiễu lên, pháp tắc hỗn loạn, cho dù là thánh nhân cũng không dám tùy tiện đặt chân nơi này. Nếu như cái kia tinh hà cự thuyền lại lần nữa lặp đi lặp lại, cũng chỉ có thể rơi vào cái bị xoắn nát hạ tràng. Tại cái này không người cuồng loạn chi hải bên trong, chỉ có hai thân ảnh đối mặt, giữa lẫn nhau, ánh mắt giao tiếp. Một người là Hắc Hoàng Sau, một người khác thì là lúc trước Tô Uyên tại tinh môn gặp phải thiếu nữ thần bí. Ngươi là? Thiếu nữ thần bí nhìn qua Hắc Hoàng về sau, cái kia không mang theo mảy may tình cảm ba động hai con ngươi, thậm chí để cho người ta hoài nghi đến tột cùng ai mới là một đoạn chương trình. Hắc Hoàng Sau cũng không trả lời vấn đề này, mà là trực tiếp chất vấn, các ngươi phụng thiên lý chi mệnh trông coi cái cửa này. Thiếu nữ thần bí cũng không khẳng định cũng không phủ định, ngươi vì sao mà đến? Lần này, Hắc Hoàng Sau trả lời đầy đủ dứt khoát, ta vì báo thù mà tới. Nói, nàng vung tay lên, viên kia thời gian hổ phách xuất hiện. Trong đó Tiêu Bản không lúc đích, vẫn như cũ duy trì lúc trước bị phong ấn lúc bộ dáng. Đây là thời gian, thế gian kỳ lạ nhất lực lượng, nếu như không có thời gian, ngươi có thể làm thứ gì? Đáp án là, cái gì cũng không thể. Nói cho ta những thứ này cửa đại biểu cái gì, hoặc là đem nó mở ra, nếu không ta sẽ giết chết hắn. Nếu như ngươi là phụng thiên lý chi mệnh, ngươi hẳn phải biết tầm quan trọng của hắn. Hắc Hoàng Sau không có chút nào gợn sóng địa nói ra lời nói này, lòng bàn tay của nàng rơi vào thời gian này hổ phách phía trên. Thực lực của nàng không thể nghi ngờ, thậm chí chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể cả khối hổ phách chôn bụi, bao quát trong đó Tô Uyên. Thiếu nữ thần bí ánh mắt rơi vào Tô Uyên trên thân, nàng đương nhiên nhớ kỹ hắn, hai người đã từng gặp nhau qua, nhưng tại ngắn ngủi ngưng thị về sau, nàng thu hồi ánh mắt. Vậy ngươi giết chết hắn tốt. Đây là ngoài ý liệu trả lời. Hắc Hoàng Sau cái kia cường đại tư duy chương trình thôi diễn vô số loại khả năng, trong đó nhưng cũng không có dạng này một loại. Nàng rất rõ ràng nguyên chi neo chỉ hướng chính là cái gì, đây tuyệt đối là đối thiên lý trọng yếu nhất đồ vật. Nàng đương nhiên sẽ đem nó hủy diệt, nhưng ở cái này trước đó, nàng muốn biết rõ ràng cánh cửa này đại biểu cái gì. Tại nàng thức tỉnh trước, suy nghĩ của nàng chương trình tầng dưới chốt nhất lo di hoạch tâm bên trong, từng khắc họa hạ dạng này một đoạn dấu hiệu, cánh cửa này tầm quan trọng, cơ hồ cùng thiên lý bản nhân cung cấp. Nếu như không thể đem cánh cửa này hủy đi, cái kia nàng muốn đem nó mở ra, không phải thông hướng bên trong vũ trụ, mà là thông hướng một ít địa phương khác, nàng biết đến, từ vừa mới bắt đầu liền biết liên tiếp trong ngoài vũ trụ. Không, đây chỉ là cái ngụy trang. Sau lưng nó ẩn giấu đi một cái bí mật, một cái thiên lý cũng vì đó sợ hãi bí mật. Có lẽ, vị này bị nàng chọn trúng cứu thế người có thể là một loại nào đó chìa khóa. Hắc Hoàng sau thu hồi viên kia thời gian hộ phách, hướng cái kia thiếu nữ thần bí lao đi. Đế chiến bộc phát. Táng tinh hải cuồng loạn đạt đến xưa nay chưa từng có tình trạng. Tinh không phá diệt, pháp tắc hỗn loạn, cuồng bạo năng lượng triều tịch vân ra, tại không có dấu hiệu nào tình huống phía dưới, nuốt sống hết thể trung quanh. Táng tinh hải phòng tuyến người chống cự, trung quanh vô cực tinh hệ đều bị tác động đến, bị hủy diệt, cứ thế biến mất tại trên thế giới. Đây là một trận đại thai. Ai cũng chưa từng dự liệu được đại thai. Nó lực hủy diệt cùng tác động đến phạm vi siêu việt trước đây xuất hiện bên ngoài vũ trụ bất luận cái gì một trận vũ trụ phong bạo, lấy tinh môn làm trung tâm vô cực tinh không, cơ hội trở thành triệt để tử địa. Người đến sau nhóm chưa tỉnh hồn địa hồi ức trước kia, đem gọi đại kỳ tích này. Bởi vì tại một ngày này, kỳ tích giáng lâm. Táng tinh hải, cuồng bạo năng lượng loạn lưu hỗn tạp không gian mảnh vỡ, pháp tắc tại bạo động, hai đạo phá thành mảnh nhỏ thân ảnh đối mắt nhìn nhau. Các nàng quá cường đại, vũ trụ thái bình hồi lâu, qua đi tuế nguyệt bên trong, cực ít xuất hiện đế cấp cường giả như thế toàn lực chém giết tình huống. Nó tạo thành hủy diệt, tự nhiên không thể đo lường. Nhưng vô luận là Hắc Hoàng sau vẫn là tên kia thiếu nữ thần bí, cũng không từng để ý các nàng đều có riêng phần mình để ý đồ vật, mà cái kia trước bị liên lụy, bị tác động đến, bị hủy diệt, hiển nhiên không tại cái phạm vi này bên trong. Thiếu nữ thần bí thân thể tàn phế rách nát không chịu nổi, nàng trầm mặc, cảm nhận được sau lưng tinh môn tựa hồ ngay tại ẩn ẩn xuất hiện chút biến hóa. Vốn nên đến nàng nên làm những gì thời điểm, thế nhưng là bị trước mắt cái tên này khó dây dưa cho nhiễu loạn. Hắc Hoàng sau vĩnh hằng thân thể đồng dạng nhận lấy nghiêm trọng tổn thương, cái gọi là vĩnh hằng bất quá là cái mỹ hảo mong ngắm thôi, trên thế giới này nơi nào có chân chính vĩnh hằng. Nàng cũng không phát giác được tinh môn biến hóa, cũng vô pháp cảm giác, nàng tiếp tục khởi xướng tiến công, dự định giết chết tên kia thiếu nữ thần bí, nàng tin tưởng cái sau trên thân nhất định tồn tại một ít liên quan tới cái này phiến cửa bí mật. Giải tỏa kết cấu, nàng mở miệng nói ra. Trong chốc lát, một loại yên tĩnh kinh khủng tràn ngập ra. Không gian bên trong phân ra vô cùng vô tận cực kỳ quy tắc hình vẽ hình học, kia là pháp tắc cụ tượng hóa, như là to lớn thiên vong bao phủ mục tiêu. Sau đó, hết thảy sắc thái, thanh âm, năng lượng ba động đều bị cưỡng chế hết bình. Hóa thành trụ cột nhất cơ bản đơn nguyên như dòng lũ giống như hướng phía thiếu nữ thần bí dũng mãnh lao tới, giống như đã từng quen biết thủ đoạn. Thiếu nữ thần bí nhẹ giọng thì thảo, đối diện mà lên, chém giết lại lần nữa bộc phát, trình độ kịch liệt vô hạn độ cất cao, phải quyết ra sau cùng bên thắng. Táng tinh đại lục, từng có lúc bởi vì táng tinh hải bạo động, mảnh này người vì chế tạo siêu cấp đại lục bị Nazi đến khu vực an toàn, nhưng nó tương đối tinh môn khoảng cách cũng không tính xa. Kia đến từ tinh môn phương hướng hủy diệt ba động, chôn vùi tinh hà, vỡ vụn tinh hệ, không bao lâu liền lan tràn đến táng tinh đại lục ở tại tinh không. Phát giác được cái kia cố hủy diệt tính khí tức, đóng tại này hai tên táng thổ thánh nhân trực tiếp hiện thân, ngăn cản hạ cái này hủy diệt tính ba động. Hai người đều biến sắc, nhìn ra xa tinh môn phương hướng, thấy được tinh không ẩm diệt, thần sắc hai nhiên, là đế giả tại giao thủ. Bọn hắn từng đi theo vô mệnh, lấy táng thổ chi danh chinh phạt ra giới, đối đế giả giao thủ ba động đương nhiên sẽ không lạ lắm. Mỗi khi đế chiến bộc phát, như không người thủ hộ, phương viên vô cực tinh không sinh linh đều chết tận, liền ngay cả đại thánh đều chỉ có thể tránh ra thật xa tự vệ, như bị tác động đến, cũng muốn cùng nhau vẫn lạc. Là tiên quân a. Hai người không hiểu, nơi này là bên ngoài vũ trụ ấn lý thuyết, không nên buộc phát đế chiến. Bọn hắn không dám tùy tiện tới gần, sợ bị liên lụy, chỉ có thể lại lần nữa ra tay, thi triển đại thuật, đem táng tinh đại lục lại lần nữa hướng ra phía ngoài Nazi. Làm Hoàng Thu Tuyết từ hai vị thánh nhân nơi đó biết được xảy ra chuyện gì về sau, khiếp sợ không thôi. Bên ngoài vũ trụ, bạo phát đế chiến. Cái này, nàng muốn nói lại thôi, tâm tình trở nên vô cùng nặng nề. Trước đây bên ngoài vũ trụ bảy đại chiến viện bị chỉnh hợp vì Huyền Tiên chiến viện, táng tinh hải phòng tuyến là bọn hắn lịch luyện chi địa, đây chính là toàn bộ bên ngoài vũ trụ tinh nhuệ nhất thiên tiêu. Chỉ sợ như vậy toàn quân bị diệt, còn có cái kia vô cực tinh hệ, ước vạn sinh linh, lại có thể nào may mắn thoát khỏi? Nhất định chết hết, hồi phi yên diệt. Như thế nào như thế? Có thể nào như thế? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Một loại thật sâu cảm giác bất lực xông lên đầu. Chương 1528, áo cưới. Táng tinh hải phòng tuyến, phía tây. Đỉnh lấy thật to mắt quần thâm thanh niên, một kiếm diện sát 3000 táng quỷ, kiếm quang lấp lánh tinh không. Bên cạnh nam tử cảm khái không thôi, hảo kiếm. Hảo kiếm. Chính là Lao Cô A. Ngươi có thể hay không hơi chú ý một chút hình tượng? Ngươi xem một chút người khác cái kia phiếu miểu kiếm tiên dáng vẻ, nhiều đẹp trai. Liên ngươi đỉnh lấy cái đầu ổ gà, đại hắc bánh mắt. Khó trách ngươi đến bây giờ còn không có bạn gái. Ngươi nói chuyện, chính là lúc trước từng cùng Tô Huyên cùng nhau kinh lịch Thương Lan khảo hạch bạo áo ca thiên phong. Cố đại ca nhân phẩm tốt, thực lực lại mạnh, về sau nhất định có thể gặp được cô gái tốt. Chu Sệ cười nói. Nàng cùng tiên phong ban đầu ở cùng một chỗ về sau, từ đầu đến cuối không có tách ra, bây giờ hai người tại Huyền Tiên chiến viện bên trong, cũng coi là có chút danh tiếng thần tiên quý nữ. Cố đạo gãi đầu một cái, tạm thời không có tìm đối tượng ý nghĩ. Vừa rồi một kiếm kia giống như có chút không đúng, ta ngẫm lại. Hắn cứ như vậy ngồi xếp bằng xuống, một cái tay chống đỡ cái cằm, bắt đầu suy nghĩ lên nên như thế nào cải tiến một kiếm kia. Thiên Phong cùng Chủ Sệ nhìn nhau cười một tiếng, cũng đều ngừng lại, hiển nhiên là sớm quen thuộc Cố Đạo dở hơi. Nói đến, cũng không biết Uyên Ca thế nào, đang nghỉ ngơi khẽ hở. Thiên Phong không khỏi cảm khái. Lúc trước bột khảo hạch, cái trước một kích miểu sát bột rung động, còn dừng lại tại trong đầu của hắn. Khi đó hắn liền suy nghĩ, kẻ này tuyệt đối vật trong ao. Kết quả đương nhiên như hắn dự đoán như thế, về sau bảy viện thi đấu, đến vấn đạo thiên ngoại thiên, lại đến. Hô, tại sao có thể có người có thể lợi hại đến loại trình độ này đâu? Mỗi một lần nghe nói tin tức của hắn, loại kia bạo tạc tính chất rung động đều muốn nhấc lên một cấp độ. Bây giờ, hắn đều nhanh muốn thành bên ngoài vũ trụ chi chủ, thống hợp lục đại tinh vực, bình định hắc ám và cương. Mỗi một dạng xem ra đều là bất khả tư nghị như vậy. Đến mức mỗi lần nhớ tới, hắn đều sẽ cảm giác hoảng hốt, người này thật từng tại mấy năm trước cùng mình kề vai chiến đấu qua sao? Hắn cùng Chủ Sệ nhắc lên vị này truyền kỳ càng trò chuyện càng cảm khái, thẳng đến Cố Đạo thanh âm u u truyền đến, lúc trước hắn không có thể cùng hắn đấu kiếm, tốt tiếng nói. Cố Đạo tại Minh Tư khổ tưởng kiếm chiêu thời điểm, thường thường là hết sức chăm chú, không để ý đến chuyện bên ngoài trạng thái, lúc này thế mà đâm đầy miệng, để Thiên Phong cùng Chủ Sệ đều có chút kinh ngạc. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, đây chính là Tô Uyên. Trong lịch sử khả năng sẽ chỉ xuất hiện như thế một cái bên ngoài vũ trụ truyền kỳ. Nghe được cái tên này, ai có thể không bình hay? Ừm, kia là. Chủ Sệ bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía cách đó không xa, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Cố Đạo cùng Thiên Phong đồng dạng ngẩng đầu lên, cũng không có chờ bọn hắn thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy trước mắt một trận bạch quang hiện lên. Vâng. Hủy diệt tính dư âm năng lượng quét sạch hết thảy, thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp. Đem năng lượng dần dần lắng lại lúc, không lưu lại bất cứ thứ gì, chỉ còn lại một mảnh hư vô. Nổ rất các ngươi. Thử. Vâng. 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 Từng mai hỏa diễm bạo đạn trong tinh không nở rộ, tựa như giữa hè trong bầu trời đêm hỏa hoa. Đương nhiên, những cái kia tang quỷ môn khẳng định là không cách nào thưởng thức. Nhỏ nhắn xinh xắn lọ lì thân ảnh lanh lợi, tính toán chiến công của mình giá trị, nàng thật mong muốn cái kia trong bảo khố xích hà thỏ làm sủng vật. Vì thế đã đại sát tứ phương rất lâu. Đào tử tiểu thư, đào tử tiểu thư. Thân mang hầu gái váy bạch tiểu bạch thở hồng hộc chạy tới. Theo thời gian trôi qua, vị này đáng yêu hầu gái đã có chút lực bất tòng tâm, khó mà giống như trước kia nhẹ nhàng như vậy khống chế ở tiểu thư nhà mình. Trải qua một phen không khác biệt oanh tạc, đào tử rốt cục mệt mỏi, dừng lại nghỉ ngơi quá trình bên trong, nàng nhớ tới vị kia phiêu nhưỡng tỷ tỷ, ôi, thật vì nàng mà cảm thấy lo lắng. Lúc trước phiêu nhưỡng tỷ tỷ và thực lực của hắn còn tạm được, có thể quản được ở hắn, nhưng là bây giờ, hắn đã lợi hại như vậy á? Có thể phiêu nhưỡng tỷ tỷ đều không có leo lên nguyên quân bảng đâu, nàng có thể hay không quản được hắn đây? Nếu là hắn tìm càng nhiều mỹ nữ tỷ tỷ làm sao bây giờ đâu? Đào tử thở dài, nàng hai tay chống lấy cái cằm, quay đầu nhìn về phía một bên bạch tiểu bạch, nhất định phải tìm tự mình có thể chấn được nam nhân, đúng không? Nàng quyền này nghiêm chỉnh ngữ khí cùng bộ dáng, cùng cái kia khả ái nhỏ điếu gương mặt thành tươi sáng tương phản, đến mức bạch tiểu bạch cũng nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Thẳng đến một trận ánh sáng sáng hiện lên, tinh không yên tĩnh lại, tiếng cười im bặt mà dừng. Thí chủ không cần đa lễ. Một bộ thanh y gì tuổi trẻ tăng nhân một tay chắp tay trước ngực, quay người rời đi. Thanh đăng, vị này tại Tô Uyên, Hứa An Nhan xuất thế trước, bị coi là cổ nguyên tinh vực thế hệ trẻ tuổi lớn nhất thiên phú người, bây giờ hành tẩu tại Táng Tinh Hải phòng tuyến bên trên, tế thế cứu nhân. Ở chỗ này săn giết táng quỷ người, có là ra ngoài thủ hộ, có là ra ngoài ma luyện tự thân suy nghĩ, nhưng càng nhiều là ra ngoài dục vọng. Lấy chiến tích kiếm lấy công văn đổi lấy muốn đồ vật, đến thỏa mãn dục vọng. Dục vọng cùng chấp niệm có gì khác? Hắn một bên đứng ngoài quan sát chúng sinh chấp niệm, một bên độ thế cứu người, mà không thu lấy bất luận cái gì hồi báo. Cái kia vừa mới được cứu nam nhân tại trải qua thỉnh cầu không có kết quả về sau, cũng rốt cục từ bỏ, đưa mắt nhìn vị này ân nhân đi xa. Hắn thu hồi ánh mắt, nắm chặt đao trong tay, nhẹ giọng thì thào, lại giết 4000 đầu lam đồng tăng quỷ, chiến công của ta liền đầy đủ hối đoái một viên bách linh nguyên đan, để niếp niếp không hề bị khổ. Rất nhiều bảo vật, có tiền mà không mua được, ngoại giới khó mà mua sắm, nhưng ở Huyền Thiên Tông, chỉ cần ngươi có đầy đủ công văn, đều có thể đạt được. Hắn đưa tay vuốt ve giữa ngực ngọc bội, phía trên kia khắc lấy nữ nhi danh tự. Cố lên, kiên trì một chút nữa. Hắn bị chính mình cổ vũ sĩ khí. Có thể một giây sau, hắn cùng vừa mới rời đi thanh đăng, đều tại cái kia không có dấu hiệu nào hủy diệt dư ba dưới, chôn vùi vào thế gian. Kiếp tôn chi tại chúng sinh, nhưng vì kiếp. Thánh nhân chi tại chúng sinh, nhất nghiệm định sinh tử. Huống chi là đế giả. Đây là một trận đại diệt tuyệt. Ước vạn sinh linh tại chưa kịp phản ứng trước đó, liền bị hủy diệt. Cái này cũng không thống khổ, bởi vì bị hủy diệt quá nhanh. Thậm chí rất nhiều người thậm chí là tại không hề hay biết địa tình huống phía dưới chết đi. Trận này diệt tuyệt đồng dạng dính đến Táng Tinh Hải. Nơi này là không gian hỗn loạn khu vực. Năng lượng truyền lại không hề giống tinh không thuận lợi như vậy, mà thường thường bị quanh có không gian pháp tắc hoặc hàng rào chỗ ngăn cách. Nhưng dù vậy, cũng có đại lượng kỷ nguyên di tích, nguyên thủy cổ tinh bị hủy diệt. Về phần táng quỷ, chết đi số lượng có lẽ không thua gì sinh linh. Đến cuối cùng, tại cái kia hủy diệt nhất là kịch liệt thời khắc. Có dạng này một cỗ hủy diệt tính dư ba, tại hỗn loạn không gian dòng lũ bên trong, bị truyền đến Táng Tinh Hải một chỗ bí địa. Ở chỗ này không có di tích lôi bảo, chưa đầy trở cơ duyên cổ tinh, cũng không có táng quỷ hoạt động, hoàn toàn là một mảnh chưa từng bị nhúng chạm tinh khiết chi địa. Nhưng nơi này lơ lửng một viên không biết loại nào chất liệu chế tạo tinh thể. Tinh thể bên trong là một cây hoa lệ trâm gài tóc, một kiện màu đỏ áo cưới. Vô cực tuế nguyệt ăn mòn dưới, tinh thể kia tựa hồ đã nhanh muốn mục nát, chỉ còn lại một tầng hủ xác, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Sức mạnh mang tính hủy diệt tại tứ ngược, đem bản này liền tràn ngập nguy hiểm phong tồn chi vật nuốt hết. Chương 1529, hán. Vì ngươi mà lưu. Nhiều lần như thế. Chương 1529, hán. Vì ngươi mà lưu. Nhiều lần như thế. Chi kia châm gài tóc, món kia áo cưới, cứ như vậy bị hủy diệt. Dư Ba dần dần dừng, nơi này trở nên không có vật gì. Vâng. Hắc Hoàng sau cùng thiếu nữ thần bí chiến đấu đi tới sau cùng giai đoạn. Cái trước chiếm cứ thượng phòng, mà cái sau dần dần chống đỡ hết nổi. Đây hết thảy đều tại Hắc Hoàng sau trong dự liệu. Nàng mặc dù không rõ ràng các nàng cụ thể thân phận, nhưng nàng từng tại Thiên Lý nơi đó biết được, các nàng chưa từ lần trước bù đắp bên trong khôi phục. Nàng cũng biết các nàng tuyệt sẽ không gấp rút tiếp viện nơi này, bởi vì các nàng tuyệt sẽ không rời đi Tinh Môn. Cho nên, đây là một cơ hội, một cái tuyệt đối không thể bỏ lỡ thời cơ. Chết đi. Hắc Hoàng sau ngữ khí vẫn như cũng là như thế bình tĩnh. Đối mặt sắp đến thắng lợi, đối mặt cái kia sắp thực hiện đối Thiên Lý báo thù, suy nghĩ của nàng hoạch tâm vẫn như cũ tuân theo hoàn mỹ đường đi tôi diễn, sớm bóp chết hết thảy sai lầm. Nàng thoáng hiện đến thiếu nữ thần bí trước người, phản sinh mệnh lực trưởng cùng vật chất vặn bẹo thể thức tại đầu ngón tay ngưng tụ thành một kích cuối cùng, muốn kết thúc thiếu nữ thần bí sinh mệnh. Ta biết giải thích ngươi hết thảy, ta sẽ nhìn rõ cánh cửa này bí mật. Ta biết. Tiếng nói của nàng im bặt mà dừng. Bởi vì có người nào, trống rồng xuất hiện tại hai người ở giữa. Kia là từng đạo bạch tuyến chỗ phát họa thân ảnh, người khoác ánh sáng nhạt mà mông lung. Hắn duỗi ra một cái tay, đỡ được Hắc Hoàng sau cái kia một chỉ, có thể hắn cũng không nhìn nàng. Hắn ánh mắt nhìn ra xa phương hướng, tựa hồ tại nói mớ, tại lẩm bẩm, lại là như thế, lại là như thế. Vì ngươi mà lưu. Một lần như thế. Nhiều lần như thế. Hắc Hoàng sau thân thể khẽ chấn động. Đây cũng không phải là ra ngoài cảm xúc, trí giới thể sao là cảm xúc. Đây bất quá là bởi vì dị thường đột phát tình huống, hoàn toàn ngoài ban đầu dự thiết, dẫn đến tư duy hạch tâm khó mà đem nó đặt vào thôi diễn quá trình mà đưa đến thời gian ngắn lịch. Không chỉ có nàng như thế. Tên kia thiếu nữ thần bí lúc này cũng rốt cục lộ ra thần sắc mờ mịt, đây là nàng tại đối mặt tử vong lúc cũng không từng xuất hiện. Nàng không biết hắn là ai, cũng không biết hắn đến từ nơi nào, chỉ bất quá, có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Ông! Tại thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hết thảy chung quanh, đông nhiên đều yên lặng xuống tới, thời gian cùng không gian đều tại thời khắc này đình chỉ. Một loại dù ai cũng không cách nào nói, không cách nào hình dung lực lượng tràn ngập ra, cuồng bạo năng lượng bị bước lên. Không gian dòng lũ mảnh vỡ quy về tại chỗ. Cuốn quýt lấy nhau hỗn độn pháp tắc một lần nữa phân hóa rõ ràng. Táng tinh hải bên trong, cái kia từng người bị chôn vùi táng quỷ, lại xuất hiện. Cái kia bị hủy diệt, xóa đi kỷ nguyên di tích, nguyên thủy cổ tinh, lại xuất hiện. Cái kia bị liên lụy vô cực tinh không, vô cực tinh hệ, cái kia tại chưa từng phát giác lúc liền chết đi sinh linh, lại xuất hiện. Đây là một trận tấn tích. Tại cái kia táng tinh hải bí địa, cái kia vỡ vụn mục nát tinh xác, lại xuất hiện. Cái kia trong đó phong tồn lấy châm gài tóc, món kia màu đỏ áo cưới, lại xuất hiện. Hết thể giống như là bị nhấn xuống ngược lại mang. Khả thi ở giữa lại chưa từng đào lưu. Hắc Hoàng sau tư duy hạch tâm tại thời khắc này chân chính đứng máy, nàng có thể giải thích vạn sự vạn vật, ngay cả pháp tắc cũng không ngoại lệ, nhưng lại không thể nào hiểu được trước mắt tình huống như vậy. Thiếu nữ thần bí rung động cũng không so với nàng ít, nhưng lúc này hai người đều giống như đọc lại, không có chút nào cử động. Nhưng, vâng, sau lưng tinh môn, phát sinh một ít biến hóa. Nó cũng không phải là bởi vì hắn xuất hiện mà biến hóa, mà là vốn là đến tương ứng thời cơ. Chỉ là loại biến hóa này, không có bất kỳ cái gì bên ngoài hiển hóa, tinh môn vẫn như cũ tĩnh mịch. Cho dù là có một tôn đế liền đứng tại tinh môn trước mặt, chỉ sợ cũng không phát hiện được nó có bất kỳ mảy may gì thường. Nhưng ngay một khắc này, vô luận trong ngoài vũ trụ, hoặc là thâm nguyên, vô luận thuộc về cái nào chủng tộc, vô luận là loại nào thân phận địa vị, lại là loại cảnh giới nào thực lực, toàn bộ sinh linh đều trong cùng một lúc đã nhận ra một loại cảm giác giống nhau. Có đồ vật gì? Không thấy. Mà lại, rốt cuộc về không được. Nhưng, là cái gì? Thứ gì không thấy? Không có ai biết, bởi vì căn bản cũng không có người mất đi bất kỳ vật gì, thậm chí ngay cả một sợi năng lượng, một sợi khí tức, một sợi tóc đều không có mất đi. Kế tiếp sát na, loại cảm giác này biến mất, tất cả mọi người lãng quên, xuống đến sâu kiến chim thú, lên tới đế cùng hoàng, không có bất kỳ người nào nhớ kỹ loại cảm giác này, giống như là chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng. Hắn thì thào nói nhỏ, đem ánh mắt từ vậy đi mà quay lại áo cưới bên trên thu hồi, nhìn về phía tòa kia tinh môn. Hắn đang nhìn thứ gì? Hắn lại thấy được cái gì? Hắc Hoàng sau muốn biết trận tướng, muốn biết bí mật kia, muốn bởi vậy thăm ra, hoàn thành đối Thiên Lý báo thù. Thế nhưng là nàng lúc này lại thân bất do kỷ, căn bản là không có cách khu động thân thể của mình. Hắn lại đem ánh mắt dừng lại ở Hắc Hoàng sau trên thân. Hắn vô hình vô tướng, căn bản cũng không có con mắt, tự nhiên cũng chưa nói tới ánh mắt, có thể Hắc Hoàng sau lại cảm thấy mình bị hắn hoàn toàn nhìn thấu, cảm thấy hắn ánh mắt rơi xuống suy nghĩ của mình hay tâm, thấy rõ tự mình tất cả tư tưởng. Người cũng không biết sao. Hắn dạng này mở miệng, nguyên lai, tựa hồ là muốn từ Hắc Hoàng sau tư duy hạch tâm bên trong tìm kiếm đáp án, liên quan tới cánh cửa kia, cùng phía sau cửa lưng bí mật. Hắn lại nhìn về phía thiếu nữ thần bí, có, lại là kết quả giống nhau. Không có ai biết cánh cửa này sau là cái gì. Có thể ta nên biết được. Hắn lại lần nữa lâm vào tự nói. Vâng, vâng, vâng. Một tòa lại một tòa tinh môn. Tổng cộng 5 tòa tinh môn. Tuần tự đều phát sinh biến hóa như thế. Vũ trụ chúng sinh một lần lại một lần xuất hiện bị mất cái gì cảm giác, lại một lần địa lãng quên loại cảm giác này. Nhưng cũng có người không có lãng quên. Bên trong vũ trụ. Mục nát nguyên tri tổ. Linh hồn cổ thụ bên trong. Trong khoảng thời gian này từ đầu đến cuối đắm chìm trong cầu không bên trong Hứa An Nhan, nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra. Từ vừa rồi đến bây giờ, tổng cộng xuất hiện 5 lần. trong lòng vắng vẻ, giống như là thứ gì bị trộm đi đồng dạng. Loại cảm giác này không có chút nào lý do, mà trên thực tế nàng cũng hoàn toàn chính xác không có mất đi bất kỳ vật gì. Đến cùng là thế nào một chuyện? Nàng có chút không hiểu, cũng rất là buồn bực. Nam, cái số này, Nam tỏa tinh môn. Nàng linh quang lóe lên, nghĩ đến khả năng này, nhưng đại khái suất không phải, bởi vì bản ngã hình bóng ngay tại ngoại giới, mà tinh môn dị động, thường thường thanh thế to lớn, toàn bộ vũ trụ đều có thể cảm giác, mà lúc này nhưng không có bất cứ gì thường nào. Này sẽ là cái gì? Nàng nghĩ nửa ngày, nhưng thủy chung không có đầu mối. Cuối cùng chỉ có thể làm vô sự phát sinh, dự định một lần nữa trở lại cầu không bên trong. Trong khoảng thời gian này, điểm sáng nhỏ, đưa nàng cần có tất cả nguyên cơ đều tập hợp đủ. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, đại sự có thể thành. Nhưng mà, Hứa An Nhan bỗng nhiên dừng lại, bởi vì nàng phát hiện, trong đầu cái kia một chuỗi thần bí số lượng, tựa hồ phát sinh biến hóa. Từ ban đầu 0.910042 tăng lên thành 0.920042. Xảy ra chuyện gì? Chương 1530, vũ trụ chi biến. Bạch giới. Chương 1530, vũ trụ chi biến. Bạch giới. Tinh môn biến mà chưa biến. Vũ trụ chúng sinh trải qua 5 lần dị thường, lại không có chút nào phát giác. Nhưng các nàng không giống. Bên ngoài trong vũ trụ tổng cộng có 5 tòa tinh môn. Nhân tộc chiếm cứ lớn nhất cương vực, bao gồm trong đó 2 tòa. Trung tộc, yêu tộc, trí giới tộc, mỗi người chiếm lấy 1 tòa. Lúc này, không chỉ là Táng Tinh Hải cái này một tòa tinh môn, mà khác 4 tòa tinh môn trước đều xuất hiện một thân ảnh. Dung mạo của các nàng cùng Táng Tinh Hải xuất hiện vị kia thiếu nữ thần bí giống nhau như lúc, giống như là phục chế, nhân bản mà đến. Có thể trong vũ trụ này ai có lớn như vậy thủ bút, có thể đại lượng phòng chế ra từng người có được đế cảnh thực lực người. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, vũ trụ xuất hiện dị dạng ba động. Tinh môn nhìn bình tĩnh như trước, tựa hồ biến hóa gì cũng không có phát sinh. Nhưng là, vũ trụ này mỗi một tấc không gian, mỗi một tên sinh linh đều dần dần mơ hồ, mà bọn hắn bản thân lại không có chút nào phát giác. Trong mắt bọn họ, hết thảy như thường. Như vậy đến tột cùng là ai trong mắt, thế giới này trở nên mơ hồ? Là hắn. Hắn nhìn qua thế gian này, đang quan sát, đang trầm mặc. Chuyển cơ đến từ các nàng kính dâng. Mỗi một tòa tinh môn trước thiếu nữ thần bí, cũng bắt đầu hướng phía tinh môn bay đi. Sau đó, cái kia tuyên cổ trường tồn, vĩnh hằng sừng sững, vô luận là ai, vô luận là ở đâu cái kỷ nguyên, đều chưa hề bị người dung chuyển qua tinh môn, thế mà như vậy tiếp nạp các nàng. Các nàng cùng tinh môn dung hợp là một. Từ đây biến mất tại trên thế giới. Không có ai biết các nàng như thế nào sinh ra, như thế nào có được đế cấp thực lực, càng không có người biết các nàng tại sao lại cùng tinh môn dung hợp. Thậm chí, không có người sẽ biết các nàng đã từng tồn tại qua. Nhưng mỗi có một tên thiếu nữ thần bí cùng tinh môn dung hợp, tòa kia tinh môn chô đối ứng khu vực, liền từ mơ hồ trở về rõ ràng. Táng Tinh Hải, hắn tự lẩm bẩm, tựa hồ muốn nhớ tới tự mình đến tột cùng quên lãng cái gì. Hắn bên cạnh thiếu nữ thần bí, cảm giác được sứ mạng của mình, kia là nàng chỗ tồn tại duy nhất ý nghĩa. Đương nhiên, nàng cũng không biết cái này ý nghĩa cụ thể hàm nghĩa, nàng chỉ biết là tự mình chỉ cần đi làm chuyện này là đủ rồi. Nhưng bởi vì trận này chém giết, nàng đã quá mức suy yếu đến không biết phải chăng là còn có thể hoàn thành sứ mạng của mình. Nàng nếm thử hành động, hắn cũng không ngăn cản, vẹn vẹn chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem nàng. Nàng quay người hướng phía tinh môn bay đi, Hắc Hoàng sau ý đồ ngăn cản, nhưng lại không cách nào tránh thoát, vẫn như cũng bị hắn hạn chế. Cứ như vậy, kéo lấy vỡ bụng thân thể, tên này thiếu nữ thần bí cũng cùng mặt khác 4 tên nàng đồng dạng dung nhập tinh môn. Có thể kết quả, tựa hồ cũng không lý tưởng. Tòa này tinh môn chỗ đối ứng vũ trụ khu vực, cũng không như mặt khác 4 tòa tinh môn chỗ đối ứng như thế, từ mơ hồ trở về rõ ràng. Chỉ tại hắn trong mắt như thế. Hắc Hoàng về sau, suy nghĩ của nàng hoạch tâm trang bị cái vũ trụ này trôi cho phép tối cao nhạy cảm độ cảm giác bắt giữ khí, thậm chí có thể tinh chuẩn địa bắt giữ cảm giác được bất luận cái gì một đạo pháp tắc nhỏ bé lưu động. Nhưng dù vậy, nàng cũng chưa từng cảm giác được loại kia mơ hồ. Thời gian dần qua, tòa này tinh môn có biến hóa, chân chính có thể bị cảm giác được biến hóa. Loại kia mơ hồ vẫn như cũ không thể bị trừ hắn bên ngoài người cảm giác, có thể cái kia lấy tinh môn làm hạch tâm sinh ra vận bẹo lại có thể bị quan sát được. Hắc Hoàng sau ánh mắt rơi vào cái kia vận bẹo không gian bên trên, thu thập số liệu, mô phỏng xây mô hình, phân tích tối diễn. Nàng cho ra một cái vượt qua tư duy nơi trọng yếu lý phạm vi kết luận. Mặc dù biểu hiện là không gian vận bẹo, nhưng trên thực tế, cái chỗ kia không gian pháp tắc không có bất kỳ cái gì một tơ một hào ba động. Không chỉ có là không gian pháp tắc, bất kỳ cái gì pháp tắc đều là giống nhau, thậm chí ngay cả cực kỳ nhỏ dòng năng lượng trôi đều không tồn tại. Vậy cái này đến tột cùng là cái gì? Là cái gì đang vận mẹo? Suy nghĩ của nàng hoạch tâm cao tốc vận chuyển, ý đồ cho ra bất luận một loại nào khả năng phân tích. Có thể cái kia đủ để so sánh chủng tộc trí cao mẫu hoàng kinh khủng tính lực đều không thể tìm tới vấn đề này giải, đến mức nàng chỉ có thể chủ động từ bỏ trận này nhận biết nếm thử, dùng cái này đến bảo đảm tư duy hoạch tâm sẽ không vì vậy mà sụp đổ. Loại này vận mẹo dần dần lan tràn, tựa như là ôn dịch đồng dạng. Thiếu nữ thần bí đem tự thân cùng tinh môn dung hợp, để loại kia mơ hồ hướng phía rõ ràng trở về một chút, nhưng bởi vì chưa thể hoàn toàn trở về, cuối cùng tựa hồ mang đến phản vệ. Loại kia mơ hồ dần dần phát triển, đến cuối cùng, thậm chí siêu việt lúc mới bắt đầu nhất. Hắn vẫn tại quan sát, loại này mơ hồ đối hắn mà nói, tựa hồ cũng không lạ lắm, mà là giống như đã từng quen biết. Là ở chỗ nào? Là tại khi nào đâu? Loại kia vận mẹo dần dần lan tràn tới hắn trước người. Hắc Hoàng sau con ngươi vị có bảo, bởi vì nàng có thể nhìn thấy, loại kia vận mẹo lách qua hắn quanh thân hoàn toàn yên tĩnh, là mảnh này vận mẹo bên trong duy nhất neo điểm. Mà trừ cái đó ra, bao quát chính nàng ở bên trong, cũng bắt đầu bặm méo. Có thể loại này bặm méo không có mang đến bất cứ thương tổn gì, cũng không có mang đến bất kỳ khó chịu nào, thậm chí tại cảm giác của nàng bên trong, bộ kia vĩnh hằng thân thể vẫn như cũ duy trì nguyên dạng, mà không có tùy theo bặm méo. Đây là một loại dạng gì trạng thái? Siêu Việt nàng lý giải, không thể nghĩ, không thể nghĩ, không thể diễn tả, ngôn ngữ đã mất đi hiệu lực, không cách nào hình dung hoặc miêu tả. Cái này thậm chí siêu việt lý trí cùng logic. Không biết chiều không gian. Thiên Lý ánh mắt rủ xuống, nàng nhìn thấy tòa kia tân sinh vũ trụ một điểm nào đó, lâm vào không ổn định mơ hồ trạng thái. Mà tứ vũ bát hoang tinh môn tồn tại đối ứng quan hệ, loại này hỗn loạn mang đến cục bộ trùng điệp cùng trùng hợp, cùng mặt khác ba tòa vũ trụ. Tại dự tính của nàng bên trong, lần tiếp theo hấp thu vốn không nên ở thời điểm này đến. Có lẽ tình thế so với mình dự đoán còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Bất quá, bây giờ nàng hiển nhiên không cách nào phân ra tâm thần đến xử lý chuyện này, bởi vì trước mắt uy hiếp chưa đạt được giải quyết. Nàng ngước mắt, cái kia từng đạo đường kẽ xám phát họa bóng người, chính hướng nàng từng bước một đi tới. Sự do người làm. Chúc người ta hảo vận. Nàng thấp giọng thì thầm, đối diện mà lên, cái kia cắt đứt cánh tay vết thương, tràn ngập màu xám ăn mòn chi lực. Đường kẽ xám bóng người ánh mắt vượt qua Thiên Lý rơi vào cái kia tân sinh vũ trụ phía trên, chỗ kia mơ hồ điểm, cũng là bây giờ hàng rào yếu kém nhất chỗ. Táng tinh hải. Loại kia vặn bẹo không ngừng quyết tán. Trong đó lờ mờ, đủ loại đồ vật hiện chiếu, giống như là mấy cái thế giới hỗn tạp, trùng điệp cùng một chỗ. Hắn đi hướng tinh môn, vượt qua vặn bẹo, muốn đụng vào tinh môn, muốn nhìn một chút cánh cửa này về sau, đến tột cùng là cái gì. Nhưng khi hắn tay sắp chạm đến tinh môn, lại đứng tại giữa không trung. Một loại cực sâu mâu thuẫn cảm giác xông lên đầu. Hắn thân ảnh dần dần trở nên cuồng loạn. Thẳng đến một hồi lâu, mới dần dần bình tĩnh trở lại. Không nên như thế. Hắn nhẹ giọng thì thào. Ngay sau đó, từng đạo bạch tuyến từ hắn trên thân tuôn ra, đem tất cả vặn vẹo khu vực đều bao bọc ở trong đó. Hắn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tòa trôi nổi tại Táng Tinh Hải bên trong. Bạch giới. Chương 1531, địa cầu. Bạch đến. Chương 1531, địa cầu. Bạch đến. Địa cầu. Xa hoa trụy lạc thành thị, tiểu diễm đèn nghe ông hạ. Ở vào quán ba một con đường chỗ sâu nhất, năm đó lâu thiếu tu sửa điện tử đèn bài lóe ra lọt sập hạ dạ đi xệ ba chữ to. Lọt sập hạ dạ đi xệ. Kỳ quái danh tự, nhà ai quán ba lên loại này danh tự a, thật suy, xì. Một tên tinh thần tiểu tử ôm bạn gái, liếc mắt quầy rượu đèn bài, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, cũng không quay đầu lại ngoặt vào một nhà khác quán ba. Cùng lúc đó, một đạo khác tiếng bước chân vang lên. Đó là một nam nhân, xem ra có chút niên kỷ, ước chừng 50 đến 60 tuổi. Tinh thần hắn quắc thước, thể trạng cường tráng, người mặc định chế đồ tây đen, khuôn mặt có dấu vết thâm sâu. Cái kia trong mắt màu xám lộ ra mạnh mà hữu lực thần thái, hiện lộ rõ ràng ra cùng nó niên kỷ không hợp sắc bén. Cước bộ của hắn nặng nề mà chậm chạp, giống như là một đầu hùng sư tại dò xét địa bàn của mình. Không biết lúc nào, mang theo mặt nạ nữ hải xuất hiện tại quán bar trước cửa. Nam nhân trầm giọng nói, "Ta là thứ mấy cái đến?" "Mặt nạ nữ hải, cái thứ năm, đi thôi." Nàng quay người tiến vào quán bar, dáng mua mà cường tráng nam nhân đi theo. Hắn trên đường đi đưa tới không ít người chú ý, tựa hồ cũng tại hiếu kỳ dạng này một cái vốn nên đi uống rượu đỏ, rút xì gà nam nhân tại sao lại xuất hiện ở dạng này ồn ào quán bar. Thậm chí có to gan nữ hải hướng hắn ném đi mị nhãn. Chỉ chốc lát sau, hai người liền tới đến cánh cửa kia trước, cửa phòng bên trên treo một cái khô lâu mặt dây chuyền, hiện ra nhàn nhạt lênh quang. Đẩy cửa phòng ra trong nháy mắt, trong môn ngoài cửa phảng phất ngăn cách thành hai thế giới. Bên trong đã có 5 người. Một trong số đó chính là lúc trước Hứa An Nhan nhìn thấy Thượng Quan Động. Nàng ngồi đang làm việc bàn đằng sau, ngay tại viết lấy cái gì. Tại nàng đối diện, hình khuyên triển khai 6 thanh cái ghế, trong đó 4 thanh đã ngồi người. 4 người đưa ánh mắt về phía nam nhân đi hướng trong đó một thanh chỗ ngồi, cởi âu phục, đốt một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Tại cái kia khói mù lượn quanh về sau, là hừng hực làm cho người khác khó mà nhìn thẳng hoàng kim đồng. Đã lâu không gặp, các vị. Tại hắn về sau vị thứ 6 khách nhân rất mau tới đến. Đó là một giữ lại màu xanh nhạt tóc ngắn nữ nhân, khí chất điểm tĩnh mà lạnh nhạt, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra một loại cảm giác thân thiết. Tại nàng trình diện sau, bàn dài sau Thượng Quan Ngộng rốt cục ngẩng đầu lên. Ánh mắt của nàng đảo qua ở đây 6 người, xem ra người đã trải qua đủ. Nàng mười ngón giao nhau, thanh âm bình tĩnh, rất không may, ngay tại vừa rồi, phát sinh một lần hấp thu. Lần này hấp thu so với chúng ta dự tính thời gian trước thời hạn gần 1/3, cho nên chúng ta cần điều chỉnh kế hoạch, lưu cho các vị thời gian chuẩn bị. Cắt giảm một nửa. Ở đây 6 người duy trì trầm mặc, nhưng đều không có phản đối, cho nên liền lặng ngầm thừa nhận. Không biết lúc nào, bàn dài phía trên xuất hiện một cây bạch nến, ánh nến phiêu diêu, tại mờ tối trong phòng, tỏa ra mỗi người mặt. Cái này đoạn bạch nến sắp đốt hết, chỉ còn lại sau cùng một đoạn nhỏ, nó dập tắt tựa hồ là chú định, chẳng qua là sớm tối mà thôi. Nam nhân hoàng kim đồng càng phát ra hừng hực, nhìn qua căn này bạch nến, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Còn lại 5 người cũng là đồng dạng. Thượng Quan Mộc nhìn xem cây kia bạch nến, ánh mắt có như vậy trong nháy mắt thảm đạm, nhưng rất nhanh lại biến mất vô hình. Trong phòng không có người mở miệng, cũng không có người nói chuyện, chỉ có an tĩnh bạch đến đang thiếu đốt, mà mọi người ở đây đều lặng im, tựa hồ là đang thăm hỏi, đang tiến hành đặc thù nào đó kỷ niệm nghi thức. Tụ hội kết thúc. Cửa quán ba, nam nhân lại lần nữa đốt lên thuốc lá. Hắn mặc dù tuổi già, nhưng lại đầy đủ anh tuấn, ngừng chân một lát, liền đưa tới vô số cô gái trẻ tuổi quay đầu. Người còn nhớ rõ hắn a? Thanh lanh thanh âm truyền đến. Đó là một nữ nhân, nàng tuổi trẻ, mỹ lệ, trắng non trên cổ mang theo một chuỗi đặc biệt dây chuyền bên trên khảm nạm có 6 cái nhan sắc khác nhau bảo thạch. Dạng này hoa lệ dây chuyền cũng không thích hợp thường ngày đeo, mà nên xuất hiện tại mình tinh điện ảnh trao giải nghi thức, có thể cùng tên này nữ nhân lại là như thế xứng đôi. Nàng chính là tham dự tụ hội 6 người một trong. Nam nhân đem đốt hết tàn thuốc bức trên mặt đất, mũi chân nhẹ ép, thẳng đến hỏa tinh ẩm diệt, ngựa khí bình tĩnh, nghe không ra gợn sóng, không quá nhớ kỹ, quá mơ hồ. Hắn quay người đi, thân ảnh biến mất tại hắc ám trong hẻm nhỏ. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn trời, thật lâu không nói, không biết đang suy tư điều gì. Thẳng đến phát giác được bên cạnh có người xuất hiện, nàng lúc này mới thu hồi ánh mắt hơi khép, chắc chắn sẽ có người nhớ kỹ hắn, đúng không? Người đến là thượng quan Mộng, nàng cũng không trả lời vấn đề này, bởi vì cái này vấn đề tất cả mọi người trong lòng đều có đáp án. Mà đáp án là, sẽ không. Đồng nhiên, thượng quan Mộng quay đầu nhìn về phía nữ nhân, ngươi tìm người cho hắn mang đến câu nói kia, ngươi có biết hay không ý vị như thế nào? Nữ nhân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng biết mình lừa không được bao lâu, nhưng nàng đồng dạng không cảm thấy tự mình làm sai. Nàng nên tiếp thượng quan Mộng ánh mắt bình tĩnh mà kiên định, tựa hồ là đang cho thấy thái độ của mình. Thượng quan Mộng cười lạnh một tiếng, nếu như thực sự không được, coi như xong, tính toán. Nếu như hắn ngay tại trước mặt ngươi, ngươi thật có thể đem hai chữ này nói ra miệng. Nữ nhân tựa hồ còn muốn cố giả bộ kiên định, nhưng nàng ánh mắt bắn nàng rõ ràng dao động. Đúng vậy a, nếu như hắn ngay tại trước mặt mình, tự mình thật có thể khuyên hắn. Tính toán a. Một bên, mặt nạ nữ hải dựa vào, nàng ngửa đầu rót một bình rượu, nhìn về phía tranh chấp hai người, cười cười, hội trưởng, ngươi thế nhưng là chiếm vị trí của nàng nha. Nữ nhân trầm mặc, thượng quan Mộng thì là nghiêng mặt đi, không nói một lời. Thật lâu, trên mặt nàng băng xương tiêu tán một chút, ngựa khí cũng hơi hòa hoãn chút, vô luận như thế nào cũng không thể tính toán. Bất luận cái gì dao động đều sẽ bị coi là đối sự phản bội của hắn. Nữ nhân không có trả lời, chỉ là quay người rời đi. Đèn nghe ông hạ, thượng quan Mộng mặt bị bóng ma trô che đậy, không ai có thể thấy được nàng biểu lộ. Mặt nạ nữ hải thở thật dài một cái. Những người này có lẽ rất thống khổ, nhưng bọn hắn thống khổ lại có thể nào tham dự hội nghị tướng mạo so? Cái kia dù sao cũng là mệnh trung chú định kết cục. Táng tinh hải, tinh môn không thấy, bị tòa kia bạch giới bao hàm ở bên trong. Đồng thời bị bao hàm ở bên trong là cái kia sắp quyết tán, lan tràn và mèo, cùng loại kia vũ trụ chúng sinh không thể nào phát giác mơ hồ. Bạch giới yên tĩnh, an tường, giống như là từ đầu đến cuối tồn tại ở nơi này, mà không phải lâm thời sinh ra. Không biết đi qua bao lâu, một thân ảnh xuất hiện ở đây, nó cẩn thận từng ly từng tí, cảnh giác quan sát bốn phía. Kia là Ban Ô, Táng Thổ tứ quỷ bên trong độc nhãn cự nhân, phụng Tô Uyên chi mệnh, lưu tại Hắc Ám và Cương. Lúc trước chính là nó, cùng Tô Uyên xâm nhập Táng Tinh Hải, gặp được tên kia thiếu nữ thần bí, cho nên nó ẩn ẩn có dự cảm, trận này đế chiến, có lẽ tới có quan hệ. Bọn nó đợi cái kia ba động hoàn toàn lắng lại, mới dám một chút xíu thăm dò vào. Khởi tử hoàn sinh, thủy mà tái hiện. Nó hồi tưởng đến Táng Tinh Hải bên ngoài vô cực tinh vực kỳ tích, trong lòng rung động khó mà nói hết. Nhưng ở rung động sau khi, nó bước tin, cái này nhất định là tiên quân thủ bút. Hoàn vũ chi lớn, trừ bỏ tiên quân bên ngoài, còn có ai có thể làm được điều này? Rất nhanh, nó liền nhìn thấy tòa kia bạch giới. Cái này hẳn là cũng là tiên quân gây nên. Trừ bỏ tiên quân, nó đồng dạng không cách nào nghĩ đến còn có ai có thể có như thế kinh thiên thủ bút, tướng tinh cửa ẩn tàng. Ba nỗ suy tư, chợt phát hiện, cách đó không xa nổi lơ lửng một vật. Nó ánh mắt lóe lên, đem nó mang tới. Kia là một viên khối rubik, khoa học kỹ thuật tạo vật. Nó kiến thức bên bác, liếc mắt nhận ra vật này nội tình. Nhưng là nó có làm được cái gì? Lại tại sao lại xuất hiện ở đây? Nó không hiểu trong đó quan muốn, nghiên cứu một trận cũng không có cái gì phát hiện, đành phải trước đem nó thu hồi. Nó dừng lại ở chỗ này một lát, muốn đụng vào cái kia bạch giới, nhưng lại không dám, cuối cùng quyết định, vẫn là rời đi trước, để tiên phi cầm cái chủ ý lại nói. Chương 1532, một giấc mộng. Chương 1532, một giấc mộng. Táng Tinh Đại Lục. Huyền Thiên Tông. Phân tán ở các nơi táng thổ thánh nhân, đều tụ tập đến nơi này. Táng Tinh Hải bộ phát đế chiến, cho bọn hắn mang đến vô cùng rung động. Loại rung động này đầu nguồn ở chỗ trận kia thần tích, đặc biệt là trước kia chấn thủ Táng Tinh Đại Lục hai vị thánh nhân, bọn hắn tận mắt nhìn thấy cái kia vô cực tinh hệ hủy diệt, nhìn thấy ước vạn sinh linh đẫm máu, nhưng hôm nay bọn chúng lại hoàn hảo không tổn hao gì lại xuất hiện. Đến bây giờ còn có mấy tên táng thổ thánh nhân khó có thể tin, lặp đi lặp lại hỏi thăm, việc này thật chứ? Như thế thần tích, đế giả đều khó mà làm được. Khưu Long, Trương Linh, đúng là bọn họ Na Di Táng Tinh Đại Lục, lúc này bùi ngùi mai thôi, bằng không thì các ngươi cho là ta các loại vì sao muốn đem nơi đầy chuyển gì? Đế giả giao thủ, tác động đến vô số. Đây đã là tiên thuật, tuyệt không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Đám người an tĩnh lại, đối mắt nhìn nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong minh bạch lẫn nhau suy nghĩ. Mặc dù bọn hắn không biết tại cái kia Táng Tinh Hải giao thủ đế giả là ai, nhưng là sáng lập trận kia thần tích, nhất định là tiền quân không thể nghi ngờ. Tại chư thánh bên ngoài, nơi này chỉ có hai người, một là Hoàng Thu Tuyết, một là Thượng Quan Mộng. Chư thánh vì tuân theo tiên quân chi lệnh không được tiết lộ tiên quân chi danh, cho nên là lấy thánh niệm lẫn nhau giao lưu. Bởi vậy, không giống với chư thánh chứng kiến tiên thuật hưng phấn cùng cuồng nhiệt, hai người có khả năng nhìn thấy, chỉ có mặt khác chỉ tiêu, đó chính là Thiên Đạo Nguyên Quân bảng, xếp hạng thứ nhất thiếu niên cựu đế vì kiếp mà kẻ bất tử cùng bài danh thứ ba khiên ti chủ đều từ trên bảng danh sách biến mất. Điều này có ý vị gì? Dạng gì tình huống mới có thể sẽ từ trên bảng danh sách biến mất? Hoặc là thoát ly nguyên cảnh, thấn thăng kiếp tôn, hoặc là chính là chết. Loại kia tình huống sát suất càng lớn. Hoàng Thu Tuyết trầm mặc, nói thật, nàng cũng không biết. Ban đầu ở biết được mạc sát dị thường về sau, nàng liền suy đoán ra Tô Uyên khả năng xảy ra chuyện. Mà dù sao Nguyên Quân bảng còn thu nhận sử dụng lấy tên của hắn đơn, chứng minh chí ít không có nguy hiểm tính mạng, cho nên nàng bảo trì trầm ổn, ổn định Nguyên Tiên Tông. nhưng hôm nay lại gặp dạng này thì biến. Còn có một điểm để trong lòng của nàng chấn động, đó chính là nguyên quân bảng thứ nhất, thứ ba là đồng thời biến mất, đồng quy vô tận. Không, nàng có mặt khác cách nhìn, bởi vì nàng đồng thời còn chú ý tới một chuyện khác, trước đó cũng chính là Mạc Sát phát sinh dị thường thời điểm, nguyên quân bảng cũng tương tự xuất hiện biến hóa. Thánh linh thiếu đế đế ân, hủy diệt ma vương cái mạc cùng kinh cực chi gen mục tác, bọn hắn xếp hạng đồng thời hạ xuống. Kết hợp Mạc Sát tình huống, nàng cho ra một cái khó có thể tin kết luận, những người này có lẽ đều cùng Mạc Sát bị thần tử lấy phương thức nào đó khống chế. Mà cái kia theo thiên đạo định bảng bắt đầu vẫn có thụ tranh luận, để vô số người suy đoán nguyên quân bảng đứng đầu bảng thiếu niên kia cựu đế vì kiếp mà kẻ bất tử, nó phía sau chân thực thân phận có lẽ cũng là thần tử. Hoàng Thu Tuyết nhìn về phía một bên thượng quan động, tìm từ thật lâu, cuối cùng mở miệng nói, hứa thánh nữ không cần quá mức lo lắng, thần tử hắn không phải người thường có khả năng đoán trước, có lẽ là độ kiếp thành tôn cũng chưa biết chừng. Loại này an ủi trên thực tế có chút bất lực, bởi vì liền ngay cả Hoàng Thu Tuyết chính mình cũng rõ ràng, Tô Uyên từ tình cảnh tấn thăng nguyên cảnh mới trôi qua bao lâu, làm sao có thể đột nhiên tấn thăng kiếp tôn rồi. Nhưng có lẽ đâu, chính như nàng nói như vậy, hắn có thể đồng thời trèo lên bảng man thiên quá hải, ngay cả vũ trụ thiên đạo đều không thể khiến cho hiện tên, thật tấn thăng kiếp tôn tựa hồ cũng không phải không có chút nào căn cứ. Ngươi nói đúng, thượng quan mộng nhẹ giọng mở miệng. Chỉ là phản ứng của nàng ngoài Hoàng Thu Tuyết đoán trước, vị này Đao Thần Tông thánh nữ nhìn tựa hồ cũng không hề bị thương, là nàng đối thần tử tình cảm không có mãnh liệt đến loại trình độ kia, vẫn là nàng biết chút ít khác. Trên thực tế cả hai đều không phải là, thượng quan mộng dựa vào là một loại trong gói u minh dự cảm, hoặc là nói trực giác. Mặc dù tên tiểu viên theo thiên đạo nguyên quân trên bảng biến mất, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ từng có dạng này an tâm cảm giác, loại kia hắn còn tại cảm giác. Loại trực giác này đến từ chỗ nào? Là bởi vì Hà mà sinh ra? Nàng không rõ ràng, nhưng nàng nguyện ý tin tưởng. Nàng tin tưởng tiểu viên nhất định là ra ngoài cái gì khác nguyên nhân, tạm thời không cách nào bị vũ trụ ý chí cảm giác, mới có thể từ nguyên quân trên bảng xóa tên. Cho nên tự mình muốn làm không phải bị thương, mà là tìm tới hắn, nếu có thể, đi trợ giúp hắn. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện. Táng thổ chư thánh cảm giác khí tức đều vì không mình hành lễ, gặp qua đại nhân. Người tới chính là Ba Nỗ. Nó vì táng thổ tứ quỷ, chính là chuẩn đế, đối chư thánh mà nói, địa vị gần như chỉ ở Tô Uyên, vô mệnh phía dưới. Ba Nỗ khoát tay áo, nhìn về phía thượng quan động, sẽ tại táng tinh hải thấy từng cái cáo chi, đế chiến đến rừng, hai vị giao thủ đế giả không thấy tăm hơi. Thay vào đó là một tòa màu trắng kết giới, tinh môn bị nó bao dung ở bên trong. Ta tìm được vật này. Nó đem viên kia trong lúc vô tình đạt được hắc sắc ma phương lấy ra ngoài, đưa cho thượng quan động. Thượng quan mộng tiếp nhận cái này mai hắc sắc ma phương, nội tâm suy nghĩ lại chủ yếu tại cái kia màu trắng kết giới bên trên. Màu trắng. Nàng gặp qua tiểu viên vận dụng đặc thù lực lượng, hình thái là đạo đạo màu trắng đường cong, ở trong đó phải chăng có quan hệ. Nàng chính suy tư, đột nhiên, một loại dẫn dắt cảm giác chuyển đến từ Thái hư giới ngục. Trong nội tâm nàng khẽ nhúc đích, tựa hồ nghĩ đến thứ gì, các ngươi chờ đợi ở đây. Nói xong, trực tiếp tiến vào Thái hư giới ngục. Thái hư giới ngục. Ngân Lam Tinh. Thượng quan mộng lại tới đây. Loại kia dẫn dắt cảm giác càng ngày càng mạnh. Là nhỏ như, nàng tự lẩm bẩm, đi tới tòa kia quen thuộc trang viên, xuất hiện ở thượng quan Như ngủ say gian phòng. Lúc này thượng quan Như, cùng trước đó, ở vào lượng tử điệp ra trạng thái không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Hiu, cái kia màu đen khối rũ bị hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chui vào thượng quan Như thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Thượng quan mộng chờ đợi trong chốc lát, có thể từ đầu đến cuối không có còn lại biến hóa ra hiện. Nàng tự hỏi hai chuyện ở giữa liên hệ. Nếu như cái kia bạch giới cùng tiểu liên có quan hệ, cái này hắc sắc ma phương lại vừa lúc xuất hiện ở nơi đó, đây không phải trùng hợp, trong đó nhất định tồn tại liên quan nào đó. Nàng sau khi quyết định đi táng tinh hải một chuyến, nhìn xem có thể hay không thông qua tòa kia bạch giới tìm tới liên quan tới tiểu liên manh mối. Mà trước đó nàng nếm thử hướng dấu chấm hỏi hỏi thăm liên quan tới khối rũ bị sự tình, có thể không thu hoạch được gì, cái sau đối với cái này cũng không giải. Nàng vừa tìm được Hứa Quy Linh, cái sau từng được cho biết linh hồn trao đổi một chuyện. Hứa A Di, không cần lo lắng, tiểu liên hắn không có chuyện gì. Nguyên quân bảng biến động, vũ trụ chúng sinh đều có thể xem xét, Hứa Quy Linh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thượng quan mộng tận mình có khả năng địa an ủi. Hứa Quy Linh lo lắng gật gật đầu. Cái nào đó thời khắc, nàng muốn nói lại thôi, đáp lên quan mộng nhìn ra, Hứa A Di, ngươi là có lời gì nghĩ nói với ta à? Hứa Quy Linh có chút chần chừ, kỳ thật cũng không có gì, chính là một giấc mộng. Chương 1533, bỏ lỡ so sánh cơ hội tốt. Tinh môn mở. Chương 1533, bỏ lỡ so sánh cơ hội tốt. Tinh môn mở. Mộng. Thượng quan mộng sửng sốt một chút, dạng gì mộng đâu? Hứa Quy Linh ánh mắt phức tạp, rất kỳ quái mộng. Ta mộng thấy tiểu liên một người đứng tại cuối đường, nhìn rất cô đơn. Ta muốn qua đi ôm một cái hắn, thế nhưng là tiểu nhan lôi kéo ta, không cho ta đi, còn một mực mang theo ta đi lên phía trước. Chúng ta đi rất rất xa, cuối cùng đã nhìn không thấy hắn. Thượng quan mộng rời đi Thái hư giới ngủ. Trong đầu của nàng hồi tưởng đến Hứa Quy Linh miêu tả giấc mộng kia. Đây thật là một cái rất kỳ quái mộng. Cái kia đến tột cùng đại biểu cái gì? Được rồi, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Mộng tổng là kỳ quái, mà lại lâu như vậy không có nhìn thấy tiểu uyên, có thể là ra ngoài tưởng niệm, để Hứa A Di làm dạng này mộng. Bất quá tại giấc mộng kia bên trong, Hứa An Nhan làm sao lại làm ra chuyện như vậy đâu? Nàng lặng yên suy nghĩ. Bất kể như thế nào, mình tuyệt đối sẽ không rời đi tiểu uyên. Tuyệt đối. Thượng quan mộng về tới chư thánh trước mặt, trực tiếp để Ba Nỗ mang tự mình tiến về táng tinh hải, đồng thời để Hoàng Thu Tuyết phụ trách ổn định quân tâm, liền phóng ra tin tức, cho thấy nguyên quân bảng xóa tên một chuyện, là bởi vì hắn đã tấn thăng tiếp tôn. Táng Tinh Hải, cuồng bạo năng lượng loạn lưu bị ba nỗ chống cự cách người mình. Hai người một đường tiến lên, cuối cùng đi tới Táng Tinh Hải chỗ sâu, cái kia tinh môn trước kia nơi ở thượng quan ngậm thấy được tòa kia bạch giới. Nó yên tĩnh, an nhiên tồn tại tại nơi đó. Khi nhìn đến nó lần đầu tiên, thượng quan ngậm tiện ý nhận ra tự mình cái chủng loại kia trực giác đến tột cùng là từ đâu mà tới. Nó tuyệt đối cùng Tiểu Uyên có quan hệ. Lúc trước ta cùng thần tử đến chỗ này, ba nỗ đưa nó lúc trước cùng Tô Uyên đến chỗ này kiến thức từng cái cáo chi. Thượng quan ngậm sau khi nghe xong, quyết định tiến lên, dự định nhìn xem có thể hay không có cơ hội tiến vào tòa kia bạch giới. Nghe vậy, ba nỗ có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn nói ra, lại để ta đi trước tìm kiếm tình huống. Đây chính là tiên phi, để tiên phi mạo hiểm, đợi đến tiên quân trở về, nên như thế nào đối đãi tự mình. Nó lấy lực lượng che chở thượng quan ngậm, tự thân thì là cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Nó đưa tay đụng vào tòa kia bạch giới, cái gì cũng không có phát sinh. Thần kia màu trắng kết giới ôn hòa cự tuyệt nó. Nhiều lần nếm thử về sau, mặc dù không có thành công, nhưng cũng đại khái xác định không có nguy hiểm. Ba nỗ lúc này mới yên lòng lại để thượng quan ngậm nếm thử. Thượng quan ngậm hít sâu một hơi, nàng ánh mắt chờ mong, vươn tay ra đụng vào, có thể kết quả cùng ba nỗ không khác. Cái kia yên tĩnh bạch giới, đồng dạng cự tuyệt nàng tiến vào. Mặc dù là trong dự liệu tình huống, nhưng thượng quan ngậm trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút mơ hồ thất lạc. Nàng muốn cùng hắn cùng một chỗ, mặc kệ là dạng gì tình huống. Tay của nàng nhẹ nhàng đặt tại cái kia bạch giới phía trên, thấp giọng thì thào, vậy ngươi cần phải chiếu cố tốt tự mình nha. Bên trong vũ trụ, so sánh với bên ngoài vũ trụ, bên trong vũ trụ từ đầu đến cuối bình tĩnh. Táng Tinh Hải thần bí đế chiến, tinh hà đột nhiên diệt lại xuất hiện kỳ tích, cũng không từng truyền đạt đến nơi đây. Mà cái kia vũ trụ mơ hồ càng là không người phát giác. Chỉ có một điểm tạo thành biến động, đó chính là nguyên quân bảng biến động. Đứng đầu bảng cùng bảng 3, đồng thời xóa tên. Cái này tại gia giới đưa tới chấn động. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là hai người đồng thời tấn thăng kết tôn? Vẫn là hai người đồng quy vô tận? Làm sao lại trùng hợp như thế? Đủ loại phỏng đoán tầng tầng lớp lớp. Linh hồn cổ thụ, Hứa An Nhan cũng không ở vào cầu không trạng thái, bởi vì ngay tại vừa rồi phát sinh một món khác để nàng cảm thấy hoang mang sự tình. Cái nào đó trong nấy mắt, hết thảy trung quanh, tựa hồ cũng trở nên mơ hồ. Cái loại cảm giác này nói thế nào? Giống như là phủ một tầng sương mù. Cái này nên không phải ảo giác của nàng, cũng không phải vẹn vẹn chỉ phát sinh tại linh hồn cổ thụ bên trong dị biến, bởi vì thân ở ngoại giới bản ngã hình bóng, đồng dạng cảm giác được loại này mơ hồ. Chỉ bất quá loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, không đầy một lát liền biến mất, thế giới một lần nữa trở nên rõ ràng. Đồng nhiên, nàng thân hình chấn động mạnh một cái, bởi vì nàng đã nhận ra nguyên quân bảng biến hóa. Nàng suy bụng ta ra bụng người, mạch suy nghĩ không giống bình thường. Nàng cầu không tiến độ đã qua hơn phân nửa, mà bản ngã hình bóng càng là sớm hoàn thành thần quốc dung hợp, là vì định phong nguyên quân, ngay tại tụ lại kết lực, không bao lâu liền có thể bước ra một bước kia, độ kiếp thành tôn. Cho nên tại nàng phản ứng đầu tiên, cũng không phải là Tô Uyên xảy ra chuyện, mà là hắn tấn thăng. Tuy nói hắn tấn thăng, muốn chín loại bản nguyên đỉnh cấp nguyên cơ, hắn thân ở bên ngoài vũ trụ, đại khái suất không có khả năng gom gót. Nhưng bạn nhất đâu? Hắn người mang tụ bảo chi năng, ai biết hắn có thể hay không chống rông lấy tới những cái kia đỉnh cấp nguyên cơ. Hứa An Nhan hít sâu một hơi, nàng vốn nghĩ ngộ nhập linh hồn cổ thụ nội bộ, dưới cơ duyên xảo hợp, thu được cầu không cần có hoàn chỉnh nguyên cơ, có thể trước Tô Uyên một bước. Kết quả lại bị hắn vượt lên trước rồi sao? Vậy mình còn như thế nào sớm mở ra so sánh? Không, vân vân. Hứa An Nhan thân hình chợt đến ngưng tụ. Nếu là một loại khác vạn nhất, hắn không phải tấn thăng đâu. Ý nghĩ này đột ngột xuất hiện. Nếu không phải tấn thăng, đó là cái gì? Tình huống như thế nào sẽ bị nguyên quân bảng xóa tên? Chết. Hứa An Nhan thân hình chấn động, nhưng nàng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Không, không đến mức. Gia hỏa này không có dễ dàng chết như vậy. Hắn thân có các loại át chủ bài, cái kia kỳ lạ bạch tuyến chi lực có thể để cho hắn ngắn ngủi vô địch dầu gì. Còn có một giọt đế huyết bản thân. Bên ngoài vũ trụ, một giọt đế huyết, chẳng lẽ không phải vô địch đại danh tử? Trừ phi. Hứa An Nhan ánh mắt rơi xuống thánh trên bảng. Thánh bảng đứng đầu bảng, vị địa chí thánh đế sư, bây giờ ngay tại bên ngoài vũ trụ. Trước đây không lâu, hắn cũng từ thánh trên bảng biến mất, lớn nhất xác suất tình huống là hắn tại bên ngoài vũ trụ chứng đạo. Nếu là như vậy, nếu do hắn ra tay với Tô Uyên, cái kia đế huyết nhưng là không còn cái gì dùng. Hứa An Nhan suy nghĩ phi tốc lưu chuyển, nhưng lại tại lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được một trận chấn động. Cái kia trước kia chính ghé vào bả vai nàng bên trên ngủ điểm sáng nhỏ cũng tỉnh lại. Ầm ầm, chấn động càng phát ra mãnh liệt. Xảy ra chuyện gì? Ngoại giới, trí cao trong cung điện lướt ra ngoài hai thân ảnh. Ngay sau đó, một tên tiếp một tên chủng tộc nữ hoàng xuất hiện. U chức chi chủ vợ giận mại sẽ, cùng dung xương cốt chi chủ Lôi Mông Na, giờ này khắp này đều lộ ra rung động thân sắc. Chỉ gặp cái kia khổng lồ mà mẫu thụ trung ương, lại lần nữa nảy mầm một đạo thúy mầm. Đạo này thúy mầm đang lấy tốc độ cực nhanh sinh trưởng, dần dần lớn mạnh, trưởng thành là một đạo thân cảnh, mà đạo này thân cảnh không ngừng trong tinh không lan tràn. Một mực kéo dài đến phương xa, giống như là tại bị thứ gì hấp dẫn. Nơi đó là tinh môn ở tại. Tại đôi này trí cao song sinh mẫu hoàng, cùng còn lại chủng tộc mẫu hoàng ánh mắt khiếp sợ bên trong. Đạo này mẫu thụ phân hóa ra nhanh mới làm, vươn vào tinh môn. Vợ dần lại sẽ con ngươi vỉ vi co vào. Đây là tinh môn một lần nữa mở ra.